Chương 27, truyền thống nghệ năng, có thể tố cáo tuyệt không ra tay. Chương 27, truyền thống nghệ năng, có thể tố cáo tuyệt không ra tay. Đến đây, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc chí bảo đều rơi vào trần khổ trong tay một người. Dĩ nhiên, hắn tự nhiên sẽ không vì vậy dừng tay. Trần khổ tiếp tục sưu tầm, một lần thứ địa ra tay. Không cần trong chốc lát, cũng đã thu hoạch trọn vẹn mười mấy món linh bảo nhiều. Hơn nữa, phàm là bị Trần Khổ nhìn trúng, thấp nhất cũng là hạ phẩm tiên tiên cấp bậc. Trong đó, nhất để cho Trần Khổ ngạc nhiên, chính là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, vô cực trạng. Một khi thế ra, có thể lấy đi thiên hạ hết thảy bảo bối, càng hàm chứa kinh thế hai tục lực công kích, có thể nói công phạt vô song, thế không thể đỡ. Nguyên bản tiên số trong, bảo vật này nên thuộc về nguyên thủy toàn bộ. Không nghĩ tới, đời này dựa vào cảm giác tiên tri, ngược lại bị bản thân chặn ngang. Chẳng qua là, phải biết, bây giờ tham dự chia cắt linh bảo, chính là trọn vẹn 3.000 đại năng. Trần Khổ biểu hiện như vậy chói sáng, tự nhiên cũng đưa đến một ít có lòng người mơ ước. Huống chi, 3.000 đại năng trong, đại đa số người thu hoạch còn chưa kịp hắn kinh người như thế. Đang ở Trần Khổ lại nhận lấy một món tiên tiên linh bảo sau, đột nhiên, có đại năng lăng không hàng lầm xuống. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ngược lại phản ứng nhanh chóng. Thật đúng là để ngươi chiếm được tiên cơ. Bất quá, thu hoạch của ngươi đã đầy đủ, còn lại nhiều linh bảo." Bổ tọa liền thay mỉm cười nạt. Người tới liên tục cười lạnh, trong hai mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Cái này đồng dạng cũng là đại La Kim tiên tột cùng cảnh giới đại năng. Hoặc giả cũng nguyên nhân chính là này, hắn lúc trước thu hoạch bất quá là một ít hậu thiên linh bảo, hoàn toàn không cách nào cùng cái khác chuẩn thánh cường giả tranh nhau. Cho nên, thấy được Trần Khổ như vậy may mắn lúc này mới lúc này mong muốn cưỡng chiếm một phương này phong thủy bảo địa cấp còn lại nhiều linh bảo. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt run lên, trong cơ thể pháp lực không tự chủ được vận chuyển lên, trùng trùng điệp điệp, làm người chấn động cả hư vách. Dưới hắn ý thức liền muốn ra tay. Nhưng trong chớp mắt, trong Trần Khổ tâm ý niệm động một cái. Đối phương cũng bất quá đại La Kim tiên, hơn nữa hiển nhiên là tán tu, cũng không thuộc về cái gì đạo thống thế lực. Liền cái này, cũng đáng giá bản thân bại lộ thực lực sao? Trần Khổ cổ quái cười một tiếng, lúc này nhìn về phía bên kia tiếp dẫn chuẩn đề. "Sư tôn, sư thúc, nơi đây linh bảo cùng ta Tây Phương hữu duyên, nhưng dưới mắt lại có người mong muốn cướp đệ tử cơ duyên a." "Không sai." Trần Khổ không chút do dự, trực tiếp phát động truyền thống nghệ năng. "Có thể tố cáo, liền tuyệt không ra tay." Bất thình lình một câu, để cho lúc trước còn cười lạnh đại năng, nhất thời sửng sốt một chút. "Không phải, tiểu tử này, như vậy sợ sao?" Hơn nữa, không người chú ý đến, lúc này một góc khác trong, nghe Trần Khổ vậy, Minh Hà lão tổ cũng là vẻ mặt mẩn ra, ngay sau đó sắc mặt âm trầm. Một chiêu này, hắn nhưng là quá quen thuộc. Lại nói tiếp dẫn chuẩn đề. Hai người nguyên bản cũng đang liên tiếp ra tay, không vui lắm du địa thu tập các loại linh bảo. Nghe Trần Khổ vậy, lúc này đều là sắc mặt trầm xuống, tìm theo tiếng nhìn lại. Đợi đến thấy rõ kia cùng Trần Khổ tranh đoạt đại năng lúc, tiếp dẫn lúc này quát lạnh một tiếng. "Không tiếp. Huyền cung đạo nhân, ngươi nếu dám đối với bản tọa đệ tử ra tay, đợi đến chuyện này kết thúc, vân đạo tất cùng ngươi không chết không nghỉ." Huyền cung đạo nhân, hiển nhiên chính là kêu ý đổ ra tay với Trần Khổ người đạo hiệu. Cung tôn tại Tử Tiêu cung nghe đạo ba lần, tiếp dẫn tự nhiên một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Mà lời vừa nói ra, Huyền cung đạo nhân cũng là thân hình dừng lại, mặt trầm như nước. "Đáng chết. Vốn chỉ muốn xuất kỳ bất ý, trực tiếp cướp Trần Khổ cơ duyên đi liền. Mà Trần Khổ cũng chỉ có thể trách bản thân tài nghệ không bằng người. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này như vậy không theo lẽ thường ra bài." Một tiếng tố cáo dưới, thẳng tiếp dẫn được tiếp dẫn chuẩn đề cũng chú ý đến một màn này. Kể từ đó, thật là có chút khó giải quyết ta. Đối với tiếp dẫn chuẩn đề, Huyền cung đạo nhân dĩ nhiên là vô cùng e dè. Lại không nói người trước thực lực, bất kỳ người nào đều đủ để treo lên đánh hắn. Trọng yếu nhất chính là, một khi treo chọc cái này vô sỉ tổ hai người gặp nhau như giỏi trong xương bình thường, khó có thể thoát khỏi. Như người ta thường nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cái này nếu là quả thật không thèm để ý, đoạt chân khổ cơ duyên, vậy mình ngày sau cũng liền ngày đêm khó an. Sắc mặt biến huyễn hồi lâu, Huyền cung đạo nhân âm thầm cân nhắc hơn thiệt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là sạm mặt lại trừng mắt một cái Trần Khổ. Hay cho một đáng ghét tiểu tử. "Hừ, thật đúng là như kia tiếp dẫn chuẩn đề bình thường chẳng biết xấu hổ." Huyền cung đạo nhân như vậy hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Theo hắn nghĩ tới, bị bản thân như vậy giận dữ mắng mỏ, Trần Khổ tốt xấu cũng sẽ cảm thấy chút xấu hổ đi. Nào biết, nghe nói thế, Trần Khổ chẳng những không hề vẻ xấu hổ, ngược lại đầu ngẩng cao, mà ánh mắt đắc ý không trọng yếu. Lấy Trần Khổ độ dày ra mặt, Huyền cung đạo nhân vậy, há lại sẽ để cho hắn phá vỡ. Xem Trần Khổ như vậy, Huyền cung đạo nhân cũng là hoàn toàn hết ý kiến. Cuối cùng, chỉ có thể là nuốt xuống cơn giận này, giận đùng đùng hướng một hướng khác mà đi. Từ đầu chí cuối, một đám đại năng đứng xem một màn này, cũng là dở khóc dở cười. Thế gian lại có như thế mặt dạn mày dày người, cũng là mở mang kiến thức. Bất quá, đám người mặc dù trong lòng kinh bị, nhưng trải qua chuyện này, cũng là lại không người cả gan mơ ước Trần Khổ cơ duyên. Dù sao, ai cũng kiêng kỵ tiểu tử này lại cáo một trạng, đem đầu mâu chuyển tới tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt. Đối với dạng này lưu manh hay là bất trêu chọc thì tốt hơn. Cái này cũng khiến cho Trần Khổ lại không bất kỳ quấy rối, lương tướng thông dòng đem chung quanh nhiều linh bảo, toàn bộ nhận lấy, lại không một món bỏ sót. Sau đó, lần nữa cảm ứng một phen, phát hiện chung quanh đã lại không tiên tiên cấp bậc linh bảo, Trần Khổ lúc này mới chậm rãi dừng tay. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới cái khác đại năng cự phách thu hoạch. Tam thanh trên đỉnh đầu, thần mang bạo trán, che khuất bầu trời bình thường, chừng mấy trăm đạo cột ánh sáng xông lên trời không, chói mắt cực kỳ. Hiển nhiên, thu hoạch của bọn họ chừng hơn trăm cái linh bảo nhiều. Nữ hoa cũng phải không hoàng nhiều để cho, ngọc trưởng vung lên, trực tiếp chộp lấy trên trăm kiện linh bảo rơi xuống, bỏ vào trong túi. Có lẽ là kiêng kỵ bọn họ Hồng Quân đệ tử thân phận, Tam Thanh cùng nữ hoa quên mình, càng là không một người cả gan tranh đoạt. Cái này không khỏi để cho Trần Khổ cảm thán, quả nhiên vẫn là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Trần Khổ cũng nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề hai người, thu hoạch của bọn họ mặc dù không thể so với Tam Thanh, nữ hoa đám người, nhưng dựa vào cực kỳ cường đại thực lực, cũng là cướp được mấy chục kiện nhiều, mà còn lại nhiều hơn linh bảo, thời là bị còn lại nhiều đại năng chia cắt hầu như không còn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong Vân Bảo Nham đã không còn lúc trước thần mang rạng rỡ, đếm không hết cảnh tượng. Ai? Xem ra thu hoạch của ta chỉ có những thứ này. Khổ a, khổ a. Trần Khổ thở dài một tiếng. Hắn biết, cho dù bản thân tiếp tục dò tìm những vị trí khác, những thứ kia đỉnh cấp linh bảo từ lâu bị cái khác đại năng nhanh chân đến trước. Nói cách khác, Phân Bảo Nham phân bảo đã vì vậy kết thúc. Bất quá nghĩ lại, Trần Khổ cũng là thoải mái. Những thứ kia dù sao cũng là nghe đạo ba lần đại năng, thực lực tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Ta chỉ nghe đạo một lần, có thể có những thu hoạch này cũng không tệ. Ý nghĩ như vậy, nếu là bị cái khác đại năng biết được, nhất định muốn chọc giận hộc máu. Tiểu tử ngươi linh bảo số lượng, cho dù không thể nói là số lượng nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là phẩm cấp kinh người nhất. Phải biết, tại chỗ vô số đại năng, thu hoạch cũng là hậu thiên linh bảo vì nhiều, tiên thiên linh bảo lắc đắc không có mấy. Mà Trần Khổ cũng là mỗi một kiện đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Lại Trần Khổ cũng không có chú ý tới, đang ở trong lòng hắn vui sướng, trong miệng kêu khổ lúc. Bên kia, một đạo độc địa ánh mắt xâm lạnh đã đem hắn theo dõi. Chương 28, điên cuồng gây hấn, Kim Tiềm lão tổ tức điên. Chương 28, điên cuồng gây hấn, Kim Tiềm lão tổ tức điên. Giờ phút này, bên kia, một đạo bóng dáng ánh mắt lạnh lùng, không có ý tốt ánh mắt phong tỏa ở Trần Khổ trên thân. Hắn toàn thân có màu vàng sẫm lân giáp lấp loé, thần mang lấp lánh, rất là bất phàm. Quanh thân một đạo đạo ác liệt khí cơ vòng quanh, làm người chấn động cả hư vách. Người này tên là Kim Tiềm lão tổ, bản thể chính là một con cỡ lớn quốc vàng ba chân, tu vi không tầm thường, cũng là chuẩn thánh cảnh giới đại năng cự phách. Mà cùng cái khác tán tu bất đồng, cái này Kim Tiềm lão tổ chính là Đông Vương công giới quyền, nói cách khác, chính là trong tiên đỉnh cường giả. Dựa lưng vào tiên đỉnh, Kim Tiềm lão tổ đối với tiếp dẫn chuẩn đề, tự nhiên cũng không có quá sâu kiêng kỵ. Cho nên, hắn không nhịn được tự lẩm bẩm: "Hừ, cái kia đang chết tiểu tử, ngược lại thu mạch rồi rào." Trong giọng nói, tràn đầy ghen ghét ý bản thân đường đường chuẩn thánh, cũng bất quá là thu được 7-8 kiện linh bảo, trong đó còn có mấy món bất quá là ngày muốt phẩm cấp. Mà chân khổ, chỉ có đại la kim tiên, vậy mà nhất cử thu mạch mười mấy kiện tiên tiên linh bảo. Kim Tiềm lão tổ không khỏi trong lòng tức giận, trong cơ thể khí huyết dâng trào, khó có thể ức chế. Trầm ngâm chốc lát, hắn đột nhiên tung người nhảy một cái. "Tiểu tử, ngươi cũng xứng thu hoạch nhiều như vậy linh bảo. Mau đem giao ra, bổn tọa còn có thể tha mạng của ngươi." "Đừng nội không biết tốt xấu." Kim Tiềm lão tổ gầm lên, mắt nhìn xuống Trần Khổ, trong lời nói cũng đầy là hất hàm sai khiến cảm giác. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái, cười lạnh nói: "A, bản thân cơ duyên chưa đủ, liền muốn cưỡng đoạt sao? Người xin nói mộng." Trần Khổ không chút nào hư, cường thế giận đuổi. "Chuẩn thánh lại làm sao? Mình nếu là lá bài tẩy ra hết vậy, cũng chưa chắc không thể đem này chém giết. Mà hắn, càng là giết người chu tâm. Chư thánh cơ duyên không kịp đại la. Cái này Kim Tiềm lão tổ há có thể nhẫn? Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Kim Tiềm lão tổ giống giận. Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng Trần Khổ ngang nhiên đụng mà đi. Quần quần pháp lực đổ xuống mà ra, chuẩn thánh uy ép triển lộ không bỏ sót, thanh thế có thể nói kinh người. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt hơi đổi. Chuẩn thánh cường giả, cũng không phải là lúc trước cái loại đó đại la tu sĩ có thể so sánh. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trần Khổ tâm đọc động một cái, lúc này tế lên tiếp dẫn ban thưởng cựu phẩm công đức kim liên, che chở bản thân. Trong lúc nhất thời, công đức huyền quang hạo đãng, hòa hợp bay lên, đan vào biến ảo, đem Trần Khổ thân thể bao phủ trong đó. Bèn, công đức linh bảo hộ thể, chọi cứng Kim Tiềm lão tổ một kích. Thiên âm ầm vang, hai người vừa chạm liền tách ra. Trần Khổ không tự chủ được chợt lùi mấy ngàn dặm, mặc dù cũng không bị thương, nhưng trong cơ thể khí huyết dâng trào, phảng phất sôi trào bình thường. Có thể tưởng tượng được, chuẩn thánh một kích toàn lực thực lực, là bực nào đáng sợ. Trần Khổ sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân pháp tắc trật tự vận chuyển mà đi, rung động ầm ầm, nghiêm nhiên một bộ chuẩn bị ra tay tư thế. Mà đổi thành một bên, Kim Tiềm lão tổ cũng là chân mày hơi nhíu, cảm thấy kinh ngạc. Nếu là đổi thành cái khác đại la kim tiên, chẳng qua là lúc trước một kích kia, đều đủ để cho đối phương thân hình nứt toát, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Không nghĩ tới, Trần Khổ lại có thể chặn một kích kia. Mà khi nhìn đến cựu phẩm công đức kim liên sau, Kim Tiềm lão tổ càng là ánh mắt sáng choang. "Ha ha, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn có bảo vật như vậy hộ thân. Đã như vậy, bổn tọa thì càng không thể tha cho ngươi." Kim Tiềm lão tổ càng thêm hung lệ. Hắn không chỉ có muốn cướp đoạt Trần Khổ ở nơi này phân bảo nham thu hoạch, còn muốn đem người sau nguyên bản tích lũy cũng cùng nhau làm của riêng. Độc địa cười một tiếng, quanh người hắn khí tức càng thêm kích người, liền chuẩn bị tiếp tục ra tay, thế phải bắt lại Trần Khổ. Xem hùng hổ ép người, kẻ đến không thiện Kim Tiềm lão tổ, Trần Khổ trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ý niệm của trào. Hôm nay muốn không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay sao? Trần Khổ dĩ nhiên không sợ, có lòng tin đánh với Kim Tiềm lão tổ một trận. Chẳng qua là bởi như vậy, lá bài tẩy của mình cũng liền trước hạn bại lộ. Hồng hoang thế giới, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, có chút lá bài tẩy không bị người biết được tóm lại là tốt. Nhưng nếu là cực chẳng đã vậy, thật cũng không cần thiết tiếp tục giấu nghề. Nhưng ngay lúc này, bên kia tiếp dẫn chuẩn đề cũng đã chú ý tới nơi đầy động tĩnh. Không tiếp, Vân đạo đệ tử cũng là người năng động. Phải biết, đối với tiếp dẫn mà nói, Trần Khổ đây chính là nâng ở lòng bàn tay đều sợ té tồn tại. Cho nên, thấy được Kim Tiềm lão tổ cử chỉ, nhất thời giận dữ. Chuẩn đề không nói, nhưng cũng là mặt trầm như nước, tức giận ngút trời. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiếp dẫn chuẩn đề, cực kỳ ăn ý đồng thời ra tay.
Vâng.
Hai đạo thần thông đại thuật tế ra, như sấm rền cuộn cuộn, đinh hai nhức óc. Hai người ra sau tới trước, hướng Kim Tiềm lão tổ thế không thể đỡ đè ép xuống. Người sau lúc này sắc mặt kỳ biến, kinh hãi đan sen. Thân hình đột nhiên rung một cái, lúc này hiển hóa bản thể, thình lình chính là một con dáng kinh người Kim Tiềm. Hắn cả người chiếu sáng rạng rỡ, khí huyết cuộn cuộn, cuốn ngược cao thiên, muốn ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề giữ dần một kích. Chẳng qua là, cho dù hiển hóa bản thể, cũng là vô dụng. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời mưa máu bạo trán, chiếu xuống trong hư không. Mà Kim Tiềm lão tổ thân hình thì như mũi tên rời cùng, bắn mạnh mà ra. Cuối cùng, đụng nát mấy chục ngôi sao lớn, lúc này mới ngừng thân hình. Mà lúc này Kim Tiềm lão tổ lần nữa hóa thành hình người, đã là sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Hiển nhiên, Kim Tiềm lão tổ bất quá chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề, có thể nói là bị không huyền niệm chút nào treo lên đánh. Ổn định thân hình, cưỡng ép đè nén trong hạ thể quận trào khí cơ, Kim Tiềm lão tổ con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi là muốn cùng ta tiên đỉnh là đi sao? Bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề đám người chưa thành thánh, vì vậy Kim Tiềm lão tổ cũng là chưa nói tới bao nhiêu kính sợ cùng sợ hãi. Hắn gần giọng quát hỏi, lại trực tiếp mang ra tiên đỉnh danh hiệu, cũng đồng dạng là vì dẫn Đông Vương công tới trước. Nghe lời của nàng, tiếp dẫn khinh thường cười khẩy một tiếng. Hừ, tiên đỉnh, bất kể ngươi là người phương nào, dám động bần đạo đệ tử, chính là muốn chết. Nếu còn dám có lần sau, bần đạo cũng sẽ không lại như vậy hạ thủ lưu tình. Phách tuyệt thiên địa, cường thế vô cùng. Lắc đắc mấy lời, càng làm cho Kim Tiềm lão tổ sắc mặt âm tình bất định, không biết nói gì. Một màn này, thấy nhiều đại năng âm thầm liễu lưỡi, rất là kinh ngạc. Cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai người, tuy nói danh tiếng chẳng ra sao, nhưng muốn nói đối với nhà mình đệ tử, đó cũng là thật bao che a, đám người không nghi ngờ chút nào tiếp dẫn vậy, hai người bọn họ nếu là không có hạ thủ lưu tình vậy, Kim Tiềm lão tổ hoặc giả căn bản không có cơ hội mở miệng. Về phần Trần Khổ, liền hắn cũng không có ngờ tới, nhà mình sư tôn, sư thúc, vừa ra tay chính là giữ dằn như vậy, ngang nhiên tư thế. Dù sao trước đó, đối mặt Trần Khổ, tiếp dẫn chuẩn đề đều là một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Có thể thấy được Kim Tiềm lão tổ cũng là thật chọc giận hai người. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Khổ âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ như vậy, ngược lại không cần bản thân bại lộ bài tẩy gì. Tiếp tục cầu. Hắn cố làm ngạo nghễ bệ nghễ thần thái, mắt nhìn xuống chật vật Kim Tiềm lão tổ, cười nhạo nói, "Hừ, tiên đình lại làm sao? Ai còn không có bối cảnh? Nghĩ ước hiếp ta, vậy thì tới a." Không phục liền tiếp tục. Trần Khổ mấy câu nói, có thể nói là đem cáo mượn oai hùng biểu diễn được vô cùng tinh tế. Trung quanh một đám đại năng, lúc này đều là nhìn vẻ mặt cổ quái, không khỏi tức cười. Tốt mà, không biết, còn tưởng rằng là chính Trần Khổ đánh bại Kim Tiềm lão tổ đâu. Ỷ vào người khác che chở, còn có thể như vậy hùng hồn, sợ là cũng lại không thứ nhìn người. Mà nghe Trần Khổ vậy, Kim Tiềm lão tổ càng là sắc mặt đỏ lên, sắc mặt dữ tợn. Tức chết. Bản thân thân là chuẩn thánh cường giả, cũng có thể nói thế gian đỉnh cấp đại năng. Bây giờ, một cái nho nhỏ đại la kim tiên, cũng dám ở trước mặt mình tỏa sáng như vậy hùng biện. Kim Tiềm lão tổ bừng bừng lửa giận, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, càng là hận không được giết người bình thường. Chương 29, đối đầu gay gắt, Đông Vương công lùi bước. Chương 29, đối đầu gay gắt, Đông Vương công lùi bước. Kim Tiềm lão tổ trợn mắt nhìn, phẫn hận muốn điên. Vậy mà, hắn trạng thái cực kém, lại không sức đánh một trận. Huống chi, tiếp dẫn chuẩn đề mắt long long, vô luận là thực lực hay là bối cảnh, cũng tuyệt không phải Kim Tiềm lão tổ có thể so sánh. Cho nên, Kim Tiềm lão tổ trong lúc nhất thời cũng chỉ có vô năng cùng nộ. Bất quá, như vậy đối đầu gay gắt, gây ra cực lớn động tĩnh. Thân là tiên đình đứng đầu Đông Vương công, cũng đã chú ý đến một màn này. Không cần nói nhiều, Đông Vương công lúc này giáng lâm tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt, trầm giọng mở miệng nói, "Tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi không khỏi làm quá mức đi. Thật coi ta tiên đình không người sao?" Đông Vương công ánh mắt âm trầm mà nhìn xem kia hơi thở mong manh Kim Tiềm lão tổ, tức giận lộ rõ trên mặt. Ngay trước hắn cái này tiên đình đứng đầu mặt, trọng thương như thế tiên đình người, thậm chí có thể nói suýt nữa nhất cử giết chết Kim Tiềm lão tổ. Đông Vương công há có thể không giận. Nhưng nghe được nói thế, tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, không chút nào hư đáp lại nói, "Ha ha, bổn tọa làm quá mức. Đông Vương công, đây chính là bọn ngươi tiên đình người sao, chỉ biết là ỷ lớn hiếp nhỏ, quả thật đê tiện. Bổn tọa nếu không phải cố kỵ đến chỗ này là thánh nhân đạo trận, định để cho kia Kim Tiềm chôn xương ở đây." Tiếp dẫn vậy, sắc ý lâm liệt, làm người chấn động cả hồn phách. Nghe vậy, Đông Vương công càng là giận dữ. Sau người, một đám tiên đỉnh cường giả cũng là trợn mắt nhìn chòng chọc vào Trần Khổ. Dù sao, đây hết thảy vốn là bởi vì hắn mà ra, huống chi trừ Kim Tiềm lão tổ ra, đám người cũng rất là mơ ước Trần Khổ hôm nay thu hoạch. Đối với lần này, Trần Khổ không thèm để ý chút nào, chẳng qua là lạnh nhạt liếc mắt một cái tiên đỉnh đám người, thử nhẹ một tiếng. "Hừ, tiên đỉnh lại làm sao? Sư tôn sư thúc hay là thánh nhân đệ tử đâu?" Tiếp dẫn chuẩn đề đã ra mặt, Trần Khổ tự nhiên sẽ không lại sợ. Hắn không mất cơ hội địa cố ý mở miệng nói, nếu là đổi thành những người khác, cái này đệ tử ký danh thân phận, hoặc giả căn bản ngại ngùng nói ra. Nhưng đối với Trần Khổ mà nói, cũng là mặt lẽ đương nhiên. Đệ tử ký danh lại làm sao? Như cũng so ngươi Đông Vương công cái gọi là tiên đỉnh đứng đầu càng có sức nặng hơn. Ngươi không phải thích dùng đạo tổ áp chế người khác mà, hôm nay cũng để cho ngươi đếm thử một chút loại cảm giác này. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Đông Vương công nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, có chút nghẹn lời không nói. Hồi lâu, Đông Vương công định không nhìn thẳng Trần Khổ, lên tiếng lần nữa. "Hừ, nếu biết rõ cái này là thánh nhân đạo trận, bọn ngươi làm việc vẫn còn giữ dằn như vậy. Bổn tọa là đạo tổ Khâm Định Nam Tiên đứng đầu, phụ thánh nhân pháp chỉ, sáng lập tiên đỉnh. Hôm nay, nếu là không cho bổn tọa câu trả lời, ta tiên đỉnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Vương Công tâm cơ thâm trầm, một lần nữa mang ra cái gọi là nam tiên đứng đầu danh hiệu, mong muốn dùng cái này khiếp sợ tiếp dẫn chuẩn đề. Nhưng không nghĩ, nghe hắn, chuẩn đề cười khẩy một tiếng. Ha ha, cách nói. Bổn tọa không có cái gì cách nói. Lê Vớm, bọn ta đánh với ngươi một trận. Cái này nam tiên đứng đầu danh hiệu, hoặc giả có thể chấn nhiếp ở cái khác tầm thường đại năng. Nhưng ở tiếp dẫn chuẩn đề xem ra, nhưng chỉ là lớn lao chuyện tiếu lâm. Dứt tiếng, tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, khí tức quanh người lần nữa bạo dũng lên, trùng trùng điệp điệp, làm người ta kinh ngạc không dứt. Xem cảnh tượng như vậy, quanh mình một đám đại năng, không nhịn được xì xào bàn tán. Hắc hắc, hôm nay thế nhưng là nhìn thật là náo nhiệt. Kia Đông Vương Công bằng vào cái gọi là đạo tổ khâm định danh hiệu, thế nhưng là không ít cáo mượn oai hùng, nhưng cũng nghĩ, hôm nay rốt cuộc chọc phải rắc rối lớn. Không sai không sai, tiếp dẫn chuẩn đề làm người dù chẳng ra sao, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ à. Bọn ta trong, sợ là chỉ có Tam Thanh chờ lắc đắc mấy vị, mới có thể tuyệt đối áp chế tiếp dẫn chuẩn đề. Bổn tọa ngược lại rất là tò mò, kia Đông Vương Công rốt cuộc có dám hay không đánh với tiếp dẫn chuẩn đề một trận. Đánh a, vội vàng đánh nhau. Ở trong lòng mọi người, Đông Vương Công ấn tượng hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn cáo mượn oai hùng, ỷ vào Hồng Quân đạo tổ uy nghiêm, không ít đe dọa thế gian đại năng, mong muốn đem người sau thu phục đến tiên đỉnh giới quyền. Cho nên, tất cả mọi người là một bộ xem trò vui vẻ mặt. Hoặc là, chuẩn xác hơn nói, là muốn nhìn Đông Vương Công là thế nào mất mặt. Trong sân, Đông Vương Công nghe đám người nghị luận, sắc mặt âm trầm như nước. Hơn nữa, tiếp dẫn chuẩn đề triển lộ không bỏ sót kinh người uy áp, cũng để cho hắn khôi phục mấy phần lý trí. Hừ, bổn tọa liền xem, bọn ngươi có thể che chở tiểu tử kia đến khi nào. Sắc mặt biến huyễn hồi lâu, cuối cùng, Đông Vương Công hay là lưu lại một câu như vậy lời hăm dọa, rồi sau đó bỏ túi tiên đỉnh đám người, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Không có biện pháp. Nếu nói là động thủ thật, Đông Vương Công cũng không có bao nhiêu lòng tin. Huống chi, tiếp dẫn chuẩn đề có Hồng Quân đệ tử ký danh thân phận, Đông Vương Công cũng lo lắng vì vậy rước lấy một cái mạo phạm thánh nhân tội danh. Chẳng qua là, trước khi đi, Đông Vương Công ánh mắt âm trầm nhìn một cái Trần Cổ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trải qua chuyện này, Đông Vương Công đã là ghi hận bên trên Trần Cổ. Hôm nay đây hết thảy đều là nhân Trần Cổ lên. Huống chi lúc này Trần Cổ còn cố làm mặt không thèm, hoàn toàn không có lo lắng sợ hãi dáng vẻ, càng làm cho người căm tức. Vì vậy, ở Đông Vương Công trong lòng, đối với Trần Cổ hận ý đơn giản vượt qua đối với tiếp dẫn chuẩn đề. Không cần biết nói thế nào, tiếp dẫn chuẩn đề là chuẩn thánh đại năng, coi như là đồng bối. Nhưng Trần Cổ, một đại la kim tiên, sâu kiến mà thôi, là thế nào dám? Mà Kim Tiềm lão tổ càng là không cần nói nhiều, này bừng bừng lửa giận, hai tròng mắt trong sát ý lẫm liệt. Hôm nay ở 3.000 đại năng trước mặt, như vậy mặt mũi mất hết. Không cần nghĩ cũng biết, Kim Tiềm lão tổ sao lại từ bỏ ý đồ, ngày sau cũng tất nhiên sẽ tái sinh sóng lớn. Lần này trò khôi hài mới vừa kết thúc, trong sân dị biến nảy sinh. Vâng. Đám người chỉ nghe một đạo tiên âm ầm vang, tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy phân bảo nham lúc này đột nhiên chấn động. Một đạo đạo cấm chế lực cầm ầm vỡ vụn, mà nguyên bản bị chấn vào trong đó linh bảo, cũng là rối rít chiếu xuống, phảng phất thông linh bình thường, thẳng rơi vào hồng hoang trong thiên địa. Mọi người thấy được vô cùng ngạc nhiên. Chỉ chốc lát sau, mới có đại năng thở dài nói, chẳng lẽ thật là hết thể tự có mệnh số? Những thứ này linh bảo chung quy không thuộc về bọn ta sao? Đám người hiểu được. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ nói, trong phân bảo nham vô số linh bảo, đều có người có duyên có. Mà cái này cái gọi là người có duyên tự nhiên không giới hạn với 3.000 đại năng, còn có hồng hoang trong thiên địa chúng sinh. Nói vậy những thứ kia linh bảo chính là nên rơi vào giữa thiên địa, hoặc là nói là những người hữu duyên kia trong tay. Lời vừa nói ra, đông đảo đại năng tất cả đều là đau lòng nhức óc, rất là ảo não. Lúc trước bọn họ đã từng ra tay, nếm thử bắt lại những thứ kia linh bảo, cũng không quả mà chấm dứt. Không nghĩ tới, dưới mắt linh bảo ngược lại tự đi bay đi, đi tìm tìm người hữu duyên đi. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, lớn như thế phân bảo nham, liền đã là trống rỗng, lại không một vật. Phục hồi tinh thần lại, một ít đại năng không chút do dự ra tay, truy tìm biến mất linh bảo mà đi. Hiển nhiên, bọn họ vẫn không cam lòng, mong muốn nếm thử đem cương ép đoạt lấy. Thậm chí ngay cả trong Tử Tiêu cung Hồng Quân thánh nhân cũng hoàn toàn quên đi. Ngược lại lần thứ ba giảng đạo cũng đã kết thúc, lúc này rời đi, nghĩ đến sẽ không có tổn thất gì. Tam Thanh, Nữ Hoa cùng với tiếp dẫn chuẩn đề đám người, tự nhiên cũng không có cứ thế mà đi. Thứ nhất, bọn họ thu hoạch linh bảo đã đủ nhiều, cũng không kém kia mấy món. Thứ hai, mấy người đều là 3.000 đại năng trong đỉnh cấp tồn tại, cũng không thể như vậy vong ân phụ nghĩa trực tiếp quay đầu rời đi. Vậy mà, lúc này Trần Khổ lại sắc mặt động một cái, nói khẽ với tiếp dẫn nói, "Sư tôn, cái khác linh bảo mặc dù cũng bay đi, thế nhưng phân bảo nham bản thân, nhưng cũng là một món bảo vật hiếm có a." Nghe nói thế, tiếp dẫn vốn có chút con mắt lờ mờ, cũng đột nhiên sáng lên. Chương 30, thu phân bảo nham, đến từ Thái Thượng chú ý. Chương 30, thu phân bảo nham, đến từ Thái Thượng chú ý. Trần Khổ vậy, để cho tiếp dẫn đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá chẳng qua là trong chớp mắt, hắn liền phản ứng kịp, vui mừng quá đỗi nhìn về phía Trần Khổ. "Ha ha, Đồ Nhi nói không sai. Bần đạo làm sao lại không nghĩ tới đâu?" Trên thực tế, thân ở thánh nhân đạo trận, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không biết bất giác trong, đều là thu liễm mấy phần. Vì vậy, lúc này mới không có thứ nhất thời gian nghĩ đến phân bảo nham cũng có thể mang đi. Ngược lại là Trần Khổ, căn bản không có bất kỳ cố kỵ, lúc này mới một lời thức tỉnh người trong động. Nói, tiếp dẫn lúc này ra tay, trưởng trung Phật quốc đại thần thông tế lên. Chuẩn thánh tu vi thi triển thần thông như vậy, tự nhiên không phải Trần Khổ có thể so với. Chỉ một thoáng, trên trời cao, một phương pháp tắc cự trưởng ngưng tụ thành hình, trong đó Phật quang trùng trùng điệp điệp, ánh chiếu 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn hoàn vũ. Muôn bản Phật tử nhỉ nó tiếng, càng là vang dội trên trời cao, để cho một đám đại năng đều là sắc mặt đại động, âm thầm liễu lưới. Ngươi có thể nói tiếp dẫn chuẩn đề vô sỉ, nhưng quyết không thể nói thực lực không đủ. Lòng của mọi người trong, lần nữa thoáng qua những lời này, sắc mặt cũng không khỏi được càng thêm nghiêm trọng. Ở nơi này vậy thần thông đại thuật dưới, nguyên bản như thiên nguyên bình thường phân bảo nham, cũng là từng khúc thu nhỏ lại. Không lâu lắm, liền hóa thành lớn chừng bàn tay, lăng không lên, rơi vào tiếp dẫn trong tay. Cảm thụ trong phân bảo nham kinh thế hai tục khí cơ tôn trào, tiếp dẫn càng thêm mừng rỡ. Diệu thay, diệu thay. Thật may là có Đồ Nhi nhắc nhở, nếu không vi sư thật đúng là bỏ qua lớn như vậy cơ duyên a. Tới lúc này, đám người cũng mới hiểu, thì ra tiếp dẫn ra tay, lại là vì đem phân bảo nham cũng trực tiếp lấy đi. Cái này con mẹ nó. Chúng đại năng không khỏi mặt lộ chê cười chi sắc, thấp giọng nghị luận ở mỹ hử, cái này Tây Phương hai người, vẫn là như thế vô sỉ. Thật là chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ a. Ha ha, xem ra Tây Phương quả thật là đủ nghèo, tiếp dẫn chuẩn đề vì cơ duyên, đã không chừa thủ đoạn nào. Không sai không sai, liền một khối thả linh bảo tảng đá vụn, cũng coi như chân bảo, thật là buồn cười. Thượng bất chính hạ tắc loạn, bái sư tiếp dẫn, kia Trần Khổ tiểu nhi cũng là học được gian trá vạn phần, không chừa thủ đoạn nào. Đám người nghị luận ở mỹ, không che giấu chút nào trong mắt xem thường vẻ mặt. Theo bọn họ nghĩ, tiếp dẫn hành động này, nghiêm nhiên chính là nghèo đến điên rồi bình thường. Phân bảo nham nhưng từ không có triển lộ qua cái gì vì thế, đám người cũng liền chuyện đương nhiên cho là, này tất nhiên không phải thứ tốt gì. Cũng có đại năng ánh mắt tiếp rẻ nhìn về phía Trần Khổ. Tiểu tử này, bái tại tiếp dẫn ngồi xuống, bản tính đều là cùng tiếp dẫn chuẩn đề giống nhau như lúc, coi như là phế. Dĩ nhiên, cũng có một chút đại năng cự phách, mặt lộ kinh ngạc không thôi chi sắc. A, kia tiếp dẫn chuẩn đề hai người, từ trước đến giờ là vô lợi không dậy sớm nổi a. Chẳng lẽ phân bảo nham có khác diệu dụng, bọn ta cũng không nhìn đấu. Ngược lại thì để cho kia tiếp dẫn nhặt chỗ tốt. Suy đoán như vậy tiếng, cũng bên tai không dứt. Chẳng qua là, cho dù có người ý thức được không đúng, giờ phút này tiếp dẫn đã đắc thủ, bọn họ tự nhiên cũng là vô kế khả thi. Trần Khổ đem mọi người nét mặt thu hết trong mắt, tiếng nghị luận cũng là rõ ràng cảm giác được. Nhưng hắn cũng không cam tức, chẳng qua là khỏe miệng buộc vòng quanh lau một cái cao thâm khó dò nét cười. Trước mắt những thứ này đại năng tự cho là thông minh, nào đâu biết, bọn họ bỏ qua, mới là lớn nhất cơ duyên. Vậy mà, lúc này Tam Thanh, nữ hoa đám người, cũng là sắc mặt nghiêm trọng, mang theo ẩn ý nhìn về phía tiếp dẫn đám ba người. Đáng tiếc, ngược lại bị kia tiếp dẫn chuẩn đề nhanh chân đến trước. Nguyên Thủy Tiêu nhịu thở dài, thấp giọng mở miệng nói ra. Tam Thanh đám người ánh mắt, tự nhiên không phải tầm thường đại năng có thể so với. Bọn họ vô cùng xác định, phân bảo nham tuyệt đối cũng là một món hiếm có đỉnh cấp bảo vật. Lại không nói cái khác, chẳng qua là này thả ra muôn vàn cấm chế lực, áp chế lúc trước kia đến không hết linh bảo, là được thấy đốn. Chiếu Nguyên Thủy nghĩ đến, vật này cho dù không có đạt tới tiên tiên trí bảo cấp bậc, nhưng ít ra cũng nên là cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm cấp. Chẳng qua là, trước đó, mọi người cũng không có Trần Khổ như vậy bộ trộm suy nghĩ, lúc này mới không có ý thức đến tầng này. Nguyên Thủy trong lòng, cũng giống vậy cố ý đem phân bảo nham cầm vào tay. Lại không nghĩ rằng, còn không đợi tự mình ra tay, tiếp dẫn động tác nhanh hơn. Hơn nữa, Nguyên Thủy lơ đãng nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Giờ phút này, nơi đó cũng không bất kỳ khí tức phát ra. Thậm chí cho đến tiếp dẫn đem phân bảo nham hoàn toàn bỏ vào trong túi, ngăn cách này khí tức, Hồng Quân đạo tổ cũng chưa mở miệng nói thêm cái gì. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ, Hồng Quân đạo tổ cam chịu chuyện này, phân bảo nham bản thân cũng chính là mặc cho đám người chia cắt một bộ phận. Nói cách khác, thay vì nói là Trần Khổ tâm tư mẫn duệ, phản ứng nhanh chóng, chẳng bằng nói hắn là đã đoán đúng Hồng Quân đạo tổ tâm tư. Một bên, Thái thượng hai tròng mắt lạnh nhạt, thâm thúy vô cùng, ánh mắt khép mở giữa, như có thái cực đạo ý lưu chuyển. Tiểu tử kia, ngược lại có chút bất phàm. Xem ra, Tây Phương ngược lại thu mầm mống tốt. Trong lúc nói chuyện, Thái thượng ánh mắt rơi vào Trần Khổ trên thân. Người sau làm văn bối, lại có thể so tại chỗ nhiều đại năng, càng thêm phản ứng bén nhạy, ý thức được phân bảo nham bất phàm. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, Trần Khổ mặc dù cũng không có ngang nhiên ra tay, ngược lại là một bộ chỉ biết là tố cáo vô sỉ bộ dáng. Nhưng Thái thượng vẫn vậy có thể mơ hồ cảm ứng được, Trần Khổ trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ bàng bạc mà bất phàm khí tức. Tiểu tử này, tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Điều này làm cho Thái thượng không khỏi đối hắn nhiều hơn mấy phần chú ý. Đệ tử như vậy, liền xem như bái tại Tam Thanh môn hạ, cũng là tuyệt đối đủ. Dứt tiếng, một bên Thông Thiên cũng gật gật đầu, trầm giọng nói, tiểu tử kia trên thân có một loại để cho bổn tọa đều khó mà nói lời biện diệu khí cơ. Trong lúc nói chuyện, Thông Thiên mặt lộ vẻ suy tư, chau mày. Bất quá nhìn ra được, trong mắt của hắn cũng là có chút cho phép vẻ tán thưởng. Trong Tam Thanh, hai người cũng biểu hiện ra đối Trần Khổ chú ý, thậm chí còn là tán thưởng. Chỉ có Nguyên Thủy, chẳng qua là lạnh nhạt lườm một cái, ý vị không hiểu hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng nói gì. Hắn thấy, Trần Khổ làm việc cùng tiếp dẫn chuẩn đề bình thường, mặt dạng mày dày, tự nhiên không xứng nhập Nguyên Thủy pháp nhãn. Mọi người ở đây phản ứng khác nhau lúc. Trong Tử Tiêu cung, đột nhiên lại là một đạo to lớn tiên âm truyền tới. Phân bảo đã kết thúc, bọn ngươi lại trở lại Tử Tiêu cung tới. Không nghi ngờ chút nào, cái này rõ ràng là Hồng Quân đạo tổ đã cảm ứng được bên ngoài phân bảo hoàn xong, một lần nữa đại đạo truyền âm. Nghe vậy, một đám đại năng rối rít sắc mặt đại động. Hồng Quân đạo tổ đầu tiên là ban cho bảo, lúc này lại cho đòi đám người trở về, chẳng lẽ là còn có cơ may lớn gì sao? Dù sao có phân bảo nham phân bảo ở phía trước, đám người nghĩ như vậy cũng là hợp tình lý. Vừa nghĩ đến đây, đám người rối rít không kịp chờ đợi lên đường, trở lại trong Tử Tiêu cung. Tam Thanh, Nữ Hoa cùng với tiếp dẫn chuẩn đề đều tốc độ cực nhanh, tựa hồ sợ bỏ lỡ đại cơ duyên bình thường. Vậy mà, cổ quái chính là, lúc trước xông đến nhanh nhất Trần Khổ, lúc này lại không có chút nào đội vàng chi sắc. Hắn chẳng qua là hơi sững sờ, ngay sau đó giống như trầm tư nhìn một cái Tử Tiêu cung phương hướng. Rồi sau đó, liền mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười, tựa hồ đã dự liệu được sắp phát sinh cái gì. Điều này làm cho Hạo Thiên Giao chỉ hai người nhìn có chút không hiểu. Ngay sau đó, Giao Hồ càng là kinh ngạc phát hiện, Trần Cổ hướng nàng vị trí mà đến rồi. Đi tới Giao Hồ trước mặt, Trần Cổ khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ha ha, ta có thể có hôm nay chi thu hoạch, ngược lại muốn cảm ơn qua Giao Chỉ muội muội. Nghe nói thế, Giao Hồ vẻ mặt mở ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 31, Trần Cổ cảm ơn, Giao Hồ vừa mừng lại vừa lo. Chương 31, Trần Cổ cảm ơn, Giao Hồ vừa mừng lại vừa lo. Trần Cổ đột nhiên xuất hiện nói cảm ơn, để cho Giao Hồ kinh ngạc không thôi. Nếu là đổi thành những người khác, có thể có mười mấy món linh bảo thu hoạch, sợ là đã sớm đắc ý vong hình, nơi nào sẽ còn nhớ lại Giao Hồ cái gọi là chỉ điểm. Huống chi, Hạo Thiên Giao Chỉ hai người, làm Hồng Quân bên người đạo đồng, trước giờ không người chú ý bọn họ. Hôm nay, Trần Cổ ngược lại thứ nhất cái trịnh trọng như vậy kỳ sự hướng nàng nói tạ tồn tại. Trong lúc nhất thời, Giao Hồ sững sờ ở tại chỗ, ngược lại có chút không biết làm sao. Cái này, đạo hữu khách khí, ngươi có thể có như vậy thu hoạch, cũng là tự thân cơ duyên gây ra. Giao Hồ cực kỳ khách khí đáp lại nói. Nói chuyện lúc, bất chi bất giác, trên mặt liền bay lên một đóa hồng hà, tăng thêm mấy phần thẹn thùng xinh đẹp cảm giác. Nhưng vào lúc này, một bên Hạo Thiên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện trừng Trần Cổ một cái. Hiển nhiên, đối với Trần Cổ kinh người thu hoạch, hắn cũng là có chút tức giận bất bình. Giống vậy, cũng là đang âm thầm trách cứ Giao Hồ. Nếu không phải ngươi cấp kia Trần Cổ chỉ điểm phương hướng, hắn há lại sẽ có như vậy thu hoạch. Mặc dù cũng không quay đầu, nhưng đối với Hạo Thiên phản ứng, Trần Cổ cũng đã là lòng biết rõ. Bất quá hắn cũng không để ý tới, không nhìn thẳng. Hắn cố ý lưu lại, tự nhiên không phải là vì một câu nhẹ nhõm chót miệng nói cảm ơn. Lật bàn tay một cái, hai đạo thần mang nhất thời nổi lên. Cái này hai kiện linh bảo, một là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Hỗn Nguyên Kim Tòa. Một khi thế ra, công phạt vô song, xuyên thủng vạn vật, thế không thể lỡ. Một kiện khác thì làm thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Thải Nghệ Thường, sức phòng ngự kinh người, vạn pháp bất xâm. Còn mời Giao Chỉ muội muội nhận lấy cái này hai kiện linh bảo, cũng coi là bần đạo đáp tạ. Trần Cổ mở miệng nói như thế. Bái sư tiếp dẫn, hắn tự nhiên cũng là như tiếp dẫn chuẩn đề bình thường, tự xưng bần đạo. Chỉ nói là lúc, hắn mặt mang nụ cười thản nhiên, để cho Hạo Thiên không khỏi có một loại tay chơi cảm giác, càng thêm không có thiệt cảm. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Kim Thoa cùng Cửu Thải Nghệ Thường cũng đã triển lộ hình dáng. Người trước sắc bén vô song, hàn quang chói mắt, tựa hồ có xuyên thủng vạn vật ác liệt cảm giác. Mà Cửu Thải Nghệ Thường thời là tỏa ra ánh sáng lung linh, thần huy lấp lánh, lộ ra đẹp không sao tả xiết. Từng mảng lớn đạo vận thần văn lưu chuyển, kích động, cũng hiển lộ rõ ràng ra món bảo vật này vô song sức phòng ngự. Mà Giao Hồ, xem Trần Cổ trực tiếp lấy ra hai kiện linh bảo, lại đều là thượng phẩm tiên thiên cấp bậc tồn tại, nàng không khỏi trong lòng đột nhiên đại động. Thân là nữ tử, Giao Hồ vốn là có chút lòng thích cái đẹp, lại không nói hai món bảo vật này uy lực thì bực nào kinh người, nếu là có thể rơi vào Giao Hồ trong tay, tất nhiên sẽ để cho nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, phong tư bất phàm. Hơn nữa kỳ sổ khe đếm hai công phòng kiêm bị uy năng, chân quý trình độ càng là trở lên một cái cấp bậc. Có thể nói, cho dù đổi thành bất kỳ một cái nào nữ tử, sợ là đều khó mà ngăn cản hấp dẫn như vậy. Bất quá ngay sau đó, Giao Hồ liền phục hồi tinh thần lại. Cái này, vậy làm sao dám làm? Đạo hữu hai món bảo vật này, quá mức chân quý, Giao Hồ thẹn không dám thu. Giao Hồ liên tiếp khoát tay cự tuyệt, một bộ vừa mừng lại vừa lo bộ dáng. Nàng lúc trước vì Trần Cổ chỉ rõ phương hướng, bất quá là ra từ trong lòng chút thiện ý, cũng không nghĩ tới phải bị Trần Cổ kinh người như thế hồi báo. Huống chi, nàng mặc dù chưa từng du lịch Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng cũng biết thượng phẩm tiên tiên linh bảo chính là cực kỳ bảo vật chân quý, đặt ở giữa thiên địa đủ để đưa đến nhiều đại năng cường giả, thậm chí còn chuẩn thánh cường giả tranh đoạt. Vì vậy, Giao Hồ cho dù vô cùng động tâm, vẫn còn duy trì phải có tỉnh táo cùng lý trí, lúc này mở miệng từ chối. Trần Cổ như vậy cảm ơn, để cho nàng cảm giác sâu sắc làm không nổi. Nhưng đối với Giao Hồ từ chối, Trần Cổ cũng là quyết tâm đã định. Ha ha, Giao Chỉ muội muội không cần như vậy cự tuyệt. Cái này hai kiện linh bảo vốn là thích hợp nữ tử sử dụng, ở bần đạo trong tay cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi, có ân phải trả, từ trước đến giờ là bần đạo làm việc chuẩn tắc. Trong lúc nói chuyện, Trần Cổ cố làm một bộ rất là giám túi bộ dáng. Trần Cổ cũng không phải là cố ý phải làm gì làm người tốt, càng không phải là ngại linh bảo quá nhiều. Hắn hành động này, bất quá là vì chấm dứt một cọc thiện duyên mà thôi. Giao Hồ thường bạn Hồng Quân đạo tổ bên người, hơn nữa, ngày sau yêu tộc tiêu diệt, nàng sẽ còn trở thành thiên đình vương mẫu. Cùng Giao Hồ kết thiện duyên, tổng không có sai. Huống chi, đúng như Trần Cổ nói, Hỗn Nguyên Kim Hoa cùng Cửu Thải Nghệ Thường, vốn là càng thêm thích hợp nữ tử nắm giữ. Trần Cổ đem bỏ vào trong túi, tặng cho Giao Hồ, cũng bất quá là thuận tay chuyện mà thôi. Mà xem Trần Cổ bộ dáng, cũng là chọc cho Giao Hồ cười duyên một tiếng, rũ rượi cánh hoa. Lời đã đến nước này, nàng tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa, vì vậy cũng chỉ được đón lấy Trần Cổ tặng cho hai kiện linh bảo. Đã như vậy, vậy liền cảm ơn đạo hữu. Lúc này, Giao Hồ nhìn về phía Trần Cổ ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Lúc trước sở dĩ cấp Trần Cổ chỉ rõ phương hướng, đã nói Giao Hồ đối người sau có chút thiện cảm. Được hai kiện linh bảo cảm ơn thì để cho Giao Hồ trong lòng thiện cảm sâu hơn. Quan trọng hơn chính là, lúc trước đối mặt Trần Cổ tặng bảo, Giao Hồ còn tưởng rằng người trước chẳng qua là hơi khách khí một phen, vờ bịt ra vẻ một chút mà thôi. Dù sao, Giao Hồ trước đó đã từng mắt thấy Trần Cổ vì đạt được cơ duyên, thế nhưng là không tiếp cùng tiên đỉnh xích mích. Mà dưới mắt, như vậy xem bảo như mệnh Trần Cổ, lại như thế khẳng khái, vừa ra tay chính là hai kiện tiên thiên linh bảo. Kinh người như vậy tương phản, để cho Giao Hồ trong lòng càng là ý niệm đại động, trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển. Một màn này cũng để cho một bên Hạo Thiên nhìn ánh mắt sáng choang. Phải biết, hắn cùng với Giao Hồ đều là chấn thủ ở dưới phân bảo nham. Bây giờ Trần Cổ tặng bảo cấp Giao Hồ, mình là không cũng sẽ có giống vậy đãi ngộ đâu. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên nhìn về phía Trần Cổ ánh mắt cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi cảm giác. Nào biết, làm xong đây hết thảy, Trần Cổ chẳng qua là hướng Giao Hồ cười nói, mọi chuyện đã xong, Vân Đạo liền về trước kia trong Tử Tiêu Cung đi. Ngay sau đó, cũng không thèm nhìn tới Hạo Thiên, Trần Cổ liền sải bước đi xa, trở về Tử Tiêu Cung, chỉ để lại sau lưng mặt sốt xếp Hạo Thiên. Phục hồi tinh thần lại, hắn xem Trần Cổ bóng lưng, không khỏi ghen ghét dữ dội. Hừ, Giao Chỉ muội muội thật đúng là vận khí tốt ta. Hạo Thiên âm dương quái khí nói như thế một câu. Nghe vậy, Giao Hồ ngẩn ra, ngay sau đó đáp lại nói, lúc trước Hạo Thiên huynh trưởng không phải còn trách cứ ta giúp Trần Khổ đạo hữu sao? Khi hỉ, thiện nhân tự sẽ kết xuất thiện quả. Một câu nói này, nhất thời để cho Hạo Thiên không biết nói gì. Chu Tâm, chân chuồn giết người Chu Tâm. Trước đó Hạo Thiên dạy dỗ Giao Hồ, đơn giản như một cái tát, hung hăng đánh vào chính Hạo Thiên trên mặt. Trên thực tế, hắn lại làm sao không biết, chính là bởi vì bản thân lúc trước đối Trần Khổ không nhìn, cũng không mở miệng tương trợ. Lúc này mới đổi lấy Trần Khổ giống vậy không nhìn. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên trong lòng hối tiếc không thôi. Tiểu tử này, thật có chút không theo lẽ thường ra bài a, dù sao, thân ở trong hồng hoang, Hạo Thiên đã sớm thấy được chúng sinh đều là lợi ích làm đầu. Cái gọi là cam kết, tín nhiệm vân vân, ở trong hồng hoang đều là không đáng giá nhắc tới bẩn. Hơn nữa, lúc trước Giao Hồ bất quá là chỉ điểm một cái phương hướng mà thôi, nếu là đổi thành cái khác đại năng, tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Càng không nói đến là tặng cho hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ai biết, chân khổ lại như thế trọng tình trọng nghĩa. Có thể nói, hắn mặc dù ra mặt dày, nhưng tuyệt đối không dối trá. Cái này con mẹ nó, nếu sớm biết Trần Khổ như vậy có ân phải trả hơn nữa thủ bút kinh người, hắn há lại sẽ coi chừng kia cái gọi là quý củ. Bên kia, Trần Khổ đã trở lại trong Tử Tiêu Cung, mà lúc này quen thuộc một màn đang diễn ra. Chương 32, Hồng Nông Tử khí thuộc về Đông Vương Công không vui một trận. Chương 32, Hồng Nông Tử khí thuộc về Đông Vương Công không vui một trận. Cái này là Hồng Nông Tử khí, vì đại đạo chi cơ, cũng là chứng đạo thánh nhân không thể thiếu báu vật. Ngày xưa lúc thiên địa sơ khai, bổn tọa từng thu thập được bảy đạo, hôm nay liền mỗi người ban cho bọn ngươi. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lật bàn tay một cái, bảy đạo Hồng Mông Tử khí treo ở trước mặt. Xem một màn này, Trần Cổ sắc mặt động một cái. Đạo tổ ban thưởng Hồng Mông Tử khí sao? Hắn nguyên tưởng rằng Hồng Mông Tử khí đã sớm ban thưởng, Hồng Quân bất quá là ở hợp đạo trước, lại giao phó đám người chút lời nói, lại không nghĩ rằng người sau lại là kéo tới lần thứ ba giảng đạo kết thúc, mới rốt cục phải ban cho hạ Hồng Mông Tử khí. Nghĩ lại, liền ngay sau đó thoải mái. Là đối với lần này, Trần Cổ cũng không cảm thấy xa lạ. Dù sao, Hồng Quân đạo tổ đã chuẩn bị muốn lấy thân hợp đạo. Như vậy, sau đó chính là thánh nhân thời đại lại tới. Nói cách khác, Hồng Quân chính là xác định tự thân có thể hợp đạo, lúc này mới lựa chọn Tam Thanh, Nữ Hoa cùng với tiếp dẫn chuẩn đề tới thay thế bản thân thánh nhân vị, thay mặt truyền đạo truyền pháp, trải rộng huyền môn vi danh. Mà Hồng Nông Tử khí thuộc về cũng là như Trần Khổ biết vậy. Trước bốn nói phân biệt rơi vào Tam Thanh, Nữ Hoa trong tay, bốn người một phen cảm tạ ơn đức, tất nhiên không cần nói nhiều. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn ánh mắt nóng lên, vốn tưởng rằng lần này nếu như lúc trước ban cho bảo bình thường, bản thân hai người sẽ bị không nhìn thẳng, nhưng không nghĩ Hồng Quân ngược lại nhìn về phía hai người bọn họ. Tiếp dẫn chuẩn đề, hai người ngươi các được một đạo Hồng Mông Tử khí, vật này cũng coi là bổn tọa trả lại Tây Phương nhân quả. Cùng Tam Thanh, Nữ Hoa đám người bất động, đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Quân cố ý nói như thế. Tây Phương nhân quả dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn, đệ tử cảm ơn đạo tổ sư tôn. Tiếp dẫn chuẩn đề nơi nào còn nhớ được Hồng Quân đã nói trả lại nhân quả, Hồng Mông Tử khí nơi tay liền mang ý nghĩa ngày sau chứng đạo hy vọng trở thành thánh. Hai người vội vàng bái tạ, ngay sau đó mặt kích động đem Hồng Mông Tử khí mỗi người nhận lấy. Mà lúc này còn lại nhiều đại năng từ lâu là sắc mặt của nhiệt, không kịp chờ đợi. Hắc hắc, thật may là trước đó không có truy tìm những thứ kia linh bảo mà đi, cái này Hồng Mông Tử khí mới là lớn nhất cơ duyên a. Có đại năng như vậy thầm thì đưa đến đám người rối rít gật đầu. Hồng Mông Tử khí, đây chính là có thể làm cho nhân chứng đạo thành thánh báu vật. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như trăm ngàn kiện linh bảo cũng không chống đỡ được một đạo Hồng Mông Tử khí. Đám người đầy mắt mong đợi nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Vậy mà nào biết, ban thưởng 6 đạo Hồng Mông Tử khí sau, Hồng Quân đảo mắt đám người một cái, lại rơi vào trầm mặc, không lên tiếng nữa. Thấy vậy, đám người đưa mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ cái này kết thúc? Trừ Tam Thanh, Nữ Hoa, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề ra, bất luận kẻ nào cũng lại không duyên Hồng Mông Tử khí. Nghĩ đến chỗ này, nhiều đại năng đội vàng mở miệng, không kịp chờ đợi nói, đạo tổ ở trên, xin ban cho ta một đạo Hồng Mông Tử khí. Thánh nhân minh giám, cầu thánh nhân ban cho ta chứng đạo chi hy vọng. Ngay sau, đệ tử tất nhiên truyền tụng thánh nhân công đức, giáo hóa chúng sinh. Đám người chen chúc nào tới, không che giấu được động tâm cùng mơ ước chi sắc. Dù sao dựa theo Hồng Quân đạo tổ nói, lúc này chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử khí, rốt cuộc có thể rơi vào nhà nào, chính là mỗi người dựa vào phúc vận. Một bên xem một màn này, Trần Khổ cũng có vẻ rất là lạnh nhạt, cũng chưa mở miệng đi khẩn cầu cái gì. Không gì khác, Trần Khổ biết thiên số đã định, mặc cho đám người nói thêm gì nữa, cho dù là quỳ xuống đất khóc cầu cũng là vô dụng cử chỉ. Hoặc là nói, đợi một thời gian, hắn hoặc giả có thể có được viết lại thiên số, cưỡng ép đạt được náo vật thực lực, nhưng dưới mắt hiển nhiên hay là còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra, xem 3.000 đại năng người người vẻ mặt cuồng nhiệt, cao giọng nói tổ danh tiếng, thậm chí là làm ra các loại cam kết chờ, Trần Khổ cũng là lộ ra lau một cái không dễ dàng phát giác chê cười chi sắc. Bọn ngươi đại năng, lúc trước không phải còn người người tâm cao khí ngạo, xem thường nhà mình sư tôn, sư thúc sao? Nói cho cùng, cuối cùng là lợi ích không đủ lớn mà thôi. Bây giờ đối mặt với Hồng Mông tử khí, lại có ai có thể lạnh nhạt hành xử? Đám người như vậy khổ sở cầu khẩn, dây dưa quấn quýt bình thường bộ dáng, lại so tiếp dẫn chuẩn đề tốt đi nơi nào? Buồn cười. Cuối cùng, trong Trần Khổ tâm cảm thán như thế đạo. Mà đối với chúng sinh cầu khẩn, Hồng Quân hiển nhiên cũng sớm có dự liệu. Hắn cũng không để ý tới một đám đại năng thần cầu, mà là tự mình thở dài một tiếng. Ngay sau đó, vung tay lên, cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí lúc này chìm chìm nổi nổi, huyền hoặc khó hiểu. Cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí, tự có thuộc về. Hết thảy đều vì thiên số. Quả nhiên, Hồng Quân lấy tiên số hai chữ, liền để cho tại chỗ nhiều đại năng, nhất thời không biết nói gì. Dù sao, thánh nhân nói tức pháp chỉ, chí cao vô thượng. Huống chi, trong chỗ U Minh tiên số, lại là vô số đại năng kiêng kỵ nhất tồn tại. Trong lúc nhất thời, lớn như thế trong Tử Tiêu Cung, nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đám người chẳng qua là ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia một đạo Hồng Mông tử khí, tựa hồ liền hô hấp đều quên. Thấy vậy, Hồng Quân rất là hài lòng gật gật đầu. Rồi sau đó, vung tay lên, Hồng Mông tử khí lúc này trôi nổi tại trong hư không, đi lại với 3.000 đại năng trên đỉnh đầu. Đây là để cho Hồng Mông tử khí tự đi lựa chọn chủ. Trong nháy mắt, 3.000 đại năng nín thở mà đợi, ánh mắt đều gần như trừng ra ngoài. Lựa chọn bổn tọa, lựa chọn bổn tọa. Ta nếu có đạo này Hồng Mông tử khí, ngày sau tất nhiên có thể cùng Tam Thanh đám người ngồi ngang hàng. Thương Thiên phù hộ, để cho cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí rơi vào trong tay của ta mới tốt. Đám người không nén được trong lòng vạn phần mong đợi, không nhịn được như vậy thấp giọng tự lẩm bẩm. Thần vã người cũng có, hô hào người cũng có, thậm chí có người đầy mặt thành kính, âm thầm cầu nguyện. Có thể nói là chúng sinh bách thái, không kể hết. Chỉ có Trần Khổ, lúc này trong lòng cười thầm. Cái này Hồng Quân đạo tổ, còn thật biết điều động tâm tình của mọi người a. Hơn nữa, kể từ đó, mỗi người dựa vào thiên mệnh, chúng đại năng cũng sẽ không oán hận Hồng Quân đạo tổ. Thật là diệu. Cũng liền ở Trần Khổ âm thầm cảm khái lúc, rốt cuộc, cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí khoan thai rơi xuống. Coi phương hướng, thình lình chính là hướng Đông Vương công vị trí mà đi. Nhất thời, Đông Vương công mừng rỡ như điên. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ đối với mình cái này nam tiên đứng đầu đặc thủ chiếu cố sao? Trung quanh, một đám tiên đỉnh cường giả, cũng giống vậy vui mừng quá đỗi. Phải biết, nếu là đạo này Hồng Mông tử khí quả thật rơi vào Đông Vương công trong tay, như vậy tiên đỉnh thực lực, vị cách, danh vọng vân vân, tất nhiên cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mọi người ở đây hoặc giả hâm mộ, hoặc là ánh mắt ghen tị trong. Đông Vương công đã một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, cười lớn mở miệng nói, "Ha ha, cảm ơn Hồng Quân nói." Vậy mà, còn chưa có nói xong, chỉ thấy nguyên bản đã treo ở đỉnh đầu hắn trên Hồng Mông tử khí, đột nhiên linh quang nhảy một cái, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lại hướng một hướng khác bay đi. Đông Vương công nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại, chưa nói ra, cũng sinh sinh nuốt vào trong bụng. Nửa trận mở hương tân. Cái này lung túng. Hắn sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt xanh đỏ giao thế, có thể nói đặc sắc, cũng để cho mọi người thấy được không khỏi tức cười. Bất quá, dưới mắt đám người tự nhiên không rảnh đi giễu cợt Đông Vương công cái gì. Tự hỏi lòng, đổi thành bất luận kẻ nào, sợ là cũng sẽ cùng Đông Vương công vậy phản ứng. Hơn nữa, nếu Hồng Mông tử khí chưa chọn chủ, cũng liền mang ý nghĩa mình còn có cơ hội. Một đạo đạo ánh mắt tiếp tục chú ý Hồng Mông tử khí động tĩnh. Chỉ thấy này rời đi Đông Vương công trên đỉnh đầu, lại hướng một thân ảnh khác mà đi. Mà đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Quân Bằng. Thấy vậy, nguyên bản sắc mặt còn có chút âm trầm Quân Bằng, cũng đột nhiên kích động. Chẳng lẽ bổn tọa có thành thánh cơ duyên sao? Quân Bằng trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Chương 33, Trần Khổ tâm kinh, thân phận bại lộ. Chương 33, Trần Khổ tâm kinh, thân phận bại lộ. Côn Bằng trong lòng nảy loạn, nhấc lên cực lớn sóng lớn. Ban đầu lần đầu tiên giảng đạo lúc, hắn muốn là chiếm cứ một phương bộ đoàn. Chẳng qua là, Hồng Vân cả tin tiếp dẫn chuẩn đề, ngược lại khiến cho hắn cũng bị để mắt tới. Hơn nữa Nguyên Thủy đám người một bên phụ họa, lúc này mới khiến cho Côn Bằng cũng bị đuổi xuống bộ đoàn, bị tiếp dẫn thay thế. Vì vậy, có thể nói ba lần giảng đạo tới nay, Côn Bằng trong lòng muốn là hàm chứa bán giật khí. Dưới mắt, Hồng Mông tử khí ung dung mà tới, để cho Côn Bằng không nhịn được suy đoán nói. Bản thân mặc dù bỏ lỡ Hồng Quân đệ tử thân phận, nhưng cái này Hồng Mông tử khí, nhưng vẫn là nên thuộc về mình sao? Càng nghĩ càng là kích động, Côn Bằng thở dốc cũng không khỏi càng thêm nặng nề mấy phần. Thật may là có Đông Vương công vết xe đổ, Côn Bằng hết sức đè nén kinh người vui sướng cùng vẻ chờ mong, ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Chẳng qua là có thể tưởng tượng được, Minh Minh tiên số trong, cái này Hồng Mông tử khí cũng không thuộc về Côn Bằng. Đây hết thảy, tất cả đều là ảo tưởng của hắn cùng suy diễn mà thôi. Quả nhiên, mắt thấy Hồng Mông tử khí rũ xuống tiên quang, sẽ phải cùng Côn Bằng hòa làm một thể lúc. Lúc trước một màn tái hiện, chỉ thấy Hồng Mông tử khí lại là linh động nhảy một cái, mang theo kinh người bừng sáng, trong nháy mắt lướt qua Côn Bằng. Trong chớp mắt, Côn Bằng liền trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt đọc lại bình thường. Chẳng qua là, lần này, không đợi hắn có nhiều hơn phản ứng, Hồng Mông tử khí cũng giống là cuối cùng kết thúc đối với đám người bỡn cợt bình thường. Hồng Mông tử khí cũng không lại dừng lại ở những người khác trên đầu, ngược lại giống như là cuối cùng tìm được cuối cùng mục tiêu vậy. Thần mang chợt lóe, trực tiếp rơi vào Hồng Vân trong óc. Lại là giả thoáng một thương. Một đám đại năng nhìn trợn mắt hốt hoồm, da mặt co quắp. Cái định mệnh, cái này Hồng Mông tử khí cũng quá làm người tức giận. Đám người thậm chí đều muốn hoài nghi, đồ chơi này có hay không đã ra đời thần trí, cố ý đùa 3.000 đại năng chơi. Giống vậy, xem Hồng Mông tử khí cuối cùng rơi vào Hồng Vân trong tay, đám người cũng là ghen ghét dữ dội. Côn Bằng trải qua ngắn ngủi thất thần, cũng làm tức phản ứng kịp. Hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm như nước, trong hai mắt huyết quang bạo trán, thần ý ngút trời. Lại là Hồng Vân. Ban đầu dính liễu bản thân, đau mất ngộ đạo bộ đoàn. Hôm nay lại phải đem mắt thấy tới tay Hồng Mông tử khí, cũng cùng nhau cấp đi. Giết người chu tâm. Đây quả thực là trần truồng giết người chu tâm. Không cần nói nhiều, Côn Bằng trong mắt hận ý phảng phất thực chất, khiến cho này quên mình đều là tràn ngập ra một loại lạnh băng thấu xương khí tức. Mà Hồng Vân nơi này, rõ ràng cảm nhận được Hồng Mông tử khí rơi vào trong óc, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, lúc này mừng như điên bạc phận. Cái này, cuối cùng Hồng Mông tử khí thuộc về bần đạo tất cả. Ha ha, Hồng Vân bái tạ đạo tổ. Hồng Vân khó có thể che giấu kích động, lúc này thi lễ bái tạ Hồng Quân. So sánh với đông đảo đại năng cùng nhiệt mong đợi, Hồng Vân ngược lại có một loại chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta lạnh nhạt cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là này, Hồng Mông tử khí chân chính rơi xuống, đối với hắn mà nói, mới là lớn hơn niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Vân cũng không cố ý che giấu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Chẳng qua là hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này một đám đại năng nhìn về phía ánh mắt của hắn, có thể nói là ước ao ghen tị, lệ mang bạo trán, mơ ước bạt phận. Côn Bằng càng là nghiến răng nghiến lợi, hận giận đan sen. Bên kia, mặc một bộ áo tơ trắng đạo bảo trấn nguyên tử, lại mặt lộ vẻ lo âu. Hắn cùng với Hồng Vân, chính là người đời đều biết chí giao. Nếu nói là toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có một người không hề mơ ước Hồng Vân cơ duyên vậy, chỉ sợ sẽ là trấn nguyên tử. Vì vậy, hắn chẳng qua là một lòng vì Hồng Vân mà cảm thấy lo âu. Mà chân cổ, càng là âm thầm lắc đầu, dùng thanh âm cực thấp lẩm bẩm, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cái này Hồng Vân còn dính dính tự hỉ, nào đâu biết đã là đại họa lâm đầu a. Không cần nói Côn Bằng như vậy tồn tại, giờ phút này còn lại đại năng, trong mắt cũng có thể nói là sát ý tất hiện. Phải biết, Hồng Vân cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề đều là bất đồng. Người sau 6 người cuối cùng là có Hồng Quân đệ tử dưới tay danh tiếng, lại thực lực bản thân vốn là kinh thế hai tục, có thể nói đương thời đứng đầu cấp bậc tồn tại. Cho nên, cho dù Hồng Mông tử khí chân quý và phần, nhưng cái khác đại năng tự nhiên không dám đối 6 người này sinh ra cái gì kiểu khác ý tưởng cùng nhu đồ. Mà Hồng Vân lại chưa nói tới bất kỳ bối cảnh cùng núi dựa. Lại bởi vì hắn là người tốt tính tình, ngược lại để cho người cảm thấy là có thể tùy ý trêu chọc, lấn áp người, không cần kiêng kỵ cái gì. Không khó tưởng tượng, từ này một ngày lên, Hồng Vân cũng không biết muốn đối mặt bao nhiêu âm thầm không có ý tốt chú ý nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề đều là sắc mặt động một cái, rất là kinh ngạc nhìn Trần Khổ một cái. Tiểu tử này, ánh mắt vậy mà như thế cay độc, đã thấy rõ Hồng Vân đạt được Hồng Mông tử khí bản chất sao? Khó được, thực tại khó được. Nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt càng thêm an ủi. Không đợi tiếp dẫn chuẩn đề nói thêm cái gì, lúc này, phân phát Hồng Mông tử khí xong, Hồng Quân quanh thân tiên quang lập lòe, thánh uy kích động, càng thêm uy nghiêm. Ba lần giảng đạo đã hoàn toàn kết thúc. Bọn ngươi trở về Hồng Hoang tiên địa, làm truyền đạo truyền pháp, lấy tiên đạo giáo hóa chúng sinh. Bổn tọa vì vậy lấy thân hợp đạo, không hiện thế gian. Hồng Quân nói như thế, tỏ rõ lấy ba lần giảng đạo toàn bộ kết thúc. Mà nếu chỉ là như vậy, 3.000 đại năng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Hồng Quân đừng nói, ngược lại ánh mắt lưu chuyển, đảo mắt đám người, tiếp tục nói, Trần Khổ, ngươi lại lưu lại. Lời vừa nói ra, tại chỗ đại năng không khỏi khiếp sợ, nghi ngờ. Hồng Quân đơn độc lưu lại Trần Khổ, đây là ý gì? Phải biết, trước đó Trần Khổ một ít gây nên, mặc dù để cho đám người cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có thể miễn cưỡng xưng được là chói sáng. Nhưng luận tu vi vậy, tại chỗ 89/10 đại năng cũng cao hơn Trần Khổ. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn là tuyệt sẽ không đưa đến Hồng Quân đạo tổ như vậy đặc thù chú ý hắc. Bây giờ bàn cho bảo, Hồng Mông tử khí chờ đều đã xong. Đạo tổ hành động này, chẳng lẽ là muốn bắt đầu tiên lễ hậu bình, cùng kia Trần Khổ thanh toán? Có đại năng như vậy xì xào bàn tán, mặt lộ lau một cái nhìn có chút hả hê nét mặt. Nếu như đúng thật như vậy, ngược lại một ít đại năng vui vẻ thấy. Dù sao, lần này giảng đạo, phân bảo, Trần Khổ thu hoạch đầy mâm đầy chậu. Đám người cũng không muốn thấy người sau quá mức đắc ý một bên, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng đều thân hình dừng lại, khe nhíu mày, đầu óc mơ hồ. Trần Khổ cuối cùng là tiếp dẫn đệ tử, mà bây giờ Hồng Quân đạo tổ cường thế như vậy, thậm chí chưa từng hỏi thăm tiếp dẫn ý kiến, liền trực tiếp mở miệng muốn lưu lại Trần Khổ. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng không khỏi được suy nghĩ phức tạp, nửa vui nửa buồn. Bất quá ý niệm trong lòng chuyển động, hai người trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cũng chỉ có thể là mịt mở cấp Trần Khổ ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt, liền đi trước ra Tử Tiêu Cung. Cũng không phải là hai người hèn nhát lựa chọn buông tha cho Trần Khổ, mà là bọn họ rất rõ ràng, đối mặt với Hồng Quân đạo tổ, bọn họ căn bản không có bất kỳ cự tuyệt tư cách. Về phần trong đó nội tình, cũng chỉ có thể chờ chuyện này kết thúc, sẽ đi hỏi thăm Trần Khổ. Không lâu lắm, một đạo đạo thân ảnh rời đi. Trống trải trong Tử Tiêu Cung, liền chỉ còn giữ lại Hồng Quân cùng Trần Khổ hai người. Mà nếu nói là trong lòng phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên là chính Trần Khổ không thể nghi ngờ. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, hiện ra lớn lao bất an cảm giác. Kinh nghi bất định đánh giá sắc mặt bình tĩnh Hồng Quân đạo tổ, Trần Khổ trong lòng, một đạo đè nén cực sâu ý niệm, cũng là chợt lóe lên. Chẳng lẽ là ta người xuyên biệt thân phận bại lộ? Hồng Quân đạo tổ mong muốn xóa bỏ dị số, giết người diệt khẩu. Chương 34, Thí Thần Thương, Diệt Thế Hắc Liên, hai đại chí bảo xuất thế. Chương 34, Thí Thần Thương, Diệt Thế Hắc Liên, hai đại chí bảo xuất thế. Trong Tử Tiêu Cung, không còn lúc trước náo nhiệt cùng ầm ĩ, mà Hồng Quân cũng chưa vội vã mở miệng, chẳng qua là ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía Trần Khổ. Thấy vậy, người sau càng thêm kinh hồn bạt vía. Dù sao, người xuyên biệt thân phận là hắn bí mật lớn nhất, lại tuyệt đối không thể vì người ngoài biết. một khi bại lộ vậy, tất nhiên sẽ bị coi là dị số. Vì vậy, cũng liền khó trách hắn sẽ như thế kinh hồn bạt vía, thấp thỏm lo âu. Hồi lâu, không khí càng phát ra đè nén, gần như khiến người thở không nổi bình thường. Trần Cổ nhắm mắt, mở miệng nói, sư tổ lưu lại đệ tử, chỗ. Vì chuyện gì? Ngưng nói, Trần Cổ lại đầy mặt kể khổ vẻ mặt. Đệ tử từ trước đến giờ cẩn thận cần cù, cùng tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc vậy, một lòng trọng trấn Tây Phương, không có lòng khác. Cho dù du lịch giữa thiên địa, cũng là khắp nơi nhẫn nhịn, chưa bao giờ thường tới vô tội. Đệ tử hoàn toàn là người tốt ta. Trần Cổ nói thế, có thể nói là tiên phát chế nhân. Hồng Quân thân là đạo tổ, tự xưng đối chúng sinh đối xử như nhau, cũng không cái gì tư tâm tạp niệm. Liền xem như mong muốn ra tay với mình, cũng cần có cái lý do hợp lý đi. Mà Hồng Quân nơi này, nghe Trần Cổ vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt cổ quái. Khắp nơi nhẫn nhịn, người tốt. Hừ, tiểu tử ngươi cho là bổn tọa không biết gì cả sao? Phải biết, ban đầu ở tiên thiên giới ba tiêu thụ, Trần Cổ liên hiệp tiếp dẫn chuẩn đề, cưỡng ép giữ lại Minh Hà lão tổ cơ duyên chuyện, Hồng Quân cũng là biết. Tiểu tử này nói mình là người tốt, thật đúng là đủ ra mặt dày. Hồng Quân cảm giác sâu sắc không nói. Dĩ nhiên, hắn cố ý lưu lại Trần Cổ một người, cũng không phải là vì Minh Hà lão tổ đòi lại cái gì lẽ công bằng. Chỉ có một món ba tiêu phiến thuộc về, còn chưa đủ để ảnh hưởng đến cái gì lại thế, cũng không cần Hồng Quân quan tâm quá nhiều cùng để ý. Trầm ngâm chốc lát, Hồng Quân lúc này mới trầm giọng nói, Trần Cổ, thiên ngoại thiên từng có một vật, bị ngươi đoạt được. Vậy mà, vật này lại không nên vì ngươi toàn bộ. Hồng Quân nói khó hiểu, tựa hồ thân là đạo tổ, lại mơ ước một cái vãn bối cơ duyên, thật có chút không thích hợp. Nghe nói thế, Trần Cổ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ tới điều gì. Bất quá, hắn cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Đạo tổ nói tới thiên ngoại thiên, như vậy xem ra, cũng không phải bởi vì bản thân người xuyên việt thân phận ra ánh sáng. Như vậy, những chuyện khác cũng tính không được vấn đề lớn lao gì. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, cố làm mặt mê mang cùng nghi ngờ nói, thiên ngoại thiên. Sư tổ quả nhiên không gì không biết, đệ tử cùng sư tôn, sư thúc, sát thực từng tiến vào thiên ngoại thiên. Vậy mà, nơi đó không có vật gì, tĩnh mịch vắng lạnh, bọn ta ba người chẳng qua là góp nhặt chút sao trời chi cắt mà thôi. Nếu có cái gì không ổn vậy, đệ tử cái này đi tìm sư tôn sư thúc, để bọn họ trả lại sao trời chi cát. Nói, Trần Cổ lúc này làm bộ chuẩn bị ra tử tiêu cung, đi tìm tiếp dẫn chuẩn đề. Sau lưng, nghe Trần Cổ như vậy đáp lại, Hồng Quân càng là sắc mặt hơi chậm lại, không nói cực kỳ. Tiểu tử này, quả thật nghe không hiểu bản thân nói bóng gió sao. Hay là nói, hắn lại ở đánh chống lảng, cố gắng nói sang chuyện khác, nhờ vào đó thoát thân đâu. Không thể không nói, dám ở đạo tổ trước mặt đùa bỡn như vậy chút lưu kế, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Cổ một người. Người này chẳng những ra mặt dày, ngay cả xảo trá cũng là cùng tiếp dẫn chuẩn đề giống nhau như lúc. Hồng Quân trong lòng âm thầm nghĩ, định cũng không trang. Thở dài một tiếng, hắn lần nữa mở miệng nói, buồn toàn nói, chính là kêu 33 tầng trời cát. Phải biết, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi a. Lần này, Hồng Quân mới hoàn toàn rõ ràng. Không sai, mục đích của hắn chính là kêu 33 tầng trời cát. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn cố làm nghi ngờ Trần Cổ, nhất thời thân hình hơi chậm lại. Thì ra là như vậy. 33 tầng trời cát cũng không có cái gì khác nghịch thiên tác dụng, duy nhất chẳng qua là quan hệ đến ngày sau thiên đình sáng lập. Đã như vậy, không nghi ngờ chút nào, Hồng Quân đạo tổ cũng chính là vì ngày sau thiên đình mới đặc biệt hướng bản thân đòi món đó đáo vận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Dưới mắt Vũ Yêu Lượng Kiếp cũng không hoàn toàn mở ra cùng bùng nổ, chẳng lẽ Hồng Quân liền đã nắm được đến ngày sau đại thế đi về phía? Ngay sau đó, Trần Cổ lại phủ nhận loại này suy đoán. Cái này tuyệt đối không thể. Liền xem như đạo tổ cũng làm không được. Hoặc giả, chẳng qua là Hồng Quân trong cõi minh minh có cảm ứng, biết kia 33 tầng trời cắt không nên vì bất luận kẻ nào đạt được mà thôi đi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ lại thoáng đã thả lỏng một chút. Vậy mà, mặc dù hiểu Hồng Quân ý tứ, nhưng Trần Cổ nhưng cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy giao ra 33 tầng trời cát. Hắn xoay người nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, trên mặt đã là chưa từng có sầu khổ cùng ủy khuất chi sắc. Cái này, sư tổ, kia 33 tầng trời cát cũng là đệ tử cơ duyên một trong. Nếu bị đệ tử nhận ra được này chỗ, cứ theo lẽ thường lý mà nói, cũng nên quy đệ tử toàn bộ mới là. Huống chi, vật này đối với ta Tây Phương mà nói, cũng là khó được lớn phúc vận, đủ để tạo phúc Tây Phương sinh linh. Mong rằng sư tổ đáng thương đệ tử quyền này quyền tim. Trần Cổ cũng không có đáp lại Hồng Quân vậy, ngược lại nói như thế, viết nhiều viết nhấn mạnh 33 tầng trời cắt đối với mình, thậm chí còn đối với Tây Phương tầm quan trọng. Nghe vậy, Hồng Quân sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Cái này nếu là đổi thành những tu sĩ khác, tất nhiên đã sớm không có hai lời, lúc này giao ra báo vật, thậm chí là khẩn cầu Hồng Quân đạo tổ tha thứ. Không nghĩ tới, Trần Cổ ngược lại còn dám như vậy lời nói tranh tranh, một bộ tuyệt không móc ra 33 tầng trời cắt bộ dáng. Chẳng qua là, Hồng Quân đạo tổ là người thế nào? Chỉ trong nháy mắt, hắn liền hiểu Trần Cổ ý tứ. Tiểu tử này là đang cùng mình bàn điều kiện A33 tầng trời cát, thế nào cùng ngươi Tây Phương dính líu quan hệ. Nói trắng ra, 33 tầng trời cát cũng không có Trần Khổ nói trọng yếu như vậy. Hắn bất quá là ỷ vào món đó náo vật nơi tay lá bài tẩy, mong muốn đòi hỏi đến đủ chỗ tốt mà thôi. Cái này con mẹ nó. Vô tận tiên quang thần mang bao phủ dưới, Hồng Quân đã sớm là sạm mặt lại, không nói cực kỳ. Khó dây dưa, thật khó dây dưa. Cho dù là ban đầu đối mặt Tam Thanh, nữ hoa đám người, đối Hồng Quân đều là nói gì nghe nấy, mà giống như hôm nay như vậy, nhưng vẫn là hiếm thấy đầu một lần. Bất quá Hồng Quân rõ ràng cảm ứng được, 33 tầng trời cắt cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Nếu là mặc cho này ở lại Trần Cổ trong tay, đối với ngày sau thiên đạo đại thế cũng sẽ sinh ra kinh người ảnh hưởng. Vì vậy, Hồng Quân tình thế bắt buộc. Dĩ nhiên, lấy thực lực của hắn, nếu là không nói lời gì, trực tiếp cắt đoạn, Trần Khổ tự nhiên cũng hết cách. Nhưng Hồng Quân lại không thể làm như vậy. Thứ nhất, đường đường đạo tổ, cắt đoạn hậu bối cơ duyên, cái này nếu là chuyển đi, để cho chúng sinh nghĩ như thế nào? Đạo tổ uy nghiêm ở chỗ nào? Thứ hai, bây giờ ba lần giảng đạo đã kết thúc, Hồng Quân sắp bắt đầu lấy thân hợp đạo. Càng như vậy thời khắc mấu chốt, hắn cũng càng không thể tiêm nhiễm chút nào nhân quả nghiệp chướng, nếu không tất nhiên sẽ ảnh hưởng hợp đạo tiến độ. Nói cách khác, hắn vẫn phải là theo Trần Khổ ý tứ, mới có thể thu hồi 33 tầng trời cát. Tức giận liếc mắt một cái Trần Khổ, Hồng Quân âm thầm tiêu nhịu thở dài. Đã như vậy, bổn tọa cũng không tốt làm người khác khó chịu. Bổn tọa lấy hai kiện áo vật, đổi lấy ngươi kêu 33 tầng trời cát, khỏe không? Lời còn chưa dứt, Hồng Quân tay áo nhẹ phẩy. Chỉ một thoáng, hai đạo vô thượng dạng rỡ tiên quang bạo chán mà ra, lôi cuốn hai kiện khí cơ ngút trời, đáng sợ tuyệt luân đỉnh cấp áo vật. Hai món bảo vật này, một vị thí thần thương, thứ hai vị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Như vậy, tiểu tử ngươi luôn có thể giao ra kia 33 tầng trời cát đi. Xem trên đỉnh đầu hai đạo thần mang, nghe nữa được Hồng Quân đạo tổ vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, khiếp sợ đến tận cùng. Chương 35, Trần Khổ kinh ngạc, hợp đạo phương pháp cũng có thể lĩnh ngộ. Chương 35, Trần Khổ kinh ngạc, hợp đạo phương pháp cũng có thể lĩnh ngộ. Thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Chỉ riêng là nghe được hai cái danh tự này, trong Trần Khổ tâm đều là đại chấn. Bởi vì cái này hai kiện đều là từ thượng cổ thời kỳ liền uy danh hiển hách đỉnh cấp linh bảo, thậm chí có thể nói có thể so với tiên thiên chí bảo tồn tại. Đầu tiên chính là kia thí thần thương. Trong truyền thuyết, vật này chính là ban đầu sang thế thanh liên dễ cây đâm vào hồng hoang bên trong lòng đất, hấp thu vô tận khí sát phạt, cuối cùng thành thượng cổ thứ nhất sát phạt chí bảo. Mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì làm thập nhị phẩm đại sen một trong, cùng tiếp dẫn trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên cùng cấp bậc, không chỉ có phòng ngự vô song, càng ẩn chứa diệt thế lực, quả nhiên là đáng sợ dị thường. Long hán sơ kiếp, hoặc là nói ma chi tranh thời điểm, hai món bảo vật này đều bị ma tổ La Hầu nắm giữ. Vậy mà, ma đạo chi tranh hạ màn sau, La Hầu thân tử đạo tiêu, hai món bảo vật này cũng là hoàn toàn biến mất, không biết tung tích. Thế gian cũng không biết có bao nhiêu cường giả từng liều linh tìm, cố gắng tìm được hai món bảo vật này. Không nghĩ tới, ban đầu lại là bị Hồng Quân trực tiếp lấy đi. Hơn nữa, hắn ẩn nút có thể nói cực sâu, cho tới hôm nay mới lấy ra. Không thể nghi ngờ, hai món bảo vật này, bất luận một cái nào đều là muôn đời hiếm thấy, chân quý dị thường. Lúc trước nếu là ở dưới phân bảo nham, có như thế báo vật xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa đến 3.000 đại năng cũng thể sống chết tranh đoạt, không tiếc bất cứ giá nào. Trên thực tế, lúc này Hồng Quân cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Cũng không phải là hắn hào phóng, vì 33 tầng trời cát mà cam nguyện trực tiếp lấy ra hai món bảo vật này, mà là Hồng Quân rất rõ ràng, Trần Khổ tiểu tử này dã tâm cực lớn, lúc trước lại thu hoạch trọn vẹn mười mấy món tiên thiên linh bảo. Vì vậy, tầm thường điều kiện, há lại sẽ để cho hắn thỏa mãn? Hoặc là nói cách khác, cho dù chẳng qua là lấy ra trong đó một món, Trần Khổ hoặc giả cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa Hồng Quân nóng lòng lấy thân hợp đạo, không muốn cùng Trần Khổ tiếp tục dây dưa cái gì, lúc này mới trực tiếp nói lên lấy cái này hai kiện đỉnh cấp náo vật trao đổi. Hồi lâu, rung động tuyệt luân Trần Khổ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vui sướng, không cần nói nhiều, thí thần thương thêm diệt thế hắc liên giá trị, tự nhiên không phải 33 tầng trời cắt có thể so với. Lần này, thật đúng là bắt chẹt đúng. Không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ trong lòng đã làm ra quyết định. Nhưng hắn không tốt biểu hiện quá mức sáng rõ, đè nén vui sướng trong lòng cùng mong đợi, vẫn vậy giống như đau khổ nói, "Ai, sư tổ, đệ tử khổ a." Nguyên suy nghĩ lấy cái này 33 tầng trời cát, tạo phúc Tây Phương sinh linh. Làm sao sư tổ như vậy, xem ra đệ tử cũng không tốt lại từ chối cái gì. Ai bảo đệ tử người này lương thiện đâu? Nghe Trần Khổ vậy, Hồng Quân cũng suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Tiểu tử ngươi, thật đúng là sẽ được tiện nghi lại khoe mẽ a. Hơn nữa, chỉ bằng ngươi tiểu tử này xấu bụng trình độ, cũng dám nói gì lương thiện. Hồng Quân lớn không nói xem Trần Khổ, cũng không nói thêm cái gì. Mà dứt tiếng, Trần Khổ cũng không còn nói nhảm. Lật bàn tay một cái, 33 tầng trời cắt lúc này nổi lên. Ngay sau đó, không chút do dự đem giao cho Hồng Quân. Đến đây, Hồng Quân cũng mới sắc mặt thoáng vừa chậm, không còn như lúc trước như vậy lạnh lùng lắm liệt. Gật gật đầu, Hồng Quân không nói một lời, trực tiếp cong ngón đúng ra. Tắt. Nhất thời, 33 tầng trời cắt ứng tiếng nổ bắn ra mà ra, như một đạo lưu quang, bay ra tử tiêu cùng, lại lần nữa rơi vào thiên ngoại thiên trong. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là trong lòng không nhịn được ý niệm chuyển động. Kia Đế Tuấn, Thái Nhất, thật đúng là may mắn. Bọn họ sợ là tuyệt sẽ không nghĩ đến, đạo tổ hành động này, cũng là ở để bọn họ thu được kích lợi đi. Không sai. 33 tầng trời cát, về lại thiên ngoại thiên. Tuy nói Hồng Quân đạo tổ hành động này, lớn hơn có thể là vì tạo phúc ngày sau thiên đỉnh. Nhưng kể từ đó, đợi đến cơ hội thành thủ, Đế Tuấn Thái Nhất tự nhiên sẽ trước tiên tìm được nơi đó, cũng dùng cái này sáng lập yêu đỉnh. Tuy nói yêu tộc cuối cùng cũng sẽ tiêu diệt ở lượng kiếp trong, nhưng có cái này 33 tầng trời cắt gia trì, cũng thực xưng được đã từng huy hoàng, cũng là đủ để. Bất quá đây hết thảy, cùng Trần Khổ quan hệ cũng không lớn. Chẳng qua là trong lòng hơi cảm thán một câu, hắn liền thu liễm cảm niệm, tiếp tục xem hướng trước mắt thí thần thương cùng diệt thế hắc liên. Trao đổi đã hoàn thành, Trần Khổ lại là cười hắc hắc. Hắc hắc. Đã như vậy, như vậy hai kiện linh bảo, đệ tử cũng liền từ chối thì bất kính. Hắn cười hì hì nói, đồng thời lúc này ra tay, đem thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lúc này bỏ vào trong túi. Cảm thụ hai kiện linh bảo trong cuốn qua mà ra hạo đãng khí cơ, phản phất có thể áp sập chư thiên vạn giới bình thường, Trần Cổ càng thêm mừng rỡ. Kiếm bột. Cứ như vậy, thí thần thương có thể nói trong tay mình mạnh nhất công sát linh bảo. Lấy đại La Kim tiên tột cùng tu vi, cương chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí còn trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Về phần thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thì càng không cần nói nhiều. Cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm cấp, đã nói rõ hết thảy. Một khi tế ra bảo vật này, vạn pháp bất xâm, tiên tiên đứng ở bất bại. Chuẩn thánh cường giả, cũng đừng hòng thương tới Trần Khổ chút nào. Bên kia, mọi chuyện đã xong, Hồng Quân cũng không còn nói nhảm. Lần nữa như có thâm ý nhìn một cái Trần Khổ, hắn khoan thai mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, bổn tọa lấy thân hợp đạo. Sau đó, Hồng Quân vì thiên đạo phi Hồng Quân. Đại thế không thay đổi, nhỏ thế có thể biến đổi. Thế gian sinh linh, làm dốc lòng tu hành, nếu không có viết lại đại thế biến cố hóa, bổn tọa không còn lộ vẻ ở thiên địa trong. Nói thế cũng không phải là đối Trần Khổ mà nói, mà là đại đạo truyền âm, một lần cuối cùng chiêu cáo trong thiên địa chúng sinh. Lời nói như sấm rền cuộn cuộn, có vô tận vĩ lực lôi cuốn, vang dội giữa thiên địa. Nghe Hồng Quân nói thế, vô luận là 3.000 đại năng, hay là giữa thiên địa vô số bình thường sinh linh, rung động dị thường, tất nhiên không cần nói nhiều. Đồng thời, cũng có cường giả mặt lộ vẻ tức hận. Từ đó sau, Hồng Quân đạo tổ không còn hiện hóa giữa thiên địa, cũng liền mang ý nghĩa, chúng sinh mong muốn lại được đến đạo tổ truyền đạo truyền pháp, cơ hội là không thể nào. Cùng lúc đó, Trần Khổ cũng rõ ràng thấy được. Theo hợp đạo bắt đầu, Hồng Quân nguyên bản đạo thể, lúc này cũng từng khúc vỡ vụn, hoàn toàn giải thể bình thường. Nhưng vị dị chính là, một màn này cũng không có máu thịt tung bay, thân xác nổ tung đáng sợ. Ngược lại, Hồng Quân thân thể từng tấc vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành các loại huyễn hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu đạo vận phù văn, chìm chìm nổi nổi, hóa lẫn. Loại cảm giác đó, giống như là thân là thánh nhân Hồng Quân, đã sớm không còn là thân thể máu thịt, mà là chỉnh cố thân thể, cũng từ các loại tối tâm cao thâm, ý vị không hiểu đạo vận pháp tác đúc mà thành, bền chắc không thể gãy, lại ngang nhiên vô cùng. Ngoài ra, trong gói minh minh cũng có thiên đạo cấp bậc pháp tắc trật tự bắt ngang, diễn hóa các loại kinh người dị tượng, giống như là cùng Hồng Quân đạo vận thần văn, sinh ra cộng minh nào đó. Diệu, tuyệt không thể tả. Xem một màn này, nguyên bản còn tưởng rằng không còn gì khác chuyện, chuẩn bị rời đi Trần Khổ, cũng lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Hắn có thể cảm ứng được, trước mắt bất luận một loại nào pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn vân vân, đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, đều là cơ duyên lớn lao. Nếu là có thể lĩnh ngộ chút, đều gọi được là đột nhiên tăng mạnh cực lớn tăng lên. Vì vậy, hắn hai tròng mắt thâm thúy, thần thức phóng ra mà ra, cẩn thận cảm ứng đây hết thảy. Hợp đạo khí cơ cuồn cuộn, cuốn ngược cao thiên, khiến cho cả tòa trong Tử Tiêu Cung cũng bộc phát ra trận trận ầm vang, đinh tai nhức óc. Chỉ chốc lát sau, trong thức hải của hắn đại động. Người tham quan Hồng Quân hợp đạo, đạp đất nội hiểu, lĩnh ngộ ra lấy thân hợp đạo phương pháp. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, Trần Cổ sắc mặt lúc này lộ vẻ xúc động. Không phải đâu, cái này cũng có thể lĩnh ngộ. Chương 36, Thiên đạo pháp tắc, Hồng Hoang chí cao, ra Tử Tiêu Cung. Chương 36, Thiên đạo pháp tắc, Hồng Hoang chí cao, ra Tử Tiêu Cung. Lịch tiên ngộ tính tác dụng, một lần nữa để cho Trần Cổ cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, con đường tu hành, mỗi cái cảnh giới đều có bất đồng phương pháp tu hành. Mà dưới mắt, hắn bất quá đại La Kim tiên tu vi, hôm nay lần này tham quan, vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ lấy thân hợp đạo phương pháp. Đây chính là chứng đạo thành thánh sau, mới có thể cân nhắc phải đi đường. Nghịch tiên, quá nghịch tiên. Như vậy thu hoạch, lại là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Để nén quyết tâm trong chấn động, Trần Cổ hơi cảm ứng lấy thân hợp đạo phương pháp huyền diệu. T, cái này hợp đạo phương pháp, vậy mà như thế khủng bố sao? Chẳng qua là vừa mới cảm ứng, Trần Cổ liền không khỏi hít vào khí lạnh, kinh tiết và phần. Hắn hoàn toàn hiểu cái này lấy thân hợp đạo chỗ cường đại. Cái gọi là lấy thân hợp đạo cũng không phải là yêu cầu Trần Khổ cũng lấy thân hợp thiên đạo, mà là 3.000 đại đạo, không một không thể. Thời gian, không gian, tiên đạo, ma đạo, ngũ hành, âm dương. Phàm là có cái này hợp đạo phương pháp gia trì, đủ để cho Trần Khổ nhanh hơn lĩnh ngộ các loại đại đạo pháp tắc, có thể nói làm ít được nhiều. Kể từ đó, Trần Khổ cho dù chẳng qua là chứng đạo hôn nguyên, cũng đem tốc độ tăng lên vô số lần. Có thể tưởng tượng được, đây là bực nào tác dụng lớn. Vậy mà, cái này cũng còn chưa kết thúc. Ngươi đạt được hợp đạo phương pháp gia trì, tự thân đạo cơ thăng hoa, lĩnh ngộ ra thiên đạo pháp tắc ba. Lại là một đạo nhắc nhở hiện lên ở trong óc. Lấy thân hợp đạo tác dụng, bây giờ liền đã hiển lộ mà ra sao? Phải biết, trước đó Hồng Quân đạo tổ nói, chính là thiên đạo pháp tắc trật tự. Trước đó, Trần Khổ mặc dù cũng là lĩnh ngộ khắc sâu, lại không được mấu chốt, còn cần 5 tháng rất dài tìm hiểu, mới có thể chân chính lĩnh ngộ mà ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, lúc trước Hồng Quân đạo tổ nói, chẳng qua là tạm thời bị Trần Khổ ăn vào bụng, ngày sau còn cần tiêu hóa, mới thật sự là lĩnh ngộ chân nghĩa. Nhưng dưới mắt, lấy thân hợp đạo phương pháp gia trì, khiến cho hắn nhất cử lĩnh ngộ 3% tiên đạo pháp tắc. Quan trọng hơn chính là, thân là Hồng Hoang tu sĩ, thiên đạo pháp tắc đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là khó có thể với tới đại cơ duyên. Hồng Hoang thế giới, thiên đạo chí cao. Không nói khoa trương chút nào, thiên đạo pháp tắc đủ để nắm giữ thế gian vật vật, vạn linh, thậm chí còn huyễn hoặc khó hiểu nhân quả trở. T. Nếu là có thể đem cái này thiên đạo pháp tắc dung nhập vào ta thần thông đạo pháp trong. Như vậy, trong lúc phất tay, chẳng phải là cũng có thể câu động vạn vật sinh linh lực, khiến cho tự thân sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, trước đó hắn đã đem một tia lực chi pháp tắc dung nhập vào tự thân thần thông đạo pháp, mà nay lại có thiên đạo pháp tắc thu hoạch, mọi cử động trực tiếp sánh vai thiên địa vạn vật lực, càng là lẽ đương nhiên. Diệu, tuyệt không thể tả. Không chỉ có hai đại đỉnh cấp linh bảo tới tay, càng là lại thêm cái môn này vô thượng tu hành đạo pháp. Lần này bị Hồng Quân đạo tổ đơn độc lưu lại, thật là ở ngoài dự liệu thu hoạch lớn. Mà đang ở trong lòng hắn vui sướng lúc, Một đoạn thời khắc, trước mắt Hồng Quân đạo tổ bóng dáng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, cũng không gặp lại. Đầy trời thần huy thủy thải từ từ chôn bụi, tiêu trừ với trong hư vô, phản phất từ chưa tồn tại bình thường. Cấp bậc thánh nhân to lớn uy áp cũng từ từ yếu bớt, cuối cùng không còn sót lại gì. Đến đây, Hồng Quân chân chính bắt đầu hợp đạo. Dù là có nghịch thiên ngộ tính gia trì, Trần Cổ tự nhiên cũng không thể lại lĩnh ngộ ra cái gì, mà cũng không cho hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, một cỗ khó có thể kháng cự vĩ lực cuốn qua mà ra, quanh mình cũng vật đổi sao dời, cảnh tượng biến đổi lớn. Bất quá trong chớp mắt, Trần Cổ cũng đã đưa thân vào ngoài Tử Tiêu Cung. Không cần nói nhiều, từ đó sau, Tử Tiêu Cung đem cửa cung đóng chặt, nếu không mở ra, trừ phi là Hồng Quân hợp đạo hoàn thành, hay hoặc là có ảnh hưởng gì thiên địa kịch biến phát sinh. Cùng lúc đó, ngoài Tử Tiêu Cung, tiếp dẫn chuẩn đề từ lâu chờ đợi hồi lâu, mặt lộ vẻ lo lắng. Cái này, đạo tổ sư tôn đem Trần Cổ lưu lại, rốt cuộc vì chuyện gì? Vân đạo đồ nhi, sẽ không có cái gì bất chấp đi. Tiếp dẫn thấp như vậy âm thanh nói, đầy mặt viết lo âu hai chữ. Chuẩn đề cũng đồng dạng là sắc mặt tâm trầm. Hai người lúc trước đã từng nếm thử lộ ra thân thức, cảm ứng trong Tử Tiêu Cung hết thảy, cũng không quả mà chấm dứt. Hiển nhiên, thánh nhân đạo trận cũng không phải là bọn họ có thể dò xét tồn tại. Hoặc là Hồng Quân cố ý che đậy trong Tử Tiêu Cung thiên cơ. Còn không đợi một bên chuẩn đề nói thêm cái gì, chỉ thấy một đạo thần mang chợt hiện, ngay sau đó Trần Cổ bóng dáng chính là hiện ra. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mừng lớn, vội vàng tiến lên. Đồ nhi, người rốt cuộc đi ra. Đạo tổ đưa ngươi lưu lại, rốt cuộc vì chuyện gì? Hai người tuy giải thở phào một tiếng, cũng làm tức không kịp chờ đợi dò hỏi. Xem tiếp dẫn chuẩn đề mặt vẻ lo lắng, Trần Cổ cười nhạt, trong lòng dòng nước ấm tôn trào. Ha ha, sư tôn sư thúc chớ nội. Sư tổ bất quá là vì cơ duyên của ta mà thôi. Trước đó tại thiên ngoại ngày, ta từng đạt được một viên 33 tầng trời cát. Trần Cổ mở miệng, đem hết thể đều dù gì nói. Hắn biết, mong muốn lừa gạt nữa nhà mình sư tôn sư thúc, không thể nào. Huống chi, 33 tầng trời sẽ đã trở lại đến thiên ngoại thiên, dấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Mà nghe Trần Cổ giảng thuật, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt biến huyễn. Kia 33 tầng trời cắt vậy mà đáng giá đạo tổ tự mình mở miệng, hiển nhiên là có ý nghĩa phi phàm a. Tiếp dẫn không nhịn được thở dài nói, mặc dù cũng không chính mắt nhìn thấy, nhưng tiếp dẫn cũng biết, 33 tầng trời cát bất quá tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Đối với đạo tổ mà nói, cũng không phải là quá là quan trọng. Vì vậy, hắn trong nháy mắt liền ý thức được, 33 tầng trời cắt tất nhiên còn có cái khác không ai biết đến tác dụng cùng ý nghĩa. Mà chuẩn đề thời là tiêu nhịu thở dài. Đáng tiếc, như vậy báu vật không có thể ở lại sư điệt trong tay. Nếu không, mang về Tây Phương, cũng có thể ở đó tu di sơn bên trên, tái tạo một phương vô thượng bảo địa. Chuẩn đề trong giọng nói, chỉ có sâu sắc tiết hận ý không nói chuyện âm vừa dứt, chuẩn đề liền sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn ngược lại nhìn từ trên xuống dưới chân cổ, nhướng mày nói, bất quá. Tiểu tử ngươi cứ như vậy tùy tiện đem báu vật trả lại cấp đạo tổ sư tôn sao? Không có đòi chút gì bồi thường. Chuẩn đề trắng trợn hỏi. Đối với nhà mình người sư điện này, hắn nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Ngay trước 3.000 đại năng mặt, tiểu tử này cũng dám khóc kể Tây Phương bực nào đau khổ, kỹ năng diễn xuất so tiếp dẫn chuẩn đề cũng càng thêm tinh xảo. Lúc trước chỉ có hắn cùng với Hồng Quân đạo tổ mật đàm, tiểu tử này há lại sẽ bỏ qua cho như vậy tuyệt hảo cơ hội. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn cũng là rất là tò mò nhìn về phía Trần Cổ, chờ đợi người sau đáp lại. Nếu có thể có chút bồi thường vậy, đối với bọn họ mà nói, cũng là xương được tin tức tốt. Mà Trần Cổ nghe chuẩn đề vậy, thì sắc mặt hơi trầm lại, cảm thấy bất đắc dĩ. Tốt mà, bản thân vốn còn muốn vô thanh vô tức, lúc trước chuyện không nói cho người khác đâu. Không nghĩ tới, nhà mình sư thúc ngược lại một lời trong. Xem ra, ngược lại bản thân lúc trước biểu hiện được quá rõ ràng. Cười khổ một tiếng, Trần Cổ cũng chỉ được đáp lại nói, quả nhiên, chuyện gì cũng không gạt được sư thúc. Hồng Quân sư tổ sát thực cấp đệ tử chút bồi thường. Bất quá, cũng chỉ là một cây thí thần thương, cùng với một phương thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mà thôi. Còn con này chuyện nhỏ, cũng không nhọc đến sư tôn, sư thúc vương vấn. Trần Cổ nhẹ nhàng trả lời. Nhưng nghe được hắn kia nhẹ nhàng bình thản giọng điệu, tiếp dẫn chuẩn đề lại lúc này sửng sốt. Hai người mặt một bức, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đã tê dần. Thí thần thương thêm thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ngươi quản cái này gọi chỉ có chuyện nhỏ. Chương 37, trở về hồng hoang, nguy cơ giáng lâm. Chương 37, trở về hồng hoang, nguy cơ giáng lâm. Trần Cổ vậy, nếu là bị Hồng Quân nghe được, tất nhiên lại phải mặt đen. Mà tiếp dẫn chuẩn đề cũng biết, tiểu tử này là ở đề phòng bản thân hai người a cố ý đem hai đại đỉnh cấp linh bảo nói không đáng giá một đồng, đây là sợ hãi bản thân hai người hướng hắn đòi. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề đều là tức giận trừng mắt một cái Trần Cổ. Tiểu tử túi này, có điểm tâm cơ, cũng dùng tại nhà mình sư tôn cùng sư thúc trên thân. Hồi lâu, hai người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vô luận như thế nào, thí thần thương cùng diệt thế hắc liên thu hoạch đều là vượt qua bọn họ dự liệu đại cơ duyên. So sánh cùng nhau, 33 tầng trời cát, xác thực không đáng giá nhắc tới. Phản ứng kịp, chuẩn đề lúc này mới dở khóc dở cười nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại xảo quyệt ta. Ban đầu bọn ta ba người cùng đi tiên ngoại tiên, tiểu tử ngươi có như vậy thu hoạch, lại giữ kín như bưng. Nếu không phải chuyện hôm nay, chỉ sợ bọn ta hai người còn sẽ không biết kia 33 tầng trời cắt tồn tại. Chuẩn đề cười mắng mấy câu, đầy mặt bất đắc dĩ. Thằng đến lúc này, chuẩn đề nơi nào còn có thể không hiểu. Nguyên lai ban đầu ở thiên ngoại tiên, Trần Cổ tiểu tử này cũng đã bắt đầu che trời qua biển, độc chiếm cơ duyên, mà không để cho mình hai người biết được. Nghe vậy, Trần Cổ cũng chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nói gì. Vậy mà, đối với lần này, tiếp dẫn lại có vẻ rất là đồng ý ha ha, không sai không sai. Tài không lộ ra ngoài, buồn bực làm đại sự, đồ nhi hành động này, thật là sâu vi sư tìm a. Tiếp dẫn gật đầu liên tục, tiếp dẫn chuẩn đề làm việc, vốn là giấu ở âm thầm, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, lại mục đích một khi đạt thành, liền trực tiếp bỏ chạy, thần không biết quỷ không hay. Bọn họ mới không giống nguyên thủy như vậy, mỗi một lần xuất thế cũng hận không được đưa đến chúng sinh chú ý, phô trương mười phần. Dĩ nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề như vậy, tại cái khác đại năng cự phách trong miệng, chính là âm hiểm bố sĩ. Nói tóm lại, tiếp dẫn đối với Trần Khổ phong cách hành sự, ngược lại cực kỳ công nhận. Dù sao, lật thuyền trong mương không phải số ít, cẩn thận một chút, mới có thể ở Hồng Hoang an ổn sống sót tiếp. Nếu có bối cảnh, có thực lực, cũng là thì thôi. Nhưng nếu là cái gì cũng không có, còn trương dương ngang ngược, không đủ cẩn thận, kia đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Ngưng nói, tiếp dẫn lại ý cười đầy mặt nói, tiên thiên khổ trúc, thí thần thường, diệt thế hắc liên. Mà nay, đồ nhi ngươi tích lũy, đơn giản so vi sư còn phải thâm hậu. Tiếp dẫn cũng không hề nói ra chính là, Trần Khổ ra mặt, cũng so với bọn họ càng dày. Dù sao, hồi tưởng lại, hắn nhiều cơ duyên, có thể nói đều dựa vào ra mặt dày, mới lừa bịp tới tay. Ha ha, đa tạ sư tôn khích lệ. Trần Khổ như vậy đáp lại một câu. Ngay sau đó, một bên chuẩn đề lại mở miệng nói, kia thí thần thường sát phạt vô song, thế nhưng là không kém gì tiên tiên trí bảo tồn tại a. Nếu là có thể tìm hiểu một phen, tất nhiên có thể để cho bọn ta lĩnh ngộ ra càng thêm ngang nhiên công sát chi đạo. Nói, chuẩn đề cố làm nghiêm nghị nhìn về phía Trần Khổ. Tiểu tử ngươi cũng không thể giấu giếm. Đợi đến trở về Tây Phương, hai kiện trí bảo đều muốn lấy ra, để cho bọn ta hai người tìm hiểu một hai. Chuẩn đề lùi lại mà cầu việc khác, không thể hoàn toàn có kia hai kiện trí bảo, chỉ cần có thể tìm hiểu một chút, cũng vẫn là không sai. Đối với lần này, Trần Khổ không chút nghĩ ngợi. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Đệ tử tuân lệnh chính là. Trong lúc nói chuyện, hắn không khỏi lộ ra rất là giấm túi vẻ mặt. Xem hắn như vậy vẻ mặt, chuẩn đề vẻ mặt càng thêm u đoán. Những người khác là sư tôn ban thưởng cơ duyên, đệ tử coi như chân bảo, cảm tạ ân đức. Mà bản thân cũng là muốn dính đệ tử quang, mới tham ngộ hiểu càng thêm huyền diệu đạo vận. Cái này sư thúc nên được cũng thuộc về thực thật không có mặt mũi. Thật may là 3.000 đại năng đã sớm rời đi. Nếu không, thấy cảnh này càng là muốn xỉ mũi khinh thường, đối chuẩn đề xem thường và phần. Ba người một phen nói cười, hồi lâu mới rốt cục đè nén quyết tâm trong vui sướng. Được rồi, lần này bọn ta thu hoạch quá mức kinh người. Vô luận là hồng mông tử khí, hay là đổ nhi thu hoạch nhiều linh bảo, đều là đủ để cho vô số đại năng động tâm tồn tại. Hay là mau trở về Tây Phương cho thỏa đáng. Tiếp dẫn nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Nghe vậy, chuẩn đề cũng thu liêm vẻ mặt, Trần Khổ thì gật gật đầu. Hắn biết, tiếp dẫn nói thế, cũng không phải là lo bỏ trắng răng. Như người ta thường nói tiền tài động lòng người. Huống chi, các loại linh bảo, hồng mông tử khí chờ, đều là so tiền tài càng thêm chân quý triệu triệu lần tồn tại. Dưới mắt nhìn như một mảnh yên tĩnh ngắn lành. Nhưng không thể phủ nhận, lúc trước ở dưới phân bảo nham, Trần Khổ biểu hiện quá mức làm người khác chú ý, mười mấy món tiên tiên linh bảo, càng là đủ để cho chuẩn thánh cường giả cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Hơn nữa tiếp dẫn chuẩn đề hai đạo hồng mông tử khí, cũng mang ý nghĩa ngày sau hai tôn chứng đạo thành thánh lớn phúc vận. Có thể tưởng tượng được, âm thầm, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng bản thân ba người. Huống chi, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề chưa thành thánh, đối với chúng sinh lực uy hiếp cũng chưa nói tới quá lớn. Khó bảo toàn sẽ không có cái gì đỉnh cấp đại năng cường giả trong bóng tối mưu đồ, gây bất lợi cho bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, ba người cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lên đường, hướng Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng bay đi. Lần này trở về, so với lúc trước chạy tới Tử Tiêu Cung, ba người tốc độ càng thêm nhanh chóng. Tiếp dẫn chuẩn đề chuẩn thánh tu vi triển lộ, một bước một triệu dặm, thân hình như ánh sáng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trần Khổ cũng thi triển ra truy tinh trụ nguyệt đại thần thông, tốc độ không kém chút nào tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí mơ hồ có dẫn trước thế. Quanh mình, từng viên đại tinh tiềm lược mà qua, bị ba người bỏ lại đằng sau. Vậy mà, theo không ngừng đi tiếp trong, Trần Khổ không nhịn được khẽ cau mày. Cái này, vì sao có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ quả thật có cái gì nguy cơ ẩn trong bóng tối sao? Trần Khổ bén nhạy nhận ra được, trong óc Tử Vi đấu số đại thần thông mơ hồ vận chuyển lên, khiến cho hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng. Phải biết, cái này Tử Vi đấu số thần thông vốn là có su cắt tị hùng tác dụng. Cái loại đó trong cõi minh minh cảm ứng, cũng chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời dự cảm bất tường. Hơn nữa, càng là tiến lên, cái loại đó cảm ứng thì càng mãnh liệt. Đây cũng không phải là đồn vô căn cứ. Trần Khổ mặc dù không nói, nhưng âm thầm đã là cả người pháp lực vận chuyển lên, cựu phẩm công đức kim liên loại bảo vật cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Cần lúc, chỉ trong một ý niệm liền có thể tế ra, che chở tự thân không việc gì. Cùng lúc đó, bên kia tiếp dẫn chuẩn đề cũng giống vậy từ từ mặt lộ lau một cái vẻ ngưng trọng. Bọn họ mặc dù cũng không nắm giữ Tử Vi đấu số thần thông như vậy đại thuật, nhưng thân là chuẩn thánh cường giả, trải qua vô số sát phạt, từ lâu luyện thành ra đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Một đoạn thời khắc, ba người cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Hô, hô, ba người quanh thân đột nhiên giữa gió rít ào ào, mù sương chật chội. Chăm chú nhìn lại, mắt trần có thể thấy sương mù bay lên, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận bình thường. Thường viên đại tinh bị như vậy sương mù bao phủ, không thể thấy rõ. Trong hư không còn có to lớn đạo âm ở vàng, đinh hay nhức óc. Ngắn ngủi trong chốc lát, hỗn độn sương mù không chỉ có che đậy chư thiên cảnh tượng, càng là cản trở tiếp dẫn ba người đường đi. Xem cảnh tượng như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề thân hình chậm rãi đình trệ, đứng ở hỗn độn trong hư vô. A, quả nhiên vẫn là có biến cho nên phát sinh sao? Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Tới lúc này, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt cũng không phải là hỗn độn báo tác của qua. Hoặc là nói cách khác, vậy căn bản thì không phải là trong hỗn độn hỗn loạn vô tự lực lượng. Không đúng. 10 phần có 12 phần không đúng. Chương 38, Vũ đại chuẩn thánh liên thủ, hỗn độn đại chiến bùng nổ. Chương 38, Vũ đại chuẩn thánh liên thủ, hỗn độn đại chiến bùng nổ. Cẩn thận. Tiếp dẫn cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói. Nói chuyện lúc, hắn mơ hồ đem Trần Khổ bảo hộ ở sau lưng. Rồi sau đó, ánh mắt chặt chẽ ngưng mắt nhìn trước mắt hỗn độn sương mù, đầy mặt vẻ cảnh giác. Chuẩn Đề cũng thần sắc giống vậy lạnh lùng, lúc này trầm giọng mở miệng nói, "Ha ha, quả nhiên là có đạo hữu không kiềm chế được sao? Nếu tại đây đợi ta ba người hồi lâu, sao không hiện thân gặp mặt?" Chuẩn Đề trực tiếp kêu la. Trước mắt, vô tận hỗn độn sương mù đã xây dựng ra một phương quỷ quệt khó lường không gian, tựa hồ chính là phải đem ba người bọn họ kẹt ở nơi đây. Điều này hiển nhiên cũng không phải là có thể trong nháy mắt tạo thành. Vì vậy, Chuẩn Đề gần như có thể xác định, cái này tất nhiên là có cường giả ra tay, trước hạn chờ ở chỗ này, lặng lẽ đợi ba người bọn họ vào cuộc. Quả nhiên, theo Chuẩn Đề tiếng nói rơi xuống, minh minh trong hư vô, một đạo tiếng cười lạnh vang lên theo. "Ha ha, Chuẩn Đề đạo hữu, cảm nhận quả nhiên bén nhạy a. Bọn ta năm người, chính là ở chỗ này điên lặng chờ đợi bọn ngươi." Theo những lời này âm rơi xuống, năm đạo bóng dáng cũng từ trong hư vô chậm rãi bước ra, người cầm đầu mặt không có ý tốt nhìn về phía tiếp dẫn ba người. Nghe người tới vậy, Trần Cổ lớn mắt trợn trắng. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được không được bình thường. Người đến này vẫn còn nói gì Chuẩn Đề cảm nhận bén nhạy, thật đúng là đủ dối trá. Bất quá, lời tuy như vậy, Trần Cổ cũng là sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào kia năm đạo bóng dáng. Năm người đều là chuẩn thánh tu vi, hiển nhiên cũng là tiên tiên đại năng, thực lực không tầm thường. Lần này, ngược lại có chút khó giải quyết. Mà tiếp dẫn Chuẩn Đề thấy rõ người tới năm người bộ dáng, thời là sắc mặt trầm xuống, con ngươi chợt co lại. Linh Lung lão tổ, La Sát Nguyên Quân, Thi Khôi đạo nhân, Phong Lôi tán nhân, Thanh Mục đạo quân. Tiếp dẫn mở miệng, liền nói năm cái danh hiệu, nhận ra trước mặt năm người thân phận. "Ha ha, bọn ta cũng không cùng bọn ngươi xích mích. Không nghĩ tới, các ngươi ngược lại chủ động tìm tới." Tiếp dẫn cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy vẻ cười lạnh. Nghe nói thế, bên kia cầm đầu Linh Lung lão tổ cũng là khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói, "Tiếp dẫn Chuẩn Đề, bổ tọa biết bọn ngươi thực lực cường đại, không thể khinh thường. Nếu như không tất yếu, cũng là vô tình cùng bọn ngươi xích mích. Vậy mà, làm sao kia Hồng Mông tử khí quá là quan trọng, vì thánh vị, bọn ta ngược lại đáng giá cho cùng rất dậu. Mọi người tại đây đều là tiên thiên đại năng, căn bản không cần nói nhảm cái gì." Vì vậy, Linh Lung lão tổ vừa lên tới, liền trực tiếp biểu lộ này mục đích. Dứt tiếng, sau người Thi Khôi đạo nhân cũng theo đó mở miệng nói, "Không sai, còn có tiểu tử kia tiên thiên linh bảo, bổn tọa cũng coi trọng." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn độc địa nhìn chằm chằm Trần Cổ. Đúng như lúc trước tiếp dẫn ba người đoán vậy, Hồng Mông tử khí cùng nhiều linh bảo đều là trước mắt năm vị đại năng mục tiêu chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt càng thêm âm trầm. "Ha ha, bọn ta là đạo tổ đệ tử dưới tay, các ngươi cũng dám ra tay sao?" Chuẩn Đề cười lạnh mở miệng nói ra. "Nào biết, nghe nói thế, đối diện năm người đều là cười lớn một tiếng, tràn đầy không thèm. "Ha ha, Chuẩn Đề, tới lúc này, ngươi còn muốn mượn cái gọi là đạo tổ đệ tử danh tiếng, cố làm ra vẻ sao? Bọn ta lúc trước đã nghe được, đạo tổ hợp đạo sau, phi đại thế không ra. Vì vậy, đạo tổ há lại sẽ bởi vì chuyện hôm nay mà cắt trở hợp đạo tiến độ, che chở bọn ngươi ba người?" Tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt hơi trầm lại. "Cái này con mẹ nó, nói đến còn rất có đạo lý. Xem ra đối phương đây là đã sớm mưu đồ được rồi hết thảy." Giữa song phương, nhất thời yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ không nhịn được thấp giọng thầm nói, "Vậy các ngươi vì sao không đi đánh cướp Tam Thanh đâu? Bọn họ thế nhưng là chọn vẹn ba đạo Hồng Mông tử khí, linh bảo càng là đến không hết. Dưới so sánh, đánh cướp ba người chúng ta người nghèo thì có ích lợi gì? Như người ta thường nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo." Trần Cổ nói thế nói đến không có chút nào áy náy cảm giác. Nếu là có thể đem đầu mâu dẫn tới Tam Thanh trên thân, chẳng phải là tốt hơn? Nhưng nghe được hắn, Linh Lung lão tổ chờ năm người đều là sắc mặt hơi chậm lại, có chút lúng túng. Đánh cướp Tam Thanh, bọn họ ngược lại phải có lá gan đó. Phải biết, Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, người mang chút khai thiên công đức. Ngoài ra, còn có nhiều tiên thiên chí bảo hộ thân, sát phạt vô song, không phải bình thường cường giả có thể anh kỳ phong mang. Quan trọng hơn chính là, Tam Thanh chính là Hồng Quân ngồi xuống đệ tử thân truyền. Ngược lại, tiếp dẫn Chuẩn Đề chẳng qua là đệ tử ký danh mà thôi. Vì vậy, chỉ có đánh cướp tiếp dẫn Chuẩn Đề, cướp kia hai đạo Hồng Mông tử khí, mới là mấy người duy nhất chứng đạo thành thánh cơ hội. Mà xem mấy người biến ảo vẻ mặt, tiếp dẫn Chuẩn Đề lại có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cái này con mẹ nó. Nói cách khác, ở nơi này mấy người xem ra, mình chính là cái đó trái hồng mềm. Làm người tức giận. Quá làm người tức giận. Huống chi, dây dưa hồi lâu, tiếp dẫn Chuẩn Đề từ lâu là giận không kèm được. Nói như thế, hôm nay là tất không thiếu được đánh một trận. Tiếp dẫn mặt trầm như nước, trong hai mắt lệ mang bạo trán, lạnh lùng nhìn về phía Linh Lung lão tổ đám người. Cho dù đều là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng thực lực cũng có mạnh yếu chi sự khác biệt. Huống chi, trước mắt trong năm người, Thi Khôi đạo nhân bất quá chẳng qua là chuẩn thánh sơ kỳ. Theo tiếp dẫn Chuẩn Đề, càng là có thể tùy tiện nghiền ép. Cho nên, tiếp dẫn không có vẻ sợ hãi chút nào. Dương cung tuất kiếm, đối đầu gay gắt. Theo tiếp dẫn tiếng nói xuất khẩu, trong sân không khí có thể nói đè nén vạn phần, để cho người thở không nổi. La Sát Nguyên Quân một bước bước ra, gàn giọng quát lên, lưu lại Hồng Mông tử khí, cùng với bọn ngươi toàn bộ linh bảo. Hôm nay, bọn ta là được thả bọn ngươi rời đi. Nếu không, thì đừng trách bọn ta hạ thủ vô tình. Dứt tiếng, năm vị tiên tiên đại năng đã là triển lộ khí cơ, uy áp ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách. Trần Cổ không nhịn được cao mày, lấy nhiều khí, thật đúng là có chút khó giải quyết. Cũng không biết nhà mình sư tôn, sư thúc đánh thắng được hay không. Không cần nói nhiều, cho dù chẳng qua là đối với Trần Khổ mà nói, để cho hắn giao ra linh bảo đều là tuyệt không có khả năng. Dù sao, bản thân tích lũy, đó cũng đều là du lịch thiên địa, từng món một khổ sở tìm tới, hoặc là một lần thứ ra mặt dày mới lấy được. Muốn chết không có, muốn linh bảo cũng phải cung cấp. Mà đang ở trong Trần Khổ tâm suy tư lúc, một bên Tiếp Dẫn cũng đã cường thế lên tiếng. Đừng mơ tưởng, mong muốn hồng mông tử khí, vậy thì bằng thực lực nói chuyện đi. Rồi sau đó, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt chiến ý bạo dũng. Hai người nhất tề một bước bước ra, thanh thế hạo đãng, bá đạo ngang nhiên địa đối mặt năm vị đại năng, ngược lại đem Trần Khổ bảo hộ ở sau lưng. Không có biện pháp, trước mắt năm vị đại năng yếu nhất đều là chuẩn thánh sơ kỳ, theo Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hiển nhiên không phải đại la kim tiên Trần Khổ có thể đối phó. Hôm nay ngay cả là 2-5 cũng phải hết sức tránh khỏi để cho Trần Khổ dính dấp trong đó. Vậy mà Tiếp Dẫn Chuẩn Đề mặc dù là ý tưởng như vậy, nhưng bên kia năm vị đại năng lại không phải như vậy. Chỉ thấy kia Thi Khôi đạo nhân mắt khớp xoay chuyển một cái, ánh mắt nhất thời phong tỏa ở Trần Khổ trên thân. Hắc hắc, bổ tọa lại đi đối phó tên tiểu tử kia. Các vị đạo hữu, bọn ngươi hai người liên thủ đối phó Tiếp Dẫn Chuẩn Đề một trong, nghĩ đến cũng đủ. Cái này Thi Khôi đạo nhân ngược lại khôn khéo, hắn biết coi như hồng mông tử khí tới tay, bằng thực lực của hắn cuối cùng cũng rất khó cùng bốn vị khác tranh đoạt thành công. Vì vậy hắn trực tiếp theo dõi Trần Khổ linh bảo, chỉ cần đem nắm bắt tới tay cũng coi là không hưởng chuyến này. Về phần còn lại bốn vị đại năng, để cho này liên thủ đi đối phó Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là phải. Nghe nói thế, Linh Lung lão tổ đám người rối rít gật đầu. Mà đổi thành một bên, Trần Khổ lại sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời sụp xuống dưới. Không phải đâu, cái này con mẹ nó cũng có thể để mắt tới ta. Chương 39, chỉ tay tức pháp mạch, đốt ngón tay hóa cần gì? Chương 39, chỉ tay tức pháp mạch, đốt ngón tay hóa cần gì? Trần Khổ tràn đầy không nói nhìn về phía Thi Khôi đạo nhân. Các ngươi chuẩn thánh giữa đại chiến, dính dấp ta làm chi? Có bản lĩnh đi ngay tìm sư tôn ta, sư thúc hai người đánh a. Trần Khổ mặt lẽ đương nhiên nói. Nói thế để cho bên kia Thi Khôi đạo nhân cũng nghe mặt một bức. Cứ thật, ngươi tiểu tử này ngược lại đủ vô sỉ à, nhà mình sư tôn, sư thúc cũng nói là bán chỉ bán. Ngươi không nghĩ cùng nhà mình sư tôn, sư thúc liên thủ đối địch, lại muốn nhìn đến Tiếp Dẫn Chuẩn Đề lấy 2-5 không được. Nói vậy lúc này Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều muốn không nhịn được kêu lên một tiếng ầm lên đại hiếu. Bất quá, xem Trần Khổ như vậy sợ bộ dáng, Thi Khôi đạo nhân cũng là lòng tin đại chấn. Bắt lại tiểu tử này, chẳng phải là dễ dàng sao? Bên kia, Linh Lung lão tổ chờ bốn vị đại năng cũng đã 2-2 liên thủ, phân biệt đối phó Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đi. Hắc hắc, tiểu tử, đừng đội nói nhảm. Hôm nay, ngươi không đường có thể trốn. Cười lạnh một tiếng, Thi Khôi đạo nhân từng bước áp sát, một bộ ăn chắc Trần Khổ dáng vẻ, độc địa bạc phần. Thấy vậy, Trần Khổ mặt càng thêm sắc sầu khổ. Ai? Khổ a, ngươi thân là chuẩn thánh cường giả, đánh một mình ta đại la kim tiên. Không biết xấu hổ, thật là quá không biết xấu hổ. Trần Khổ như vậy thở dài nói, lời nói sâu kín, giọng điệu lộ ra cực kỳ trầm trọng. Nghe vậy, Thi Khôi đạo nhân cũng là khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Chuẩn thánh đối phó đại la, hắn cũng biết, chuyện này nếu là truyền đi, xác thực nói thì dễ mà nghe thì khó. Vậy mà, nghĩ lại, Hồng Hoang Thiên Điệu từ trước đến giờ thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần mình có thể đem trước mắt Trần Khổ mà sát, đem toàn bộ linh bảo cũng làm của riêng. Đến lúc đó, còn có người nào dám nghi ngờ bản thân? Nghĩ đến chỗ này, Thi Khôi đạo nhân vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, bất thiện, Thịnh Khí Lăng Nhân nhìn xuống Trần Khổ. A, tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một ít. Nếu là chủ động giao ra linh bảo, bổ tọa hoặc giả còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Giờ phút này Thi Khôi đạo nhân nghiễm nhiên có một loại mèo đùa chuột bình thường hài hước cảm giác. Dù sao, đại cảnh giới trên lệnh phảng phất cái hào rộng, căn bản khó có thể đền bù. Cho dù Trần Khổ là đại la kim tiên tột cùng cảnh giới, ở bản thân chuẩn thánh giới thực lực cũng chỉ có bị nghiền ép, treo lên đánh phần. Nào biết, đối với lần này, Trần Khổ vẫn vậy không thèm để ý, hắn vẫn vậy tự mình mở miệng nói, "Khổ a, khổ a, khổ a, khổ a. Bọn ta chưa bao giờ cùng người xích mích, vì sao phải bị này?" Trần Khổ nói liên tục khổ, lại một câu so một câu càng thêm thanh âm to lớn. Nhưng nếu là nhìn kỹ vậy, liền có thể phát hiện, Trần Khổ mặc dù sắc mặt đau khổ không dứt, nhưng lại cũng không có cái gì sợ hãi, hoảng sợ các cảm xúc. Hơn nữa, theo Trần Khổ tiếng nói vang lên, hắn quanh thân cũng từ từ tràn ngập ra một loại huyền diệu tuyệt luân, nhưng lại nhỏ không thể thấy đạo vận khí cơ. Bên kia, nghe Trần Khổ vậy, Thi Khôi đạo nhân nguyên bản hay là mặt chê cười chi sắc. Nhưng theo Trần Khổ đạo khổ tiếng không ngừng, đột nhiên giữa, thần thức của hắn không khỏi xuất hiện một trận hoảng hốt. Nguyên bản trong lòng căm căm sát ý, cũng theo đó trở nên xuống thấp, yếu bất mấy phần. Thay vào đó, lại là mơ hồ thương xót, vẻ đồng tình. Không tốt. Thi Khôi đạo nhân âm thầm kêu lên một tiếng, lúc này thức tỉnh. Hắn con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía Trần Khổ, khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này rất là cổ quái. Hắn vì sao có thể đối với bản tọa tâm tình cũng sinh ra chấn động? Không sai. Tới lúc này, Thi Khôi đạo nhân rốt cuộc ý thức được, Trần Khổ mỗi lần đạo khổ, vậy mà đưa đến tâm tình của hắn cũng chấn động phập phồng. Trên thực tế, đó chính là Trần Khổ hôn nguyên chân kinh âm thầm vận chuyển lên, hiện lộ ra ban đầu bách khổ chân kinh nên có tác dụng cùng uy năng. Muốn chết. Thi Khôi đạo nhân quát lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra được, Trần Khổ không muốn chủ động giao ra linh bảo. Đã như vậy, đã không còn gì để nói, trực tiếp ra tay chính là. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên tung người nhảy lên, giáp kinh người thế, hướng Trần Khổ giữ dằn sông lên đánh giết mà đi. Chuẩn thánh chi uy, bao nhiêu khủng bố. Trong lúc nhất thời, quanh mình hỗn độn sương mù bay lên, biến ảo đan bảo, ủy quyệt khó lường. Mà Thi Khôi đạo nhân càng là khí thế hung hăng, uy áp làm người chấn động cả hồn phách, làm vỡ nát một khỏa lại một khỏa đại tinh. Lạnh băng thấu xương khí tức lan tràn ra, hiện lộ rõ ràng Thi Khôi đạo nhân tu chi đạo, chính là một loại rất là âm tà, quỷ dị đạo. Bên kia, thấy được Thi Khôi đạo nhân vồ giết mà tới, Trần Cổ cũng là sắc mặt run lên. Quả nhiên, cái này Hỗn Nguyên chân kinh, vẫn là không cách nào hoàn toàn dao động chuẩn thánh cấp đường thần thức sao? Trần Cổ không nhịn được âm thầm thở dài, cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao đối kết quả như vậy, sớm có dự liệu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định, bạo trán lãnh điện, phong mang tất lộ. Nếu trì hoãn vô dụng, như vậy hắn cũng không sợ đánh một trận. Hơn nữa, lấy Đại La Kim Tiên tu vi cương chuẩn thánh, hiển nhiên không cho phép hắn nương tay. Như Lai thần trưởng, Trần Cổ trong miệng khẽ quát một tiếng, một trưởng tế ra, trực tiếp thi triển ra cửa này ban đầu lĩnh ngộ gia đình cấp thần thông đại thuật. Môn thần thông này chính là trưởng trung Phật quốc thăng cấp bản, uy lực càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, dập trời ngập đất vạn ký tự văn trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, muôn vạn Phật tử nhị non tiếng vang dội, đinh thai nhức óc, tất nhiên không cần nói nhiều. Vậy mà, ở chỗ này ra, vẫn còn có càng thêm kinh người cảnh tượng hiện lên. Nhưng thấy Trần Cổ trên đỉnh đầu, pháp tác cự trưởng ngưng tụ mà thành, vô thượng khủng bố. Năm ngón tay rũ xuống chỗ, kim liên vắt ngang, thần thánh dị thường. Chỉ tay tức phát mạch, đốt ngón tay hóa cần gì. Sinh diệt diễn diễn cơ hội như ẩn như hiện, tối tăm cao thâm, quỷ thần khó lường. Như vậy cảnh tượng, phản phất thật sự có một tôn khó có thể đánh giá tồn tại, ngồi đàng hoàng ở hỗn độn trên, hạ xuống như vậy dùng chuyển trời đất một trường. Vạn trượng đại thủ lớn ầm ầm rơi xuống, thế không thể đỡ, vỡ nát hỗn độn hoàn vũ. Chỉ một thoáng, Thi Khôi đạo nhân ngửa mặt lên trời đưa mắt nhìn, sắc mặt đại biến. Cái này, hắn không nhịn được la thất thanh. Nhưng lời nói chưa xuất khẩu, chỉ thấy vạn trượng đại thủ lớn chỗ đi qua, Thi Khôi đạo nhân thần thông đạo pháp chờ chấn động, hoàn toàn từng khúc băng diệt, hoàn toàn châm luân, không tồn tại nữa. Thi Khôi đạo nhân con ngươi lại là co rụt lại, kinh hãi dị thường. Nhưng không đợi hắn có nhiều hơn cử động, Như Lai thần trưởng thế đi không giảm, lại nặng nề địa rơi vào này trên thân hình. Giờ khắc này, Thi Khôi đạo nhân vô cùng rõ ràng cảm nhận được thần thông như vậy đại thuật khủng bố. Thay vì nói là một phương trưởng ấn lực, chẳng bằng nói càng giống như là một cái thế giới đụng gây ra. Dù sao, cái này Như Lai thần trưởng chính là lấy trưởng trung Phật quốc làm trụ cột, diễn hóa mà thành. Ẩn chứa trong đó chi vĩ lực, cũng có thể so với một cái thế giới. Phúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thi Khôi đạo nhân không huyền niệm chút nào miệng lớn hô máu, thân hình đột nhiên tung bay đi ra ngoài, như trong gió lá rụng, tràn đầy thê thảm chật vật thái độ. Thẳng thối lui ra mấy chục ngàn dặm, Thi Khôi đạo nhân mới rốt cục sắp xỉ ngừng thân hình. Ngươi, điều này sao có thể? Thi Khôi đạo nhân một thân đạo bào bay phất phới, đang ngơi trong chốn hoàn vũ, hắn không thể tin nhìn về phía bên kia Trần Cổ, như vậy trầm giọng nói: "Mạnh, quá mạnh mẽ." Trần Cổ thực lực vượt xa khỏi Thi Khôi đạo nhân tưởng tượng. Đại La Kim Tiên phong thái, nhưng thi triển ra thần thông đạo pháp cũng đã có thể so với chuẩn thánh cấp đường. Quan trọng hơn chính là, Trần Cổ thân sắc lực cũng giống vậy kinh thế hai tụ. Không nói qua trường chút nào, ở Thi Khôi đạo nhân cảm ứng trong, Trần Cổ cho dù chẳng qua là vận dụng thân sắc lực, cũng như một con man thú đụng bình thường, hung hãn tuyệt luân, không thể ngăn trở. Ngay sau đó, Thi Khôi đạo nhân giống như là hiểu cái gì, cười lạnh một tiếng. "Hừ, hay cho một giả heo ăn thịt hổ tiểu tử. Bổ tọa lúc trước ngược lại xem thường ngươi." Chương 40, chuẩn thánh con rối, Thi Khôi đạo nhân tức hộc máu. Chương 40, chuẩn thánh con rối, Thi Khôi đạo nhân tức hộc máu. Đúng như Thi Khôi đạo nhân suy nghĩ vậy, Trần Cổ thực lực, xác thực đã sớm vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh giới, đủ để sánh vai chuẩn thánh. Hơn nữa, đây cũng là Trần Cổ cố ý áp chế bản thân, cũng không chém thi. Nếu không, hắn nếu là nghĩ vậy, chém thi cũng là dễ dàng, có thể đạp đất tấn nhập chuẩn thánh cảnh giới. Thi Khôi đạo nhân cũng rốt cuộc hiểu ra, Trần Cổ tuyệt không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Luôn mồm đạo khổ, chỉ khi nào ra tay, sắc thực ngang nhiên vô cùng, cường thế tuyệt luân. Nói là giả heo ăn thịt hổ, có thể nói không có gì thích hợp bằng. Bất quá, cho dù hiểu những thứ này, Thi Khôi đạo nhân cũng không có cái gì sợ hãi cùng vẻ lo âu. Lúc trước, bất quá là bản thân quá mức khinh suất, khinh thường Trần Cổ, này mới khiến hắn đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Huống chi, lúc trước miệng lớn hộc máu, nhìn như thương thế nghiêm trọng, nhưng đối với chuẩn thánh cường giả mà nói, chỉ trong một ý niệm là được lắng lại khí huyết, khôi phục như lúc ban đầu. "Hừ, tiểu tử, để ngươi biết một chút bổn tọa chân chính thủ đoạn. Lần này, nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản." Thi Khôi đạo nhân trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. "Thi Khôi, hiện!" Hắn tay áo trùng trùng điệp điệp, hòa hợp ra đầy trời kiếp quang, lan tràn 11 triệu dặm, thường ngực chói mắt, đáng sợ tuyệt luân. "Tắc, tắc." Chỉ nghe một đạo đạo kịch liệt tiếng xé gió vang dội. Ngay sau đó, một bộ lại một bộ con rối lúc này nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trường trên trăm nhiều, rậm rạp chẳng chịt, mờ mờ ảo ảo. Mỗi một bộ con rối đều là thân hình to lớn tuyệt luân, nặng nề chết chóc, hai mắt trống rỗng, cho người ta một loại dựng ngược tóc gáy, vạn phần quỷ dị cảm giác. Càng kinh người chính là, trọn vẹn trên trăm con rối, mỗi một bộ, vậy mà đều tản mát ra Đại La Kim Tiên cấp bậc khí tức. Cái này chính là Thi Khôi đạo nhân tu chi đạo. Hắn lấy thi thể luyện chế con rối, đem thao túng, thay thế tự thân mà chiến. Thi Khôi đạo nhân danh hiệu chính là như vậy mà tới. Thấy vậy, Trần Cổ khẽ cau mày. Đối mặt với trên trăm cố Đại La Kim Tiên con rối áp sát, hắn cũng cảm thấy rất là hấp bữa. Dù sao, những khôi lỗi này đã sớm là vật chết, không biết thống khổ, không sợ tử vong. Chỉ có đem hoàn toàn giết chết, mới có thể chân chính giải quyết. Khổ a, xem ra hay là bức ta vận dụng nhiều hơn thủ đoạn. Trần Cổ thấp giọng thở dài một câu. Rồi sau đó, không chút do dự, hắn tâm niệm vừa động, lục căn thanh tịnh trúc lúc này tới ra. Trong lúc nhất thời, bích quang sâu kín, lục căn thanh tịnh trúc bạo chán vô tận thần huy, ánh chiếu hoàn vũ, thần uy trùng trùng điệp điệp. Cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức lưu chuyển, cùng chân khổ tự thân khí cơ cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Đây là hắn lần đầu tiên vận dụng cái này bổn mạng sen lẫn linh bảo. Ung ung, lục căn thanh tịnh trúc hiển uy, vừa nhanh vừa mạnh, ngang nhiên bá đạo, đưa đến chu thiên một trận ầm vang, đinh thái nhức óc. Phanh, phanh, chỉ thấy lục căn thanh tịnh trúc chỗ đi qua, đại la kim tiên cấp bậc còn rối, từng cái một nổ bể ra tới, hóa thành cụt tay cụt chân, máu thịt bay tán loạn, chiếu xuống với hỗn độn bên ngoài. Cùng lúc đó, chân khổ thân sát chiếu sáng rạng rỡ, khí huyết cuồn cuộn, cuốn ngược cao thiên. Không gì sánh kịp thân sắc lực hiện lộ mà ra, khiến cho thi khôi đạo nhân trong hoàng hốt, còn tưởng rằng đối mặt mình chính là vu tộc cường giả bình thường. Lây trời đung đưa địa, đáng độ cao so với mặt biển núi. Như vậy có thể nói khủng bố lực đạo dốc vào dưới, lục căn thanh tịnh trúc uy thế sâu hơn. Một khi thế ra, chính là một bộ con rối sụp đổ ra, không huyền niệm chút nào. Miểu sát, không thể nghi ngờ miểu sát. Chân khổ hung manh ngang nhiên, thế không thể đỡ, gần như có thể xưng là hóa thân sắt thần bình thường, làm người chấn động cả hư vách. Bên kia, xem Trần Khổ tế ra bổn mạng sen lẫn linh bảo, thi khôi đạo nhân ánh mắt sáng choang. T, lại là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tiểu tử này tích lũy, rốt cuộc còn có bao nhiêu? Thi khôi đạo nhân rất rõ ràng, cái này lục căn thanh tịnh trúc cũng không phải là Trần Khổ ở dưới phân bảo nham đoạt được. Nói cách khác, đây là nguyên bản là thuộc về Trần Khổ tích lũy. Trong nháy mắt, thi khôi đạo nhân nóng mắt không dứt, khắp khuôn mặt là mơ ước, vẻ tham lam. Trần Khổ nền tảng quá thâm hậu, so hắn cái này chuẩn thánh cường giả còn phải thâm hậu. Nghĩ đến chỗ này, thi khôi đạo nhân càng thêm kiên định muốn bắt lấy Trần Khổ, giết người đoạt bảo tâm tư. Bất quá, hắn cũng biết, có lục căn thanh tịnh trúc nơi tay, mong muốn dựa vào những thứ này đại la cấp bậc con rối, là có chút không đáng chú ý ngược lại, nếu là tiếp tục nữa, chỉ có thể không công lãng phí hết những thứ này khó khăn lắm mới luyện chế mà thành con rối. Trầm ngâm chốc lát, thi khôi đạo nhân ánh mắt lấm liệt, giống như là làm ra quyết định gì đó. Chuẩn thánh con rối, ra. Nương theo lấy thi khôi đạo nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt, còn sót lại đại la con rối, lúc này biến mất không còn tăm hơi, trở về đến thi khôi đạo nhân trong óc. Nhưng thay vào đó, một tôn dáng to lớn hơn, tử khí cũng càng thêm nồng nặc con rối, lại nổi lên. Mà này tản mát ra khí tức, cũng đạt tới càng thêm kinh người chuẩn thánh cấp đường. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một bộ chuẩn thánh cấp đường con rối, cũng là thi khôi đạo nhân một trong những lá bài tẩy. Giờ phút này, thi khôi đạo nhân không nhịn được trong lòng giận dữ, buồn bực không thôi. Đối phó chỉ có một cái đại la kim tiền, vậy mà làm cho bản thân không thể không tế ra như vậy lá bài tẩy. Bi ai? Là thật là bi ai. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần có thể trấn áp Trần Khổ, cướp lấy một cắt cơ duyên, như vậy vẫn vậy đằng giá. Không nghĩ nhiều nữa, thi khôi đạo nhân tay bấm ấn quyết, chuẩn thánh con rối lúc này bùng lên, một lần nữa triển khai kinh người công sát. Cứ việc chẳng qua là một bộ chuẩn thánh con rối, nhưng khí thế của nó lại hoàn toàn vượt qua trước đó toàn bộ đại la con rối chống chất. Đồng thời, Trần Khổ thấy vậy, cũng không khỏi phải có chút mắt trợn tròn. Còn tới, mẹ, lão quỷ này thế nào biến thái như vậy? Khổ a, quá khổ. Trần Khổ sắc mặt sụp xuống dưới, thấp như vậy âm thanh thầm nói. Mấy câu đạo khổ, hỗn nguyên chân kinh vận chuyển lên, khiến cho Trần Khổ lúc trước tiêu hao khí lực từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, hắn thu liễm các loại tạp niệm, ngược lại ngưng mắt nhìn kia một tôn chuẩn thánh con rối. Hắc hắc, mặc dù biến thái, bất quá chuẩn thánh cấp đừng con rối, ngược lại ít gặp, đây chính là khó được bảo bối a. Nếu có thể đem vào tới. Thầm nghĩ, Trần Khổ trong mắt lại toát ra lau một cái có thể xưng là âm hiểm vẻ mặt. Rồi sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ra tay. Trường Trung Phật Quốc, Thiên Đạo Phát Tắc. Nếu lựa chọn ra tay, Trần Khổ tự nhiên sẽ không tiếp tục giấu giốt. Một, chính là Trần Khổ thi triển ra Trường Trung Phật Quốc thần thông như vậy đại thuật. Thứ hai, thời là hắn cố ý điều động bản thân lúc trước lĩnh ngộ Thiên Đạo Phát Tắc, cũng chút vào đến Trường Trung Phật Quốc đại thần thông trong. Phát tắc rót vào, khiến cho thần thông uy lực đột nhiên tăng vọt, khí cơ hùng hồn. Quanh mình, vô số vũ trụ sao trời trở nên mà động, ầm vang cung rực, lão đảo muốn ngã. Vĩ lực chút xuống, như cựu thiên thần phong ép xuống bình thường, để cho thi khôi đạo nhân đều có một loại dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía cảm giác. Thiên đạo pháp tác lực, dù là chuẩn thánh cường giả, cũng không thể địch nổi. Ngay sau đó, nhưng thấy Trưởng Trung Phật Quốc đại thần thông bao phủ xuống, nhất cử đem chuẩn thánh con rối lôi cuốn trong đó, sẽ phải trực tiếp lấy đi. Trong ngay mắt, thi khôi đạo nhân sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Gầm lên một tiếng, hắn cả người pháp lực càng thêm bạo dũng, chặt chẽ áp chế chuẩn thánh con rối, như muốn bảo vệ. Vậy mà, Trần Khổ bàn tay đột nhiên rung một cái, lại là từng cái trật tự thần liên bắt ngang mà ra, đem chuẩn thánh con rối giam giữ. Bang! Nương theo lấy một đạo xuyên kim nứt đá vậy tiếng sắt thép va chạm. Sau một khắc, chuẩn thánh con rối trực tiếp thoát khỏi thi khôi đạo nhân nắm giữ, không thể vãn hồi hướng Trần Khổ bay đi. Thi khôi đạo nhân như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Ngươi! A! Hắn lúc này một hớp máu bầm phun ra, chiếu nhuộm hỗn độn hoàn vũ. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần. Chương 41, tức chết người không đền mạng. Kim Thiểm lao tổ ngủ đông. Chương 41, tức chết người không đền mạng, Kim Thiểm lao tổ ngủ đông. Thi khôi đạo nhân trợn mắt há mồm, mặt trầm như nước. Cái định mệnh, đây rốt cuộc là ai biến thái? Đây chính là một tôn xứng danh chuẩn thánh con rối, mặc dù là vật chết, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ chuẩn thánh cấp đường. Mà nay, đơn giản như vậy liền bị Trần Khổ cưỡng ép cướp đi, cho dù là bản thân toàn lực ngăn trở, cũng nên thất bại chấm dứt. Thi khôi đạo nhân nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, giống như gặp quỷ bình thường, vẻ mặt vặn vẹo không dứt. Ngay sau đó, chính là sâu sắc đau lòng cảm giác hiện lên. Phải biết, Thi Khôi đạo nhân bản thân cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, mong muốn luyện chế ra một bộ chuẩn thánh con rối, chỗ tinh lực hao phí cùng pháp lực vân vân đều là không thể đo lường. Bây giờ còn chưa đại triển thần uy, cứ như vậy bị Trần Khổ cướp đi. Thi Khôi đạo nhân trong lòng phảng phất dỉ máu bình thường. Ngươi, mau trả vốn ngồi con rối tới. Thi Khôi đạo nhân khí huyết công tâm, vội vàng quát lên. Nghe vậy, Trần Khổ nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái đối phương, khẽ cười nói, khôi lỗi của ngươi. Hắc hắc, nói thế bắt đầu nói từ đâu đâu. Ta khi nào bắt ngươi khôi lỗi? Lời vừa nói ra, Thi Khôi đạo nhân nhất thời trợn mắt nghẹn họng, lại suýt nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Cái này con mẹ nó, tiểu tử ngươi bệnh hay quên lớn như vậy sao? Rõ ràng mới vừa cướp bản thân chuẩn thánh con rối, quay đầu cũng không nhận. Vô sỉ, thực tại vô sỉ. Thi Khôi đạo nhân giận dữ không dứt. Đáng chết, kia rõ ràng là bổn tọa con rối. Bổn tọa thần niệm ấn ký vẫn là cấn trong đó. Trên thực tế, Thi Khôi đạo nhân cũng là có chút lửa giận công tâm, thậm chí không rõ bình thường. Nói ra cũng là có thể nói buồn cười. Hắn cũng không ý thức được, bản thân vốn là vì đánh cướp Trần Khổ mà tới, cho nên người sau như thế nào lại trả lại hắn khôi lỗi đâu. Thậm chí có thể nói, giống như hài đồng cãi vã bình thường. Mà nghe Thi Khôi đạo nhân nói thế, Trần Khổ nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, mặt lý trực khí chẳng nói, a, đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải ở ta con rối trong đánh vào ngươi thần niệm ấn ký? Thi Khôi đạo nhân, hiểu thọ rồi, còn có thiên lý hay không? Nghe một chút, cái này con mẹ nó nói chính là tiếng người. Thi Khôi đạo nhân sắc mặt đỏ lên, hai mắt đầy máu, giận không kềm được mà nhìn xem Trần Khổ, đơn giản muốn chọc giận điên lên rồi. Nhưng có vết xe đổ, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Cùng lúc đó, mặt khác tiếp dẫn chuẩn đề nơi này, đang ở Trần Khổ cương Thi Khôi đạo nhân lúc, hai người này cũng đã giữ dằn ra tay, cùng Linh Lung lão tổ chờ tứ đại chuẩn thánh chiến ở một chỗ. Chẳng qua là, Linh Lung lão tổ đám người trong dự đoán cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cho dù đối mặt với tứ đại chuẩn thánh vây công, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là lộ ra không chút phí sức. Hai người dù sao cùng tồn tại cùng nhau tu hành vô tận năm tháng, có thể nói ăn ý cực sâu. Thường thường một cái ánh mắt giữa, cũng đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Thân hình trận trận triển chuyển xoay sở, thần thông đại thuật tế lên, hạo đãng không nghỉ, lấy hai địch bốn, cũng như bước đi thong dong bình thường. Thử, chung quy chẳng qua là đám người ô hợp. Bất quá là nhân lợi ích mà tạm thời liên thủ, lẫn nhau nghi kỵ, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Đại chiến trong, chuẩn đề chê cười, tràn đầy không thèm vẻ mặt. Hắn nhìn ra được, đối diện tứ đại chuẩn thánh, mặc dù cũng thanh thế kinh người, nhìn như thi triển ra các loại thần thông đại thuật, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người cũng âm thầm có chút cất giữ. Hiển nhiên, bốn người này vẫn không thể làm được hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, vẫn có nghi kỵ tim. Suy nghĩ một chút cũng là hợp tình lý. Dù sao, tiếp dẫn chuẩn đề thực lực cường đại tuyệt luân, nếu là quả thật không chết không thôi, như vậy ai xông đến mạnh nhất, cũng liền chết nhanh nhất. Tự nhiên không người muốn y đi làm cái đó phá hồi. Huống chi, lui một bước nói, cho dù tiếp dẫn chuẩn đề bị thua, hồng mông tử khí cũng chỉ có hai đạo. Bọn họ tứ đại chuẩn thánh, cũng tránh không được lại một trận tranh đoạt. Dưới mắt giữ lại thực lực, mới có thể tại sau này tranh đoạt trong chiếm được tiên cơ. Có thể tu hành đến như vậy cảnh giới, mỗi người tự nhiên đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Nghe chuẩn đề vậy, tiếp dẫn cũng khẽ gật đầu. Bốn người này, không đủ gây sợ. Hắn càng thêm dứt khoát. Chẳng qua là ngừng nói, tiếp dẫn lại mặt lộ vẻ lo âu. Chẳng qua là, không biết ta kia đồ nhi, dưới mắt như thế nào. Kia Thi Khôi đạo nhân trung quy cũng là chuẩn thánh đại năng. Tiếp dẫn không nhịn được thở dài nói. Linh Lung lão tổ chờ đại năng trước hạn bố cục, di bày ra hỗn độn sương mù, che đậy trong sân cảnh tượng. Hơn nữa tự đại chiến khởi, tiếp quang lan tràn, càng khiến cho tiếp dẫn không cách nào nắm được đến Trần Khổ tình cảnh. Cho nên, hắn không khỏi vì Trần Khổ an nguy mà lo âu. Nghe vậy, chuẩn đề lại tâm cười một tiếng, mở miệng nói, ha ha, không cần vì tiểu tử kia lo lắng. Sư Minh chẳng lẽ quên, hắn nắm giữ thần thông đại thuật, cùng với nhiều linh bảo, thế nhưng là so với ta chợt đều muốn kinh người. Cho dù đánh không lại kia Thi Khôi đạo nhân, mong muốn tự vệ, hay là không thành vấn đề. Hiển nhiên, chuẩn đề cũng là thấy rõ. Trước đó mấy lần, Trần Khổ mặc dù chỉ biết là tố cáo, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lấy Đại La Kim Tiên tột cùng tu vi, cương chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn đề không lo lắng chút nào. Nghe vậy, tiếp dẫn cũng là hiểu ý, mặt lộ lau một cái thoải mái nét cười. Ha ha, không sai. Dù gì, tiểu tử kia chạy trốn cũng là dễ dàng. Tiếp dẫn cũng nói như thế. Nếu là đổi thành những người khác, tiếp dẫn hoặc giả sẽ còn lo lắng này nhiệt huyết sông lên đầu dưới, không thèm để ý địa liều chết đánh một trận. Nhưng đặt ở nhà mình đổ nhi trên thân, vậy căn bản là không thể nào. Tiểu tử kia, thế nhưng là vô cùng hội thẩm lúc độ thế. Nếu là cần thiết lúc, hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự đánh bài chuẩn. Vừa nghĩ đến đây, tiếp dẫn hoàn toàn yên tâm. Thu liêm các loại tạp niệm, tiếp dẫn ngược lại nhìn về phía trước mắt tứ đại chuẩn thánh cường giả, nguyên bản bình thản ánh mắt, đột nhiên bạo chán ra lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Đã như vậy, bọn ta hai người cũng phải nắm chắc. Hừ, hôm nay nhân quả đã kết làm, để tránh ngày sau tự nhiên đâm ngang. Bọn ta giữa cũng chỉ có một phương có thể sống đi ra cái này hỗn độn vực ngoại. Thoáng qua giữa, tiếp dẫn trong giọng nói đã là tăng thêm không cách nào nói lời lạnh lùng cảm giác. Hôm nay vốn là Linh Lung lão tổ đám người ra tay ở phía trước, dưới mắt hai bên càng là đánh khó phân thắng bại. Trừ phi ngươi chết ta sống, nếu không chuyện này đã không thể nào từ bỏ ý đồ. Huống chi ở chúng sinh xem ra, tiếp dẫn chuẩn đề làm việc chính là vô sỉ, tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào. Nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề mà nói, đây cũng là sát phạt quả quyết. Nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng đạo lý, hai người hay là hiểu. Mà không cần tiếp dẫn nói nhiều, lúc này chuẩn đề từ lâu là quanh thân khí cơ lâm liệt, nhấc lên mút trời đại khủng bố. lật bàn tay một cái, thất bảo diệu thụ lần nữa nổi lên, quang hoa sáng lạ, cuốn qua 1 triệu dặm hoàn vũ, diệu nhân mắt. Tiếp dẫn giống vậy tâm niệm vừa động, thế ra thất bảo thiên diệp kim liên, phóng ra vô tận hào quang, phong mang tất lộ, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Bảo vật này chính là lúc trước từ dưới phân bảo nham đoạt được, công phạt vô song. Linh bảo treo cao, tiếp dẫn chuẩn đề cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó, không còn nói nhảm, lúc này giữ dần công sát lên. Mỗi một chiêu đều là dắt tất phải giết ý, tàn nhẫn dị thường, không chút lưu tình. Thấy vậy, Linh Lung lão tổ bọn 4 người biến sắc, con người chợt co lại. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới mơ hồ cảm giác được bản thân đến tột cùng là trêu chọc như thế nào tồn tại cường đại. Mà trong sân mọi người cũng không biết. Đang lúc bọn họ đại chiến không nghỉ lúc, bên kia, hỗn độn trong hư vô, một đạo độc địa ánh mắt còn đang chú ý Trần Khổ độc tĩnh. Người này không phải người khác, chính là trong Tiên Đỉnh Kim Tiềm lão tổ. Chương 42, Kim Tiềm lão tổ nhu đồ, vạn mẫu khánh mây hiển hóa. Chương 42, Kim Tiềm lão tổ nhu đồ, vạn mẫu khánh mây hiển hóa. Giờ phút này, Kim Tiềm lão tổ sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Dưới phân bảo nham, hắn mất hết mặt mũi, sao lại vì vậy từ bỏ ý đồ? Đồng thời, Kim Tiềm lão tổ âm thầm ngắm nhìn, từ lâu biết được Linh Lung lão tổ đám người ý đồ cùng tiếp dẫn 3 người ra tay. Vì vậy, lúc trước rời đi, hắn cũng không có trực tiếp trở về trong Tiên Đỉnh, mà là ngủ đông với hỗn độn, yên lặng chờ trận này đại chiến bùng nổ. Lần này, hắn không chỉ có phải hướng kia Trần Khổ báo thù, tìm về mặt mũi, càng là muốn nhân cơ hội nhìn bản thân có hay không nhặt chỗ tốt cơ hội. Lúc trước thấy được Linh Lung lão tổ chờ ngũ đại chuẩn thánh ra tay, Kim Tiềm lão tổ cũng là đầy lòng kích động. Vậy mà, âm thầm ngắm nhìn đến Trần Khổ cương thi khôi đạo nhân, hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng, thậm chí đem kia một tôn chuẩn thánh con rối cũng cường thế cướp đi. Trong lúc nhất thời, Kim Tiềm lão tổ kinh hãi không thôi. Tiểu tử này thực lực, thật là mạnh đến mức có chút đáng sợ a. Chẳng lẽ hắn đã sớm chém đi, lúc trước chẳng qua là cố ý áp chế, giả dạng làm đại la kim tiên tu vi. Kim Tiềm lão tổ không nhịn được như vậy tự lẩm bẩm. Không sai, Trần Khổ hùng mạnh, đã hoàn toàn vượt qua đại la kim tiên phạm vi. Điều này làm cho Kim Tiềm lão tổ không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này một mực tại trang? Nghĩ đến Tây Phương mấy người cái loại đó vô sỉ đê tiện phong cách hành sự, loại đoán này thật đúng là có thể. Nghĩ như vậy, trước đó Trần Khổ vậy mà có thể không bị thương chút nào địa chặn bản thân một kích, tựa hồ cũng liền hợp lý. Hồi lâu, Kim Tiềm lão tổ chỉ đành phải thầm than một tiếng. Tây Phương những sinh linh này, quả nhiên tim đen. Bất quá ngay sau đó, Kim Tiềm lão tổ lại mặt lộ lau một cái độc địa nét cười. Ha ha, như vậy cũng tốt. Kia Trần Khổ thực lực càng mạnh, mới có thể cùng Thi Khôi đánh khó phân thắng bại. Đợi đến 2 người này lưỡng bại câu thương lúc, chính là bổn tọa cơ hội đã đến. Ôm trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi ý tưởng, Kim Tiềm lão tổ tiếp tục chú ý trong sân đại chiến. Trong sân, đau mất một tôn chuẩn thánh cấp đừng có dối, Thi Khôi đạo nhân dĩ nhiên là phẫn hận muốn điên. Hồi lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, càng thêm nổi khủng. A, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thi Khôi đạo nhân quát lên, sợi tóc của vũ, đạo bào bù bù, cương phong kích động, làm vỡ nát vô tận sao trời. Rồi sau đó, hắn tung người nhảy một cái, diễn hóa các loại thần thông đại thuật, liên tục không ngừng công về phía Trần Khổ. Thấy vậy, Trần Khổ bất đắc dĩ thở dài. Ai? Lão quỷ này, thật đúng là dây dưa không thôi. Khổ a, ta lại trêu ai gẹo ai. Nói một tiếng khổ, trong cơ thể pháp lực liền lớn mạnh một phần. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Khổ động tác lại không chút nào do dự. Lục căn thanh tịnh trúc nơi tay, hắn nên chiến mà lên. Như là đã triển lộ cái này buồn mạng sen lẫn linh bảo, cũng liền không có gì tốt che trước dấu sau. Linh bảo ngang nhiên rơi xuống, vĩ lực cuộn, cuốn qua 1 triệu dặm hư không. Ùng ùng, thiên âm nổ tung, kiếp quang gần như che mất hết thảy. Chỉ một thoáng, Thi Khôi đạo nhân hết thảy thần thông đại thuật, ở nơi này lục căn thanh tịnh trúc thần uy dưới, toàn bộ hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Không chỉ có như vậy, Thi Khôi đạo nhân thân hình đều là tùy theo ngẩn ra, trong mắt hiện ra một cái chớp mắt trống rỗng, vẻ mê mang. Lục căn thanh tịnh trúc có thể phong người lục cảm, mặc người chém giết, cường đại như vậy tác dụng cũng không thể coi thường. Thi Khôi đạo nhân kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay hắn đột nhiên khẽ đảo, một phương toàn thân đen nhánh thần ấn đạo trường tùy theo nổi lên. Vạn Khôi đạo trường, đây chính là Thi Khôi đạo nhân bổn mạng linh bảo, đứng hàng trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Trong đồn đãi, Thi Khôi đạo nhân mỗi luyện chế ra một bộ con rối, liền có thể ngưng tụ một đạo thi khôi lực, dung nhập vào cái này trong Vạn Khôi đạo trường. Có thể tưởng tượng được, uy lực của nó cũng phải không tụ. Giết! Thi Khôi đạo nhân hét lớn, trong tay Vạn Khôi đạo trường cũng là làm tức tế lên. Trong nháy mắt, đầy trời thần văn đan bảo, đạo lực mãnh liệt, hắc quang che đậy hết thảy, Vạn Khôi đạo trường che khuất bầu trời bình thường, to lớn tuyệt luân, ngang nhiên bá đạo hướng Trần Khổ ép xuống. Vô cùng vô tận âm tà khí tức rũ xuống, càng là có áp chế pháp lực vận chuyển quỷ dị hiệu quả. Trần Khổ sắc mặt động một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực đều có trong nháy mắt ngắt ngứ cảm giác, mà cũng chính là ngắn ngủi này trong chớp mắt, Vạn Khôi đạo trường đã gần tới Trần Khổ đỉnh đầu. Một kích này nếu là nện xuống, chỉ sợ hắn cũng phải bị thương nặng. Bất quá, giờ khắc này, Trần Khổ lại càng thêm cường thế. Hừ, chỉ có trung phẩm tiên thiên linh bảo, không đáng giá nhắc tới. Lời còn chưa dứt, Trần Khổ đột nhiên nhảy lên, đấm ra một quyền. Một chiêu này, phách tuyệt thiên địa thân sắc lực đổ xuống mà ra, khí huyết bạo dũng, mang theo trận trận hư không nổ tung tiếng. Bành! Một kích dưới, Vạn Khôi đạo trường đột nhiên thần mang ảm đạm, nhanh như lưu quang tung bay đi ra ngoài, trở về đến Thi Khôi đạo nhân trong tay. Thi Khôi đạo nhân trợn mắt há mồm, mí mắt co quắp không chỉ. Tay không đối cứng linh bảo. Cái này con mẹ nó hay là người sao? Trần Khổ thực lực, để cho Thi Khôi đạo nhân một lần nữa kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Vậy mà, một kích đối cứng linh bảo chi uy, Trần Khổ khí thế sâu hơn. Hắn trong con ngươi bạo trán lãnh điện, chân đạp hoàn vũ, tiếp tục hung hãn dị thường hướng Thi Khôi đạo nhân lướt đi. Một trưởng vô ra, hư không trầm luân, trực tiếp khắc ở Thi Khôi đạo nhân trên thân hình. Người sau miệng lớn hô máu, thân hình chợt lui. Ở Thi Khôi đạo nhân cảm ứng trong, hắn lúc này đối mặt, căn bản không phải một cái bình thường tu sĩ, càng giống như là một con thế không thể đỡ thượng cổ hung thú. Chỉ cần thân sắc độc lực, cũng làm cho Thi Khôi đạo nhân không thể ngăn cản. Mà lúc này, Trần Cổ trong lòng cũng giống vậy ý niệm đại động. Hắc hắc, đây chính là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp sao? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hoa gì trong dâu chạm canh gác thần thông đạo pháp đều là hư. Khó trách Vu tộc có thể cường đại như vậy, trở thành trong thiên địa bá chủ một trong. Trần Cổ âm thầm liễu lưỡi, không nhịn được trong lòng thán phục. Như vậy chân chính đại chiến trong, hắn cũng mới cảm nhận được thân xác hùng mạnh mang đến chỗ tốt to lớn. Cho dù ngươi có hết thể đạo pháp, ta tử dốc hết sức quét ngang chính là. Mà đang ở Trần Cổ từng bước áp sát, Thi Khôi đạo nhân liên tiếp bại lui lúc. Trong tối, Kim Thiểm lão tổ cũng là sắc mặt đại động. Trận chiến này đã chuẩn bị kết thúc, cũng đến tự mình ra tay thời khắc. Hắn chuyện đương nhiên cho là, cho dù Trần Cổ nhìn như cường thế tuyệt luân, nhưng đại chiến đến lúc này, tiêu hao có thể nói kinh người. Bản thân chỉ cần ra tay, vô luận là Trần Cổ hay là Thi Khôi đạo nhân, đều đã là nỏ hết đà, nếu không có thể nhấc lên sóng gió gì. Hắn che giấu thân hình cùng khí tức, thần không biết quỷ không hay hướng Trần Cổ cùng Thi Khôi đạo nhân đại chiến trong sân mà đi. Yên lặng chờ thời khắc mấu chốt, liền một kích giết chết hai người này, rồi sau đó vơ vét hết thẻ cơ duyên, trực tiếp bỏ chạy. Đến lúc đó, liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề, nói vậy đều chỉ có thể làm trợn mắt, hết cách. Chẳng qua là, Kim Tiềm lão tổ cũng không biết, cũng liền ở hắn bắt đầu hành động, đến gần trong sân trong ngáy mắt. Trần Cổ không khỏi sắc mặt khẽ động. Trong cõi minh minh, Tử Vi đấu số đại thần thông một lần nữa tự đi vận chuyển. Su cắt tị hung tác dụng gây ra, để cho Trần Cổ bén nhạy nắm được đến, trong mơ hồ có một đạo kẻ đến không tiện khí tức, đang đến gần mà tới. Còn có cường giả. Trần Cổ nhướng mày. Đã như vậy, vậy mình cũng không thể lại tiếp tục giấu nghề. Dù sao, mặc dù hắn đối chiến Thi Khôi đạo nhân có thể không chút kém cạnh, nhưng nếu là trở lại một vị chuẩn thánh cường giả, tình huống chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy. Trần Cổ lúc này tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, đỉnh đầu trên vạn mâu khánh mây nảy sinh, trùng trùng điệp điệp, thần huy đảm bảo, ánh chiếu chư thiên. Mà đang ở ngút trời khánh mây trong, một đạo hùng mạnh tuyệt luân, khí cơ bức nhân bằng dáng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi thành hình. Chương 43, tôi bảo buồn hiển uy, pháp thiên tượng địa kinh hoàn vũ. Chương 43, tôi bảo buồn hiển uy, pháp thiên tượng địa kinh hoàn vũ. Một màn này, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản đang cùng Trần Cổ đại chiến Thi Khôi đạo nhân, đột nhiên sửng sốt một chút, trợn mắt nghẹn họng, lại kinh nghi không chừng nhìn về phía trong hư không vạn mâu khánh mây. Cái này, chuyện này là sao nữa? Thi Khôi đạo nhân hoàn toàn đã tê dận. Trần Cổ một cái đại la kim tiên, lúc trước cho thấy các loại thủ đoạn, đã xưng được để cho người khiếp sợ. Dưới mắt lại tới vạn mâu khánh mây. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu không ai biết đến thủ đoạn? Thi Khôi đạo nhân mặt một bức, kinh ngạc thất thần. Mà âm thầm Kim Tiềm lão tổ, lúc này cũng đồng dạng là có chút mắt trợn tròn, sững sờ ở tại chỗ. Chẳng lẽ Trần Cổ là phải dùng vạn mâu khánh mây tới phòng thân không được? Ở chúng sinh nhận biết trong, khánh mây vốn là có phòng ngự tác dụng, một khi thế ra, vạn pháp bất xâm, tiên tiên đứng ở bất bại. Hồng Quân đạo tổ ban thưởng cho nguyên thủy khánh mây kim đăng, chính là tác dụng giống nhau. Bất quá, ý niệm như vậy lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Kim Tiềm lão tổ liền lắc đầu một cái, phủ nhận loại đó này. Dù sao lúc trước Trần Cổ có thể nói là chiếm hết tự phòng, căn bản không cần thiết đổi công làm thủ. Ngay sau đó, một cái kinh người ý tưởng ở Kim Tiềm lão tổ trong lòng hiện lên. Tiểu tử này mong muốn tại đại chiến trong đột phá, tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Kim Tiềm lão tổ đột nhiên ý thức được, khánh mây treo cao, đây chính là chém thi dị tượng. Mà đối với Trảm Tam thi tu sĩ mà nói, mỗi nhiều chém dụng một thi, cảnh giới cũng liền có thể tùy theo tăng lên. Lúc trước, Kim Tiềm lão tổ liền đã hoài nghi Trần Cổ là chuẩn thánh cường giả, cố ý làm bộ như đại la kim tiên. Mà dưới mắt nếu là tiếp tục đột phá, chẳng phải là nói hắn là tại xung kích chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí còn hậu kỳ cảnh giới. Không được, tuyệt không thể để cho tiểu tử này làm tiếp đột phá. Phải biết, lúc trước Trần Cổ đều đã đè xuống Thi Khôi đạo nhân treo lên đánh. Cái này nếu là lại đột phá một cảnh giới, vậy coi như là tự mình ra tay, đều chưa hẳn có thể bắt lại Trần Cổ. Đạo này ý niệm vừa ra, Kim Thiểm lão tổ trực tiếp ra tay. Tu bà buồn. Hắn vung tay lên, một phương kim quang lấp lánh tụ bà buồn, nhất thời nổi lên, kim quang lan tràn 1 triệu dặm, ánh chiếu hoàn vũ. Vật này chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, là Kim Thiểm lão tổ lúc trước từ trong vân bảo nham đoạt được. Cái này linh bảo tác dụng cũng có thể nói kinh người. Chỉ cần đem nắm giữ, liền có thể áp chế những cường giả khác linh bảo, thậm chí là đem hấp thu tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trừ cái đó ra, tu bảo buồn bản thân cũng là như tiên kim chế tạo thành bình thường, gồm có thập phần cường đại công sát lực. Quân quân pháp tắc rót vào dưới, tu bảo buồn đón gió căng phồng lên, vô tận tiên quang vung vãi, thả ra cực lớn cảm giác áp bách. Vâng. Rồi sau đó, tu bảo bàn ầm ầm rơi xuống, như một viên siêu sao vẫn lạc bình thường, thanh thế to lớn, đáng sợ tuyệt luân. Tu bảo buồn chỗ đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ, trở lại hư vô. Kim Tiềm lão tổ muốn lấy thủ đoạn như vậy, trực tiếp đập chết Trần Cổ. Cho dù không thể làm đến, cũng phải quấy rối Trần Cổ trạng thái, khiến cho này không thể thành công chém thi. Mà lúc này, Trần Cổ đứng ở vạn mâu khánh mây dưới, thân hình sừng sững bất động, ngay cả hai mắt cũng là khép hờ, giống như là lâm vào một loại nhập định trạng thái bình thường. Thấy vậy, Kim Tiềm lão tổ càng là cười lạnh. Đại chiến trong, còn dám như vậy phân tâm, quả thật muốn chết. Mắt thấy tụ bạo buồn xuyên thủng hư không, sắc nện ở Trần Cổ trên đầu, Kim Thiểm lão tổ phảng phất đã tiên đoán được Trần Khổ thân xác nổ tung, phơi thây hỗn độn một màn. Tu bảo buồn hiền uy, một màn này từ lâu để cho Thi Khôi đạo nhân nhìn càng thêm rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Còn có cường giả. Hắn biết rõ, bên mình chính là cùng Linh Lung lão tổ chờ tổng cộng 5 người, cũng không có trợ thủ nào khác. Bất quá, vô luận như thế nào, đây đối với Thi Khôi đạo nhân hiển nhiên là ngoài ý liệu tin tức tốt. Cứ như vậy, mình ngược lại là áp lực chợt giảm. Thi Khôi đạo nhân không kịp suy nghĩ nhiều, một bên điều tức tự thân bạo dũng khí tức, một bên cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào tụ bảo buồn rơi xuống cảnh tượng. Có thể hay không đem Trần Khổ nhất cử trấn sát, sau đó sẽ phải thấy rõ ràng. Vậy mà, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Vạn Mâu cánh mây trong, đạo thân ảnh kia đột nhiên thành hình. Ngay sau đó, một phương cực lớn tuyệt luân pháp tắc cự trường từ cánh mây trong lộ ra. Một trường này, như thần linh tay, thiên quang lôi cuốn, không thể đo lường. Tốc độ kia cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào trong sân, đón đỡ tụ bảo buồn. Ùng ùng, một trận một ngạt tiếng vang lớn truyền ra, tụ bảo buồn bị cứng rắn đánh bay. Mà kia một đạo pháp tắc cự trường cũng là vẫn vậy ngưng thật, lộ ra dễ dàng, không tốn sức chút nào. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Khổ mới rốt cục mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy đưa mắt nhìn một cái cánh mây trong bóng dáng, mặt lộ lau một cái nụ cười thỏa mãn. Ha ha, ba thân Phật phương pháp, quả nhiên không sai. Ngay cả cái này pháp thiên tượng địa, uy lực cũng so chạm tam thi phương pháp mà thành ba thi cường đại hơn rất nhiều. Trong Trần Khổ tâm không nhịn được nghĩ, không sai, đây chính là ba thân Phật phương pháp. Trước đó hắn đã chạm tam thi làm trụ cột, đã sớm lĩnh ngộ ra ba thân Phật phương pháp, càng cao thâm hơn, càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm thích hợp Trần Khổ. Mà cánh mây trong kia một đạo bóng dáng, chính là hắn ngưng tụ ra pháp thân. Xem Trần Khổ nhẹ nhàng bình thản, mặt lộ nét cười bộ dáng. Bên kia, Thi Khôi đạo nhân hoảng sợ. Tới lúc này, hắn nơi nào còn có thể không hiểu, Trần Khổ đây là lại đột phá. Huống chi, trước pháp thân một trường kia chấn động trong, Thi Khôi đạo nhân cũng cảm nhận được một loại có thể so với chuẩn thánh hùng mạnh khí cơ. Ngươi đột phá chuẩn thánh. Thi Khôi đạo nhân kêu lên một tiếng, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước Trần Khổ chẳng qua là đại la kim tiên, bản thân hoặc giả còn có đem đánh bại, cướp đoạt cơ duyên có thể. Nhưng Trần Khổ nếu là quả thật đột phá đến chuẩn thánh, như vậy bản thân chiếm cứ cảnh giới ưu thế, cũng liền không còn sót lại gì. Quan trọng hơn chính là Thi Khôi đạo nhân mơ hồ cảm ứng được, mới vừa đột phá Trần Khổ, quanh thân chấn động tựa hồ so với mình càng thâm hậu hơn. Hôm nay hết thảy mưu đồ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Nào biết, nghe Thi Khôi đạo nhân vậy, Trần Khổ không nói, chẳng qua là ném một đạo tràn đầy hài hước cùng chế nhạo ánh mắt. Chuẩn thánh, cái gọi là chuẩn thánh cảnh giới, cũng không xứng cùng ta phương pháp tu hành so sánh. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, không sai. Phải biết, Trần Khổ tu hành chính là Hỗn Nguyên Chân Kinh, bao hàm Cựu Chuyển Nguyên Công, Cựu Chuyển Huyền Công, cùng với Bách Khổ Chân Kinh chờ tam đại công pháp. Hắn chỗ đi chính là chân chính Hỗn Nguyên chi đạo, cũng là lúc trước Hỗn Độn Ma Thần chỗ đi đạo. Thay vì nói là chuẩn thánh cảnh giới, không bằng nói hắn giờ phút này chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, càng thêm thích hợp một ít. Như vậy cảnh giới, mặt ngoài nhìn như cùng chuẩn thánh giống nhau, nhưng nếu luận chiến lực, hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Vô luận là thân sắc cường hãn, pháp lực chi hùng hồn, đạo hạnh sự cao thâm, Hỗn Nguyên chi đạo, nếu so với chuẩn thánh mạnh hơn. Thu hồi ánh mắt, Trần Khổ cũng không để ý tới vẫn kinh tiết đan sen, không thể tin Thi Khôi đạo nhân. Hắn thông suốt xoay người, nhìn về phía một hướng khác. Sau đó, nên nhìn một chút kia âm thầm ra tay, đến tuột cùng là người nào. Trần Khổ ánh mắt khiếp người. Đã đột phá xong, thân sắc lực cũng theo đó một lần nữa lột xác, khí huyết cuộn, như mênh mông cuốn qua, sông lớn kích động. Hơi thở của hắn cũng chợt tăng nhiều gấp mấy lần. Các loại tối tăm khó hiểu pháp tắc trật tự, càng là hòa lẫn, vòng quanh ở Trần Khổ quanh thân, khiến cho hắn càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, khí thế to lớn. Thử, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chết đi cho ta. Thư lạnh một tiếng, Trần Khổ lại tế ra một món linh bảo, chính là ban đầu du lịch trong đạt được ba tiêu phiến. Bàn tay hắn đột nhiên vung lên, ba tiêu phiến kích động. Trong nháy mắt, tiên thiên cương phong lấm lấm, chống giống bạo dũng mà ra. Cương phong như hỗn độn thác lũ bình thường, hướng Kim Thiểm lão tổ vị trí quấn qua mà đi. Giờ khắc này, Kim Thiểm lão tổ sắc mặt kỳ biến. Chương 44, Trần Khổ khủng bố sức chiến đấu, một trưởng thương nặng hai đại chuẩn thánh. Chương 44, Trần Khổ khủng bố sức chiến đấu, một trưởng thương nặng hai đại chuẩn thánh. Trần Khổ trong tay, vốn là địa, thủy, hỏa, phong một trong phong ba tiêu phiến. Một cánh dưới, có thể điều động phong chi nguyên tố, đem người nhẹ nhõm phiến ra 108,000 dặm. Giờ phút này càng là thân ở trong hỗn độn, phong chi nguyên tố trùng trùng điệp điệp, cùng trong hỗn độn vô tận cương phong, cũng sinh ra nào đó thần dị của minh. Cương phong vô cùng vô tận, quán thông 100,000,000 dặm hỗn độn hoàn vũ, có thể nói hùng vĩ, nhấc lên tuyệt thế đại khủng bố. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, Trần Khổ động tác cực nhanh. Không đợi Kim Tiềm lão tổ phản ứng kịp, ba tiêu phiến thần uy đã triển lộ không bỏ sót. Ồn ào, ồn ào. Hỗn độn cương phong dày xéo, thác lũ cuốn qua, mỗi một sợi cương phong cũng như nạo xương lưới sắc bình thường, vô cùng sắc bén, thế không thể đỡ. Chẳng qua là trong nháy mắt, Kim Tiềm lão tổ bị trực tiếp cuốn vào trong đó, không có lực phản kháng chút nào. A. Trong chớp mắt, trong sân mưa máu bạo trán, vung vãi hoàn vũ trong, tinh hồng một mảnh. Kim Tiềm lão tổ tiếng kêu rên liên hồi, để cho người chỉ nghe này thanh âm, liền biết đó là đau nhức bậc nào. Chăm chú nhìn lại, Kim Tiềm lão tổ bộ dáng càng là thê thảm. Chỉ thấy hỗn độn cương phong kích động mà qua, Kim Tiềm lão tổ thân xác bị một lần thứ xuyên thủng. Từng mảng lớn máu thịt bay tán loạn, mang theo huyết vụ đầy trời bay lên. Thậm chí, thương thế nghiêm trọng chỗ, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u hiện lộ mà ra. Kim Tiềm lão tổ cho dù vận chuyển lên cả người pháp lực, nhưng bị vô tận cương phong lôi cuốn, lại như một chiếc lá lục bình bình thường, căn bản khó có thể ổn định thân hình. Hồi lâu, cái này phiến uy lực từ từ tiêu trừ với trong hư vô. Mà Kim Thiểm lão tổ đã sớm là cả người đạo bào vỡ vụn, thương tích khắp người, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn cả người run rẩy, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trần Cổ. Lúc trước một cái kia, với hắn mà nói, đơn giản như cùng một trận sát thân hạo kiếp bình thường. Dĩ nhiên, cái này cũng đang nói rõ Kim Thiểm lão tổ tu vi tuy cao, nhưng thân sắc thật không gọi được quá mức cường hãn. Cùng Trần Cổ so sánh, càng là khác biệt trời vực. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là sư tôn sư thúc thủ hạ bại tướng mà thôi. Trần Cổ liếc xéo một cái Kim Thiểm lão tổ, cười lạnh nói như thế. Bất quá, trong giọng nói cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Trên thực tế, lúc trước thấy được tụ bảo buồn trong nháy mắt, trong lòng hắn liền đã có suy đoán. Dù sao, Kim Thiểm cũng vốn là chiêu tài tượng trưng, cũng là cùng tụ bảo buồn kết hợp. Nghe nói thế, Kim Thiểm lão tổ mặt trầm như nước, giận không kèm được. Như người ta thường nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không biết đoạn. Trần Cổ vậy, có thể nói chu tâm. Chẳng qua là, thấy được Trần Cổ đáng sợ cực kỳ thực lực, Kim Thiểm lão tổ không biết nói gì, nhất thời im lặng. Chỉ có trong hai mắt lửa giận càng thêm bay lên, phản phất thực chất bình thường. Mà đang ở lúc này, bên kia Thi Khôi đạo nhân cũng đã phản ứng kịp. Kim Thiểm đạo hữu, ngươi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, âm thầm ra tay, lại là Kim Thiểm lão tổ, cho nên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng qua là, không đợi Thi Khôi đạo nhân lời nói xong, Kim Thiểm lão tổ hừ lạnh một tiếng, liền trầm giọng nói, không cần nhiều lời. Người ta liên thủ, trước đem người này mà sát, rồi sau đó, lại chia cắt này linh bảo, khỏe không? Kim Thiểm lão tổ phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Hắn biết, Trần Cổ lại một lần nữa tăng lên sau, vô luận là hắn hay là Thi Khôi đạo nhân, chỉ dựa vào sức một mình đều khó mà áp chế Trần Cổ. Vì vậy, hắn lúc này nói lên liên thủ. Về phần như thế nào chia cắt Trần Cổ linh bảo, đợi đến đại chiến kết thúc sau, làm tiếp định đoạt cũng phải không trễ. Nghe vậy, Thi Khôi đạo nhân trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó gật gật đầu. Dưới mắt, đây cũng là biện pháp duy nhất. Tốt, liền ý theo Kim Thiểm đạo hữu nói. Dứt tiếng, hai người xuất thủ lần nữa. Có lẽ là có lúc trước vết xe đổ, lần này, Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Thiểm lão tổ càng là không giữ lại chút nào. Gầm lên một tiếng, hai người rối rít cho gọi ra thiệt thi. Bọn họ đều đã chém mất một thi, lúc này có thể đem xem như phân thân bình thường, chung nhau đối phó Trần Cổ một người. Hai người thiện thi tu vi, mặc dù không kịp bổ tôn, nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, trong sân bốn đạo bóng dáng đứng nghiêm, khí thế hung hăng, uy áp khiến người. Như vậy cảm giác áp bách, nghiêm nhiên so tiếp dẫn chuẩn đề chiến trường, càng thêm kinh người. Nhưng xem một màn này, Trần Cổ cười khẩy một tiếng. Chẳng qua là một thi sao? Đến thế mà thôi. Tay hắn cầm lục căn thanh tịch trúc, bích quang sâu kín, hòa lẫn, không chút nào hư. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cực lớn tuyệt luân pháp thân cũng giống vậy với tay. Vô cực trạc nhất thời nổi lên, cầm ở pháp thân trong tay. Phải biết, Trần Cổ cái này cỗ pháp thân chính là ba thân Phật một trong, thực lực cùng Trần Cổ bổn tôn giống nhau, đều là Hôn Nguyên Kim Tiên tu vi. Mà phương pháp này vốn là lấy Trảm Tam Thi làm trụ cột, bù đắp Trảm Tam Thi chưa đủ, lại lột xác ra càng mạnh mẽ hơn thần uy. So với Trảm Tam Thi pháp môn, hùng mạnh rất rất nhiều. Chỉ thấy pháp thân một trường tế ra, vô cực trạc chiếu sáng rạng rỡ, xé toạc hư không, thẳng rơi xuống. Thần mang trùng trùng điệp, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Tiếp quang lóe lên liền biến mất, hướng hai đạo thiện thi vị trí bắn tới. Vâng, vâng. Hai đạo tiếng vang trầm đục nổ tung, chỉ thấy Kim Thiểm lão tổ hai người cho gọi ra thiệt thi, ứng tiếng sụp đổ, thậm chí còn không tới kịp diễn hóa thần thông gì đạo pháp. Trong chớp mắt, liền chỉ còn dư lại hai kiện không biết tên linh bảo, rơi vào hai người dưới chân, tản ra ảm đạm quang mang. Xem một màn này, Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Thiểm lão tổ nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi đan xen chi sắc. Trần Cổ sức chiến đấu quá kinh khủng. Hai người rất là ý trượng thiệt thi, thậm chí ngay cả một kích cũng không có chống đỡ, liền trực tiếp bị giết hết. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Trần Cổ pháp thân ra tay, mà cũng không phải là bổn tôn công sát. Đây chính là Trảm Tam Thi phương pháp gông cùng chỗ. Chém thi uy lực quyết định bởi chỗ gửi gắm linh bảo phẩm cấp cùng uy lực. Mà hai người này chém thi sử dụng linh bảo, cũng chưa nói tới đỉnh cấp. Vì vậy, thiện thi dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Cho dù hai đại thiện thi hợp lực, cũng khó mà ngăn cản vô cực chặt một kích. Đáng chết. Tiểu tử này tăng lên sau, quả nhiên khủng bố. Kim Thiểm lão tổ thấp giọng tức giận mắng một câu. Trong lòng cũng đã có chút hối tiếc ý hôm nay trêu chọc Trần Cổ, có lẽ là một cái vô cùng không sáng suốt quyết định. Nghe vậy, Thi Khôi đạo nhân lại buồn bực nói những thứ này còn có tác dụng gì? Bây giờ bọn ta đã là tiền đã lên dây, không phát không được. Không tiếc hết thảy, cũng phải mạn sát người này, nếu không, chết chỉ sợ sẽ là bọn ta hai người. Thi Khôi đạo nhân vậy, để cho Kim Thiểm lão tổ không biết nói gì. Việc đã đến nước này, bọn họ đã sớm không đường có thể lui. Hai người chỉ đành phải cưỡng ép ổn quyết tâm thần, làm bộ liền chuẩn bị ra tay. Nhưng sau một khắc, hai người sắc mặt đại biến. Không gì khác. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ bổn tôn cũng động. Truy tinh trục nguyệt đại thần thông thi triển mà ra, Trần Cổ tốc độ nhanh đến cực hạn. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không thể nắm lấy. Nếu như nói lúc trước chưa từng đột phá lúc, Trần Cổ cùng Thi Khôi đạo nhân còn có thể đánh có tới có trở về. Như vậy bây giờ thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Cổ hùng mạnh, thì thôi đã là để cho Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Thiểm lão tổ cũng không thể đo lường được tồn tại. Hai người dựng ngược tóc gáy, giận cả tóc gáy, không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này liền mong muốn rút người ra trở lui. Nhưng hết thảy đều lúc này đã muộn. Trần Cổ thân hình trực tiếp hiện hóa ở hai người trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Như Lai thần trưởng tái hiện, trưởng ấn càng thêm to lớn vô biên, đáng sợ tuyệt luân. Một trường này mang theo cực lớn đạo âm tiếng sấm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ không thể phòng bị, chỉ đành phải trơ mắt nhìn trưởng ấn càng thêm phóng đại, cuối cùng che đậy hết thảy. Hai người thân hình kịch chấn, nguyên bản phập phồng hạo đãng khí tức cũng đột nhiên hơi chậm lại. Ngay sau đó, hai người liền hoàn toàn mất đi. Một trường dưới, thương nặng hai đại chuẩn thánh. Một màn này, có thể nói nổ tung, kinh thế hai tụ. Chương 45, Trần Cổ, muốn đi. Tù binh cũng phải mang về Tây Phương. Chương 45, Trần Cổ, muốn đi. Tù binh cũng phải mang về Tây Phương. Kim Thiểm lão tổ, Thi Khôi đạo nhân hai người vô thanh vô tức, gục xuống Trần Cổ dưới chân. Chuẩn thánh khí hơi thở, cũng là từ từ thu liễm, phập phồng không chừng. Mà này trên mặt, còn sót lại lau một cái rung động tuyệt luân, hoảng sợ vạn trạng vẻ mặt. Hiển nhiên, Trần Cổ một trường này uy lực, cũng là xa xa vượt ra khỏi hai người dự liệu. Thấy vậy, Trần Cổ cả người khí cơ lúc này mới lắng lại. Hắn hài lòng địa cười một tiếng, ngửa đầu nhìn một cái kia cực lớn pháp thân tướng. Cái này ba thân Phật phương pháp, quả nhiên cường hãn dị thường a. Hắc hắc, không nghĩ tới còn không đợi sư tôn cùng sư thúc nghiên cứu ra được, ngược lại bị ta trước hạn phát dương quang đại. Không tệ, không tệ. Trần Cổ cười tự lẩm bẩm. Hắn nói không sai. Phải biết, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề, ngay cả đạo thống cũng chưa sáng lập, càng không cần phải nói là chuyển tu Phật đạo. Dựa theo nguyên bản thiên số đại thế, nên là đời sau lúc tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, lại hợp lực thôi diễn nhiều năm, mới đi sâu nghiên cứu ra cái này ba thân Phật phương pháp. Vậy mà, đời này, Trần Cổ bằng vào hai đời trí nhớ, cảm giác tiên tri, hơn nữa nghịch thiên ngộ tính gây ra, lúc này mới trước hạn không biết bao nhiêu năm tháng, liền đã nắm trong tay phương pháp này. Dĩ nhiên, cái này cùng lắm chỉ có thể coi là viết lại chút nhỏ thế, không gọi được đại thế. Cho nên, Trần Cổ cũng không lo lắng vì vậy mà chọc giận trong cõi minh minh thiên đạo. Quan trọng hơn chính là, hắn pháp thân cùng bổn tôn so sánh, có thể nói độc nhất vô nhị. Không chỉ có thực lực tương đương, hơn nữa pháp thân còn có cực mạnh năng lực học tập. Đúng như lúc trước bình thường, Trần Cổ trực tiếp đem vô cực trạc giao cho pháp thân chấp trưởng. Một kích dưới, liền có thể kích phá Thi Khôi đạo nhân trở hai đại cường giả thiện thi. Có thể nói là cùng Trần Cổ tâm độc đạt tới hoàn mỹ khế hợp. Nói đơn giản, hắn pháp thân, xương được là tiềm lực vô hạn. Hơn nữa phải biết, đây vẫn chỉ là chỉ có một tôn pháp thân. Đợi một thời gian, nếu là có thể đem pháp thân, báo thân, hóa thân, ba Phật thân toàn bộ tu hành mà ra. Như vậy, bất kể Trần Cổ bản thân là thực lực gì, cũng liền tương đương với trực tiếp tăng lên gấp bốn nhiều. Cùng trong cảnh giới, không thể nghi ngờ vô địch. Thậm chí liền xem như vượt cảnh giới mà chiến, cũng không thành vấn đề. Hồi lâu, Trần Cổ mới dưới áp chế vui sướng trong lòng cùng mong đợi cảm giác. Ánh mắt của hắn động một cái, ngược lại nhìn về phía trước mặt hai đạo thần mang. Tu bà buồn. Vạn Khôi đạo trương. Chính là hai người trước mắt tiên tiên linh bảo. Bọn họ đã ngất đi, thần thức không cách nào lại nắm giữ cái này hai kiện linh bảo. Cho nên, này hóa thành hai đạo tiên quang chìm nổi, treo ở trong hư không. Ha ha, đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Đắc ý lẩm bẩm một tiếng. Trần Cổ không chút khách khí, vung tay lên, đem hai kiện báo vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Cuồn cuộn pháp lực kích động mà ra, xuyên vào hai đại linh bảo trong. Không lâu lắm, trong đó thuộc về nguyên chủ thần niệm ấn ký, liền bị trực tiếp xóa đi. Chỉ có như vậy, hai món bảo vật này mới thật sự thuộc về Trần Cổ. Có này thu hoạch, Trần Cổ càng thêm mừng rỡ. Ta là tiên thiên khổ trúc theo hầu, vốn là đối linh căn có sự nhạy cảm trời sinh cảm ứng. Bây giờ hơn nữa cái này tụ bảo buồn, ngày sau tìm linh bảo cơ duyên, cũng phải không ở lợi hạn. Không sai. Trần Cổ coi trọng nhất, cũng không phải là cái này tụ bảo buồn công sát tác dụng, mà là có thể hấp dẫn cái khác linh bảo. Cứ như vậy, linh căn, linh bảo đều có thể nắm được đến này chỗ. Lo gì không thể lại tiếp tục lớn mạnh nền tảng. Ngay cả kia bạn Khôi đạo trường, Trần Cổ cũng là âm thầm nghĩ ngợi. Mình nếu là lấy món bảo vật này, không biết có thể hay không nắm giữ lúc trước kia một tôn chuẩn thánh cấp đừng con rối. Dĩ nhiên, loại đoán này lóe lên liền biến mất. Dưới mắt cũng không phải là thí nghiệm những thứ này thời điểm. Không tiếp, ngươi dám. Đang lúc này, linh bảo bị lấy đi, trong cõi minh minh thần niệm ấn ký bị xóa đi, Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Thiểm lão tổ cũng theo đó thức tỉnh. Mới vừa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Kim Thiểm lão tổ tiện lợi tức giận dữ, muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: "Kia tụ bà buồn, có thể nói là hắn nắm giữ mạnh nhất linh bảo, bây giờ lại bị Trần Cổ trực tiếp lấy đi. Lần này, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Chẳng qua là, Kim Thiểm lão tổ phẫn nộ, lúc này ở Trần Cổ trong mắt, bất quá là vô năng cuồng nộ mà thôi. "Thế nào? Dám đối với ta ra tay, chẳng lẽ ta đừng thu chút lợi tức sao? Muốn cướp ta linh bảo, vậy sẽ phải trước làm xong bị ta phản cướp chuẩn bị." Trần Cổ lý trực khí tráng chừng một cái Kim Thiểm lão tổ, như vậy đáp lại nói: "Nghe nói thế, người sau càng là lại suýt nữa tức đến phun máu. Mà một bên Thi Khôi đạo nhân lại càng biết xem xét thời thế. Kim Thiểm lão tổ dù sao vẫn là tiên đỉnh cường giả, cho dù đau mất linh bảo, ngày sau nói không chừng còn có thể từ trong tiên đỉnh bồi thường lại. Nhưng Thi Khôi đạo nhân làm tán tu, một khi mất đi bổn mạng của mình linh bảo, vậy thì thật sự là cái gì cũng không có." Vì vậy, cùng Kim Thiểm lão tổ trợn mắt nhìn bất động, Thi Khôi đạo nhân sắc mặt biến huyễn chốc lát, rồi sau đó, hoàn toàn cứng rắn điệu nặn ra lau một cái nét cười. "Ha ha, cái này, Trần Cổ tiểu hữu, lúc trước là bổn tọa chi lỗi, không nên mơ ước tiểu hữu cơ duyên. Còn mời tiểu hữu trả lại ta kia vạn khôi đạo trường, ngày sau bổn tọa nhất định sẽ không tiếp tục cùng tiểu hữu xích mích, khỏe không?" Thi Khôi đạo nhân không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xuống nước. Tới lúc này, hắn cũng nhìn ra được, đánh cướp tiếp dẫn chuẩn đề đám ba người, căn bản chính là người si nói mộng. Chỉ cần có thể cầm lại bản thân vạn khôi đạo trường, hắn nơi nào còn nhớ được cái khác. Bất quá, nghe vậy, Trần Cổ lại khí định thần nhàn nói: "Cái gì ngươi vạn khôi đạo trường? Đây rõ ràng là ta linh bảo, có liên quan gì tới ngươi?" Lời vừa nói ra, Thi Khôi đạo nhân nhất thời trợn mắt há mồm. Cái định mệnh, quen thuộc, quá quen thuộc. Lúc trước Trần Khổ cướp đi chuẩn thánh con rối lúc, không phải cũng chính là nói giống vậy sao? Tiểu tử này ra mặt dày, một lần nữa đổi mới Thi Khôi đạo nhân tưởng tượng. Ngươi, thử, bổn tọa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy đòi linh bảo vô vọng, Thi Khôi đạo nhân cũng hoàn toàn phá bỡ. Thư lạnh một tiếng, hắn lúc này chuẩn bị xoay người rời đi. Vậy mà, Trần Khổ nhưng lại đột nhiên mở miệng nói, muốn đi. Ha ha, sợ rằng không dễ dàng như vậy đi. Một câu nói này, để cho Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Thiểm lao tổ đều là thân hình run một cái, kinh ngạc không thôi ngược lại nhìn về phía Trần Khổ. Linh bảo đều bị tiểu tử này đoạt đi, hắn còn muốn như thế nào nữa? Không đợi hai người mở miệng, Trần Khổ đột nhiên một trường tế ra. Hắc hắc, nếu đã là trong tay ta tù binh. Như vậy, Tây Phương mới là bọn ngươi cuối cùng quy tụ ca. Trường Trung Phật Quốc tái hiện. Bang! Bang! Chỉ một thoáng, từng cái to lớn trật tự thần liên hiện lên, vắt ngang ở trong hư không, hướng hai người giữ dằn tìm kiếm. Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ sắc mặt đại biến, rốt cuộc hiểu rõ Trần Khổ ý tứ. Người sau không chỉ là muốn cướp linh bảo, ngay cả bọn họ tự thân cũng phải mang về Tây Phương, cưỡng ép độ hóa. Cái này con mẹ nó, vô sỉ, quá vô sỉ. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhìn ra với nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải bỏ mạng bình thường chạy trốn, mong muốn bỏ chạy. Vậy mà, Trần Khổ tấn nhập Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh, trưởng trung Phật quốc uy lực cũng theo đó lần nữa tăng lên. Trật tự thần liên trùng trùng điệp, trong nháy mắt liền xé toạc triệu triệu trượng hư không, ầm ầm rơi vào hai người trên thân. Bị như vậy thần liên trói buộc, mặc cho hai người cố gắng như thế nào, đều là không cách nào tránh thoát. Cuối cùng, chỉ có thể bị sinh sinh kéo vào Phật quốc trong. Hai người tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, cũng theo đó tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt vỗ tay một cái. Cũng không biết sư tôn cùng sư thúc dưới mắt thế nào. Hắn ngược lại nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề vị trí. Đại chiến đã kết thúc, cũng nên đi tìm nhà mình sư tôn, sư thúc hai người. Chương 46, trở về Hồng Hoang, trên đường đi gặp Đông Vương Công. Chương 46, trở về Hồng Hoang, trên đường đi gặp Đông Vương Công. Cùng lúc đó, bên kia, tiếp dẫn chuẩn đề cùng Linh Lung lão tổ đám người đại chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Lung lão tổ bọn bốn người đã sớm là thủ đoạn đều xuất hiện. Các loại thần thông đại thuật diễn hóa không nghỉ, thần mang ánh chiếu 100 triệu 10 ngàn dặm hoàn vũ, tiếp quang phảng phất có thể xé toạc hết thảy. Còn có các loại linh bảo tế lên, khí cơ cuồn cuộn, vô cùng vô tận, có trấn áp trừ thiên chi uy. Nhưng tất cả những thứ này, tại trước mặt tiếp dẫn chuẩn đề, lại đều có chút không đáng chú ý. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ liên tiếp huy động, bảy sát hào quang hòa hợp, vô vật không soát, hết sức địa áp chế đối thủ linh bảo chi uy. Tiếp dẫn cũng tế ra lúc trước ở phân bảo nham đạt được đãng ma sử. Đãng ma sử vừa ra, ánh vàng rực rỡ, khí cơ ngút trời. Mỗi một lần rơi xuống, cũng như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, nặng nề tuyệt luân, ẩn chứa có triệu quân lực. Cho dù có kim cương bất hoại thân thể, cũng khó lấy ngăn cản. Càng không nói đến trước mắt Linh Lung lão tổ đám người, vốn cũng không phải là chuyên tu thân sắc tồn tại. Cho nên, trong lúc nhất thời, thiên âm nổ tung, tứ đại chuẩn thánh liên tiếp bại lui, miệng lớn hộc máu. La Sát Nguyên Quân, Phong Lôi Tán Nhân hai người đã là hơi thở mong manh, hai mắt đầy máu, khí tức chưa đủ tột cùng thời kỳ 1/10, hiển nhiên bị thương nặng. Chuẩn đề tiện tay một trường, trực tiếp đem hai người này mà sát, không chút lưu tình. Hai người hình thần câu diệt, hoàn toàn hóa thành hỗn độn bụi bặm, tiêu tán không thấy. Mà Linh Lung lão tổ, Thanh Mục đạo quân hai người, cũng không thể lạc quan. Bọn họ mặc dù không kịp người trước như vậy thê thảm chật vật, nhưng lúc này ở tiếp dẫn chuẩn đề thần thông đại thuật ở dưới, cũng là bị tại chỗ trấn áp, nếu không có thể nhấc lên sóng gió gì. Đến đây, trận này đại chiến cũng rốt cuộc hạ màn. Cũng liền ở tiếp dẫn chuẩn đề mới vừa thu liễm khí thế lúc, Trần Khổ cũng đến. Ai, sư tôn sư thúc thật đúng là lãng phí a. Cái này chuẩn thánh cường giả mang về ta Tây Phương không tốt sao, làm sao lại như vậy mà sát đâu? Trần Khổ đứng ở một bên, giống như thở dài nói. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt cổ quái. Tốt mà, hay là tiểu tử ngươi sẽ tính toán tỉ mỉ a, dĩ nhiên, muốn nói vô sỉ, cũng vẫn là được tiểu tử này. Bất quá loại ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề liền phản ứng kịp, không khỏi đẩy mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồ nhi, ngươi không có trực tiếp bỏ chạy. Sư điệt, ngươi vậy mà thoát khỏi Thi Khôi đạo nhân dây dưa. Hai người không hẹn mà cùng như vậy kêu lên một câu, do hỏi. Ngoài dự liệu, khó có thể tin. Tiếp dẫn chuẩn đề lúc trước lẽ đương nhiên cho là, Trần Cổ nhất định là đã sớm chạy trốn. Dù sao, trên lệnh cảnh giới không thể để ngủ. Lấy đại La Kim Tiên Cương chuẩn thánh, nhìn thế nào đều có chút rất không có khả năng. Vì vậy, chuẩn đề chẳng qua là cho là Trần Cổ thoát khỏi Thi Khôi đạo nhân dây dưa, đều đã kinh tiếp đan sen, lộ rõ trên mặt. Nghe hai người vậy, Trần Cổ vẻ mặt nhất thời một khổ. Ai? Đệ tử khổ a. Không chỉ là Thi Khôi đạo nhân, kia Kim Thiểm lão tổ cũng thừa lúc vắng mà bảo, mong muốn đối đệ tử ra tay. Thật may là, đệ tử trải qua tốt một phen khổ chiến, lại vừa lúc với đại chiến trong đột phá. Lúc này mới lấy một chiêu trưởng trung Phật quốc, đem hai người này toàn bộ trấn áp tại Phật quốc trong. Trần Khổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kể khổ cơ hội thật tốt. Mấy lời nói xuất khẩu, trong cơ thể Hỗn Nguyên chân kinh vận chuyển, pháp lực lại tùy theo lớn mạnh mấy phần. Vui sướng. Mà nghe Trần Khổ giảng thuật, tiếp dẫn chuẩn đề càng là khiếp sợ đến tột cùng. Kim Thiểm lão tổ, người này đột nhiên ra tay, cũng là ra tiếp dẫn chuẩn đề dự liệu. Càng thêm kinh người chính là, dưới mắt hai người này vậy mà đều bị Trần Khổ trấn áp, thu phục. Đã tê dần nha. Trần Khổ sức chiến đấu, tựa hồ có chút kinh khủng đến mức vượt qua tưởng tượng. Cười khổ một tiếng, chuẩn đề tràn đầy bất đắc dĩ nói, thua thiệt bọn ta hai người lúc trước còn vì ngươi lo âu. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi mới là giấu sâu nhất một cái kia. Giờ khắc này, thân là sư thúc, Chuẩn Đề đều có một loại khó có thể nhìn thấu Trần Khổ cảm giác. Mà Tiếp Dẫn thì phục hồi tinh thần lại, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba chữ tốt, có thể thấy được trong lòng là bực nào mừng rỡ cùng kích động. Vô luận như thế nào, Đồ Nhi bình yên vô sự, chính là chuyện tốt. Hơn nữa, ngươi có thể với đại chiến trong chém mất thiệt thì, thành tựu chuẩn thánh, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này, thật là thu được ích lợi to lớn. Tiếp Dẫn tràn đầy thán phục như vậy tán dương. Trần Khổ nói không rõ ràng, hắn cũng liền chuyện đương nhiên cho là, người trước tất nhiên là chém mất thiệt thì, từ đó tấn nhập chuẩn thánh cảnh giới. Ở Tiếp Dẫn cảm ứng trong, Trần Khổ khí tức cùng chuẩn thánh không khác. Dù sao, ba thân Phật phương pháp cùng chạm tam thi, vốn cũng không có quá lớn phân biệt, chẳng qua là người trước không cần gửi gắm linh bảo chém thi mà thôi. Đối với lần này, Trần Khổ cũng không có mở miệng giải thích. Rồi sau đó, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng không hỏi thêm nữa. Ha ha, những phiền phái này đã giải quyết, bọn ta cũng là thời điểm trở về Hồng Hoang Tiên Địa đi. Tiếp Dẫn nói như thế. Dứt tiếng, hắn cũng thi triển ra Trưởng Trung Phật Quốc Đại Thần Thông, đem chưa bỏ mình Linh Lung lão tổ, Thanh Mục đạo quân hai người trấn áp tại Phật Quốc trong. Không cần phải nhiều lời nữa, ba người lúc này lên đường, hướng Hồng Hoang Tiên Địa phương hướng mà đi. Lần này, lại không biến cố gì phát sinh. Chẳng qua là, ba người mới vừa chạm đến Hồng Hoang Tiên Địa ranh giới, thân hình liền không khỏi một nữa. Trước mắt, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh dừng lại ở chỗ này, mặt lộ vẻ lo lắng. Đối phương không phải người khác, chính là trong Tiên Đỉnh Đông Đường Công, Hoàng Tuyền đạo nhân, Vân Trung quân chờ, lúc trước cũng là trong Tử Tiêu cung nghe đạo đại năng cự phách. Thấy vậy, trong Trần Khổ tâm động một cái. Là trùng hợp sao? Hay là nói, Đông Vương công đám người cố ý chờ ở nơi đây, chính là vì bọn họ đâu? Hắn cũng không mở miệng. Vậy mà, bên kia Đông Vương công đám người, thấy Tiếp Dẫn ba người hiện thân, cũng là làm tức con ngươi chợt co lại, lộ ra lau một cái không thể tin vẻ mặt. Các ngươi, ta Tiên Đỉnh Kim Tiềm đạo hữu ở nơi nào? Đông Vương công khó nén trong lòng chấn động, theo bản năng trực tiếp mở miệng, hỏi như thế đạo. Nghe nói thế, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cùng với Trần Khổ đều là ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng bình tĩnh. Xem ra, Đông Vương công là biết được đây hết thảy, cũng biết Kim Tiềm lão tổ đối với mình ba người ra tay chuyện. Nếu không, hắn vì sao lại cứ hỏi thăm bản thân ba người đâu? Thật đúng là tốt một bộ đạo mạo trang nghiêm tư thế. Trong lòng cười lạnh, Tiếp Dẫn không chút khách khí trầm giọng đáp lại nói, "A, Kim Tiềm người ở chỗ nào, cùng bần đạo có quan hệ gì đâu?" Một bên, Trần Khổ cũng mở miệng phụ hòa nói, "Hắc hắc, chính là bọn ta thế nhưng là toàn không biết chuyện." Nói chuyện lúc, Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được trong óc Phật Quốc hạo đảng, một đạo đạo vĩ lực hạo đảng, tựa hồ mong muốn đánh vỡ Phật Quốc, thoát thân mà ra. Hiển nhiên, đó là Kim Tiềm lão tổ phản kháng, chẳng qua là trùng vi vô dụng mà thôi. Bên kia, nghe Tiếp Dẫn cùng Trần Khổ đáp lại, Đông Vương công không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, không biết nói gì. Bản thân biểu hiện, tựa hồ quá mức rõ ràng một ít. Hơn nữa, Tiếp Dẫn ba người cũng như vậy đáp lại, tiếp tục hỏi nữa, hiển nhiên cũng sẽ không có kết quả gì. Trầm ngâm chốc lát, Đông Vương công chỉ đành phải cố làm lạnh nhạt nói, ha ha, ngược lại buồn tỏa lỡ lời. Ngày sau nếu có cơ hội, còn mời ba vị đạo hữu tiến về trong Tiên Đỉnh một lần. Hắn thái độ khác thường, ngược lại đối Tiếp Dẫn ba người phát ra như vậy mời, tựa hồ là mong muốn hết sức che giấu chuyện hôm nay cùng hắn có quan hệ vậy. Đối với lần này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không lọt dấu vết cười khẩy một tiếng. Ha ha, dễ nói. Chuẩn Đề không mặn không lạt như vậy đáp lại một câu, rồi sau đó liền lướt qua Tiên Đỉnh đám người. Trong chốc lát, ba người liền biến mất ở Đông Vương Công trong tầm mắt. Mà xem một màn này, Đông Vương Công sắc mặt ngay sau đó âm trầm, hai đạo ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Trần Khổ bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chương 47, một môn ba chuẩn thánh, Đông Vương Công kiến kỵ. Chương 47, một môn ba chuẩn thánh, Đông Vương Công kiến kỵ. Cho đến Tiếp Dẫn ba người hoàn toàn biến mất không thấy, Tiên Đỉnh đám người vẫn là một phen yên tĩnh như chết. Đối với Tiếp Dẫn cùng Trần Khổ vậy, đám người tự nhiên không tin, nhưng vô bằng vô cớ, bọn họ tự nhiên cũng không tốt làm có dễ. Huống chi Kim Tiềm lão tổ âm thầm ngủ đông, muốn đối Tiếp Dẫn ba người bất lợi, bản thân cũng là đối lý một phương. Đông Vương Công bên người, Hoàng Tuyền đạo nhân phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, bọn ta vì sao không cưỡng ép lưu lại kia Tiếp Dẫn ba người? Hoàng Tuyền đạo nhân hơi kinh ngạc mà hỏi. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đối với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hồng mông tử khí, cùng với Trần Khổ trong tay linh bảo, cũng là mơ ước và phần. Hơn nữa, Hoàng Tuyền đạo nhân chuyện đương nhiên suy nghĩ, nhóm người mình canh giữ ở nơi đây, chính là vì lưu lại Tiếp Dẫn ba người mới là. Trọng yếu nhất chính là, Tiên Đình một phương, có chừng mười mấy vị cường giả đỉnh cao ở chỗ này. Theo Hoàng Tuyền đạo nhân, dù là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể cương bên mình cái này mười mấy vị đại năng sao? Mặc hắn cả người là sắt, lại có thể nghiền nát mấy viên linh. Nhưng lúc trước, Đông Vương công biểu hiện cũng quá mức khách khí một chút. Điều này làm cho Hoàng Tuyền đạo nhân lại là không hiểu, lại là tức giận. Nghe hắn, Đông Vương công ý vị thâm trường liếc mắt một cái Hoàng Tuyền đạo nhân, ngay sau đó mở miệng nói, theo bổn tọa biết, lúc trước Linh Lung lão tổ chờ năm vị đại năng liên thủ, muốn cướp đoạt Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hồng mông tử khí. Mà Kim Tiềm lão tổ cũng là ghi hận trong lòng, lúc này mới ngủ đông với trong hỗn độn, muốn thừa cơ hành động. Vậy mà, bây giờ Tiếp Dẫn ba người lại bình yên vô sự địa trở về. Nói vậy, kia chọn vẹn 6 vị đại năng, hoặc là đã thân tử đạo tiêu, hoặc là chính là bị Tiếp Dẫn đám người lấy không biết thủ đoạn xử lý. Chưa làm rõ ràng nguyên do trong đó, bọn ta không thể tùy tiện làm việc. Đông Vương công nói chuyện lúc, trong mắt cũng không khỏi được toát ra mấy phần vẻ kiêng dè. Trên thực tế, Linh Lung lão tổ đám người lúc trước lưu đồ, không gọi được quá mức bí ẩn. Vì vậy, Đông Vương công cũng là biết được. Hắn sở dĩ chờ ở nơi đây, cũng chính là vì nhìn một chút Linh Lung lão tổ đám người có thể hay không đã thủ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng chờ đến lại là tiếp dẫn ba người bình yên vô sự trở về. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, không nghĩ ra tiếp dẫn ba người đến tột cùng là như thế nào đối mặt sáu vị chuẩn thánh vây công mà thoát hiểm. Nghe hắn, Hoàng Tuyền đạo nhân lại hỏi, vậy bọn ta dưới mắt như thế nào cho phải? Đối với lần này, Đông Vương công nhưng chỉ là ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hỗn độn vực ngoại phương hướng, tiếp tục nói, chờ, tạm chờ Kim Tiềm lão tổ trở về, hết thảy tự có kết quả. Lại không nói Linh Lung lão tổ đáng người, Đông Vương công không nghi ngờ chút nào, Kim Tiềm lão tổ chỉ cần cũng không bỏ mình, như vậy nhất định sẽ tìm được nơi đây. Vậy mà, đám người chờ đợi hồi lâu, cho đến mặt lộ không kiên nhẫn, nóng nảy chi sắc, nhưng Kim Tiềm lão tổ bóng dáng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thậm chí, cho dù là Đông Vương công lộ ra thần thức, chăm chiều cảm ứng, cũng không có thể tìm được Kim Tiềm lão tổ khí tức chỗ. Từ từ, Đông Vương công trong lòng càng thêm nặng nề. Đáng chết, chẳng lẽ bọn họ đã toàn quân bị diệt không được? Đông Vương công cho dù nếu không nguyện tiếp nhận, nhưng cũng không khỏi được hiện ra suy đoán như vậy. Lời vừa nói ra, một đám tiên đỉnh cường giả càng là sắc mặt đại biến. Phải biết, bây giờ giữa thiên địa, Đại La Kim Tiên đều chẳng qua vạn, chuẩn thánh cường giả càng là số ít. Bây giờ chọn vẹn 6 vị chuẩn thánh, toàn bộ táng thân hỗn độn bên ngoài. Cái này quá kinh người, thậm chí xưng được là nghe sởn tóc gáy. Trong lòng mọi người tràn đầy bất an, trêu chọc tiếp dẫn ba người, đối tiên đỉnh mà nói thật là chuyện tốt sao? Dĩ nhiên, mọi người cũng không biết, Kim Thiểm lão tổ cùng Thi Khôi đạo nhân đều là bị Trần Khổ một người mà sát. Nếu không, nếu là biết được như vậy nội tình, mọi người tại đây sợ là càng phải kinh ngạc muốn rơi cằm, giận cả tóc gáy. Hoàng Tuyền đạo nhân cũng làm tức giận dữ. Cái gì? Nói như thế, Kim Thiểm đạo hữu là bị kia tiếp dẫn đám người giết chết. Nếu là như vậy, bọn ta ha có thể từ bỏ ý đồ. Chuẩn thánh vẫn lạc, đối với tiên đình mà nói, chính là tổn thất khổng lồ. Hơn nữa thường ngày, Hoàng Tuyền đạo nhân cùng Kim Thiểm lão tổ cũng rất là giao hảo. Vì vậy, hắn lúc này giận không kèm được, thậm chí nghiễm nhiên một bộ muốn cùng tiếp dẫn ba người báo thù bộ dáng. Đông Vương công cũng không quay đầu lại, cũng đã nắm được Hoàng Tuyền đạo nhân ý tưởng. Hắn sắc mặt nghiêm nghị địa cảnh cáo nói, không thể hành sự lỗ mãng. Ngừng nói, hắn lại như có chút suy nghĩ địa tiếp tục nói, lúc trước, Trần Khổ tiểu tử kia khí tức hùng hồn dị thường, đã là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Dưới mắt, Tây Phương một môn ba chuẩn thánh, tuyệt không phải cái gì tốt sống chung hạng người. Huống chi, tiếp dẫn chuẩn đề chính là đạo tổ ngồi xuống đệ tử ký danh, có chứng đạo thành thánh cơ hội. Nếu là thay vì xích mích, một khi đợi đến hai người kia thành thánh, kia đối với ta tiên đỉnh mà nói, không sai. Lúc trước Đông Vương công liền đã nắm được Trần Khổ khí tức mạnh mẽ, đã hoàn toàn đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Một môn ba người, người người chuẩn thánh, đều có thể một mình đảm đương một phía. Liền xem như tiên đỉnh hướng này làm có dễ, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể giành thắng lợi. Đông Vương công vậy cũng chưa có nói hết, nhưng mọi người đều đã hiểu này nói bóng gió. Đắc tội hai tôn tương lai thánh nhân. Suy nghĩ một chút cũng làm cho đám người dựng ngược tóc gáy, tim đập chân run. Mà một ít thực lực thấp kém tiên đỉnh tu sĩ, càng là sắc mặt biến huyễn, xanh đỏ giao thế, bất an trong lòng lộ rõ trên mặt. Dứt tiếng, bên kia Vân Trung quân cũng như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Đông Hoa đế quân bệ hạ nói không sai. Dưới mắt, ta tiên đình một phương, vốn là cùng Vu Yêu hai tộc thủy hỏa bất dung, chẳng biết lúc nào sẽ gặp có một trận chiến. Đắc tội nữa tiếp dẫn chuẩn đề, không thể nghi ngờ càng là tuyết thượng ra xương. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, hay là tận lực bất treo chọc kia Tây Phương ba người mới là. Đông Hoa đế quân chính là tiên đình đám người đối với Đông Vương công kính sưng. Vân Trung quân cân nhắc cũng rất là chu toàn. Nghe nói thế, nguyên bản khí thế hung hăng Hoàng Tuyền đạo nhân, lúc này mới có chút không cam lòng thu liễm khí thế, nhìn về phía Tây Phương trong ánh mắt vẫn như cũ phẫn hận đan sen. Ngay sau đó, Vân Trung Quân lại tiêu nhịu thở dài. Chỉ tiếp, Tây Vương Mẫu đạo hữu không muốn gia nhập ta trong tiên đỉnh. Nếu không, nam nữ tiên thủ thể tụ, tất nhiên có thể khiến cho nhiều hơn cường giả đầu nhập bọn ta dưới quyền. Tiên đỉnh cũng có thể càng mạnh mẽ hơn vô cùng, làm sao như vậy sợ đầu sợ đuôi. Vân Trung Quân nhìn về phía Tây Côn Lôn phương hướng. Nơi đó chính là Tây Vương Mẫu đạo chẳng chỗ. Ban đầu tiên đỉnh mới thành lập lúc, Đông Vương công liền từng tiến về Tây Côn Lôn, mời Tây Vương Mẫu gia nhập tiên đỉnh, chung nhau thống ngự thế gian tu sĩ. Vậy mà Tây Vương Mẫu có lẽ là thân là nữ tử nguyên nhân, đối với như vậy thế gian hy vọng, danh tiếng trở, cũng không thèm để ý vì vậy, liền khéo léo từ chối Đông Vương công mời, chẳng qua là một lòng làm một cái tán tu, cũng không tham dự vào bất kỳ bên nào thế lực tranh đoạt trong. Nghe nói thế, Đông Vương công cũng không nhịn được mặt lộ lau một cái vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này, cũng chỉ có thể gác lại ngày sau mưu đồ. Nếu có cơ hội, bổn tọa lại hướng kia Tây Côn Lôn đi tới một lần, lại nhìn có thể hay không thuyết phục Tây Vương Mẫu đạo hữu. Dưới mắt, lần thứ ba giảng đạo mới vừa kết thúc. Đám người vẫn cần trở về, bế quan tiêu hóa lần này nghe đạo thu hoạch. Cùng với mới vừa đạt được linh bảo, cũng cần luyện hóa tiên tiên cấm chế vân vân. Vì vậy, thuyết phục Tây Vương Mẫu chuyện cũng không thể gấp với nhất thời. Tới lúc này, Kim Tiềm lão tổ vẫn chưa trở về. Không cần nhiều lời, trong lòng mọi người cũng đã có rõ ràng. Cuối cùng, sắc mặt nặng nề nhìn một cái bên ngoài hỗn độn, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Đông Vương công ra lệnh một tiếng, tiên đình đám người lúc này xoay người rời đi, trùng trùng điệp điệp trở về Bồng Lai đảo đi. Chương 48, mới gặp gỡ Tây Phương cảnh tượng, Trần Cổ mắt trợn tròn. Chương 48, mới gặp gỡ Tây Phương cảnh tượng, Trần Cổ mắt trợn tròn. Bên kia tiếp dẫn ba người vượt qua vũ trụ, khoảng cách Đông Vương công đám người đã có 100.10.000 dặm xa. Trần Khổ hướng sau lưng nhìn một cái, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng đi theo, cũng không có chút nào khí tức. Thì, xem ra kia Đông Vương công cũng bất quá như vậy a. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ chó cùng rất dậu, cưỡng ép đối với chúng ta ra tay đâu. Trần Khổ thấp giọng tự nói một câu. Dù sao, Đông Vương công mấy người cũng là ở Hồng Hoang Thiên Địa danh giới chờ đợi hồi lâu. Không nghĩ tới, cũng chỉ là vì nói mấy câu mà thôi. Nghe Trần Khổ nói, Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Hừ, cho dù kia tiên đỉnh đám người đuổi theo, lại có sợ gì? Kim Thiềm lão tổ chính là bọn họ vết xe đổ. Huống chi, chuyện hôm nay, Đông Vương công tuyệt không phải không biết chút nào, món nợ này, Vân đạo cũng đã ghi xuống." Chuẩn Đề trong giọng nói tràn đầy vẻ cười lạnh. Đối với Đông Vương công đám người, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi cảm giác. Ngược lại, lúc trước Kim Thiềm lão tổ âm thầm ra tay, ngược lại để Chuẩn Đề cũng âm thầm ghi xuống thù này. Nghe vậy, Trần Khổ hiểu ý cười một tiếng. Xem ra mình sư thúc còn rất là nhỏ mọn a cùng Chuẩn Đề so sánh, Trần Khổ ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Dù sao, bây giờ ba lần Tử Tiêu cung giảng đạo đều đã kết thúc. Nói vậy kia Đông Vương công khoảng cách diệt vong ngày cũng phải không xa. Cùng một cái cuối cùng rồi sẽ vẫn là người, lại có cái gì tốt so đo. Mà một bên tiếp dẫn cũng là nhìn một cái lúc trước Đông Vương công đám người vị trí. Dưới mắt, bọn ta đã không cần cân nhắc cái khác. Có cái này Hồng Mông tử khí nơi tay, ngày sau bọn ta hai người thành thánh, không thành vấn đề. Đợi đến khi đó, cái gọi là tiên đỉnh, với bọn ta mà nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Tiếp dẫn ngạo nghễ đắc ý nói, ánh mắt lấp lánh, thần thái bức nhân. Tựa hồ ngay cả mặt mày giữa tuyên cổ không tan sầu khổ chi sắc, lúc này cũng phai nhạt chút. Nghe vậy, một bên Chuẩn Đề cũng là mặt lộ nét cười, phụ hòa nói, không sai. Bọn ta tuy là đạo tổ đệ tử ký danh, nhưng lại vẫn vậy có thầy trò tình cảm. Đạo tổ sư tôn, đối đãi chúng ta không tệ a. Không cần nhiều lời, liền có thể nghe được, đối với Hồng Quân đạo tổ ban thưởng Hồng Mông tử khí, tiếp dẫn Chuẩn Đề đều là đầy lòng cảm kích. Nhưng nghe được nói thế, Trần Khổ trầm ngâm chốc lát, lại nói, sư tôn, sư thúc, bọn ta không thể cao hứng quá sớm. Lúc trước đạo tổ có lời, hai đạo Hồng Mông tử khí chính là chấm dứt ngày xưa ma đạo chi tranh nhân quả. Kể từ đó, Tây Phương nhân quả cũng liền rơi vào bọn ta trên đầu. Trong trấn Tây Phương khí vận, tinh hóa ban đầu lưu lại bản khí, chữa trị vỡ vụn thiên địa linh mạch. Đây hết thảy đều cần bọn ta đi làm a. Như người ta thường nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Tiếp dẫn Chuẩn Đề quan tâm là bản thân lấy được đường Hồng Mông tử khí, hoặc là nói ngày hôm đó sau chứng đạo thành thánh cơ hội. Nhưng Trần Cổ lại càng thêm để ý Hồng Quân đạo tổ ban thưởng Hồng Mông tử khí lúc vậy. Nhân quả, phải biết, đối với Hồng Hoang thiên địa tu sĩ mà nói, nhân quả có lẽ là chúng sinh không muốn nhất tiềm nhiễm lực lượng. Huống chi, như Hồng Quân đạo tổ nói, hai đạo Hồng Mông tử khí chấm dứt chính là ban đầu một trận thiên địa lượng tiếp nhân quả nghiệp chướng. Điều này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Lời vừa nói ra, Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời sửng sốt một chút. Hai người không khỏi mặt lộ vẻ suy tư, mà càng là ngẫm nghĩ, hai người vẻ mặt thì càng khó coi, càng thêm khó chịu. Cái này, Đồ Nhi nói có lý. Lúc trước bọn ta chỉ lo thu hoạch Hồng Mông tử khí vui sướng, ngược lại quên đi những thứ này nhân quả. Nguyên lai đạo tổ sư tôn ban cho tử khí, lại còn có tâm tư như thế. Hai người bừng tỉnh thức tỉnh, không còn lúc trước đắc ý bộ dáng. Trọng trấn Tây Phương, nói dễ vậy sao? Hoặc là nói, nếu là dễ dàng như vậy vậy, kia Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ. Có thể nói, chứng đạo thành thánh cám dỗ mặc dù kinh người, nhưng hai người cần gánh nhân quả cũng là đủ cực lớn. Hơn nữa, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, bây giờ Hồng Quân đều đã là thánh nhân tu vi, vì sao không trực tiếp ra tay trọng trấn Tây Phương, ngược lại phải đem nhân quả tái giá đến Tiếp dẫn Chuẩn Đề trên đầu? Cái này đủ để chứng minh, cho dù là đối với thánh nhân mà nói, chuyện này đều không phải là dễ dàng như vậy. Đã tê dần nha, nếu không phải Trần Khổ một lời thức tỉnh người trong động, sợ rằng bản thân hai người còn đắm chìm trong đối với thành thánh trong chờ mong, mà không có ý thức được cái này cực lớn nhân quả đâu. Chẳng qua là, làm sao chuyện này đã thành định cục, không thể sửa đổi. Hồi lâu, Tiếp dẫn mới giọng điệu nặng nề địa mở miệng nói, "Ai, suy nghĩ nhiều vô ích. Bọn ta cũng chỉ có từng bước một đến rồi, nhưng cầu có thể sớm ngày hóa giải cái này ngút trời nhân quả, khiến cho ta Tây Phương khôi phục như lúc ban đầu đi." Dứt tiếng, Chuẩn Đề cũng không có phản ứng gì. Hắn biết, nói thế cũng chỉ có thể nói là một loại tự mình trấn an. Mà xem Tiếp dẫn Chuẩn Đề đều có chút u ám vẻ mặt, Trần Khổ ngược lại cười nhạt. "Ha ha, sư tôn, sư thúc, cũng là không cần quá mức dầu dĩ. Xe tới trước núi tất có đường, bọn ta hay là trước trở về Tây Phương mới là. Ta dù bái nhập sư tôn ngồi xuống, vẫn còn không được thấy Tây Phương thiên địa đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng đâu." Trần Khổ mở miệng nói ra. Hắn ban đầu chẳng qua là đản sinh tại Đông Tây Phương tiếp giáp nơi, rồi sau đó bái sư tiếp dẫn, chính là cùng Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người cùng nhau du lịch thiên địa. Vì vậy, có thể nói cho tới hôm nay, hắn còn không có chân chính mắt thấy Tây Phương thiên địa hết thảy. Bất quá, dựa theo Trần Khổ nghĩ đến, như người ta thường nói Hồng Hoang chí cao, các loại pháp tắc trật tự đều là chư thiên vạn giới trong hoàn thiện nhất tồn tại. Tuy nói Tây Phương cằn cỗi, nhưng nên cũng sẽ không thái quá ngoại hạng a. Lúc này mới lộ ra như vậy không tim không phổi, nghiễm nhiên không biết ưu sầu vì vật gì vậy. Nghe Trần Khổ vậy, Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng là gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa, ba người lúc này lần nữa lên đường, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Tây Phương thiên địa mà đi. Vậy mà, theo càng thêm đến gần Tây Phương, Trần Khổ trong lòng cũng không khỏi được từ từ trầm xuống. Đi tiếp trong, quanh mình thiên địa linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên suy bại, mỏng manh không chịu nổi. Đập vào mắt trong, chỉ có một mảnh cô bại, vắng lạnh cảnh tượng. Khắp nơi trụi lủi, nói là không có một mảng cỏ, cũng không quá đáng. Cẩn thận ngắm nhìn dưới, mơ hồ có thể thấy được ngày xưa cổ thụ chọc trời, bây giờ cũng đã là sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ có từng cây không có chút nào linh tinh cây khô đang nằm với đại địa trên. Hơn nữa, cùng phương Đông thiên địa huyền áo, cường thịnh bất động. Trọn vẹn hơn bạn dặm bên trong, Trần Khổ hoàn toàn không thấy bất kỳ một cái nào sinh linh. Cảnh tượng như vậy, như thế nào một câu tiêu điều, túc sát có thể biểu đạt ra tới. Bất quá, mặc dù không có sinh linh, nhưng nơi đây hoan hồn, cũng không phải ở số ít. hô, hô. Đứng ở trong hư không, bên hai từng trận gió rít ào ào, gào thét không chỉ. Mà đang ở cái này hạo đãng trong tiếng gió, mơ hồ xen lẫn một đạo đạo oán niệm từ sâu, có thể nói thê lương hô hào. Âm trầm, quỷ quyệt. Nếu là đổi thành tu vi hơi thấp sinh linh ở chỗ này, đã sớm dựng ngược tóc gáy, giận cả tóc gáy. Đây chính là ngày xưa Tây Phương ôm hận vẫn lạc sinh linh, oán niệm không cần, hóa thành đoan hồn du đằng sao. Chân cổ sắc mặt đột nhiên sụp xuống dưới. Ban đầu tam tộc đại chiến, cùng với ma đạo chi tranh, khiến cho Tây Phương sinh linh mười không còn một, bỏ mạng ở lượng kiếp trong. Hơn nữa, phải biết, bây giờ giữa thiên địa, địa phủ chưa sáng lập, luân hồi đại đạo chưa ra. Vì vậy, những thứ này oan hồn, không, hoặc là nói là một đạo đạo âm linh chấp niệm, liền di bố tại cái này Tây Phương thiên địa, càng là tiêu trừ vô tận linh khí, khiến cho nơi đây gần như hóa thành một phương chim không thể bị cấm địa. Chân cổ có chút mắt trợn tròn. Xem ra, lúc trước còn là mình quá ngây thơ, quá lạc quan a sách. Khổ a, khổ a. Ban đầu chỉ nghe người Tây Phương cằn cỗi, vắng lạnh. Không nghĩ tới, lại là như vậy tình cảnh. Chân cổ không nhịn được lắc đầu thở dài. Lần này, chính là phát ra từ thật lòng nói khổ. Chương 49, tiếp dẫn đại độ, Trần Khổ đáp lại. Chương 49, tiếp dẫn đại độ, Trần Khổ đáp lại. Nghe Trần Khổ thở dài, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt hơi trầm lại, không khỏi tràn đầy lúng túng. Dù sao, Tây Phương Tiên Điệu giống như tiếp dẫn chuẩn đề nhà của mình như vậy rách nát không chịu nổi, trên mặt bọn họ há có thể để mắt. Hừ, đây hết thảy, cũng oán ban đầu cái kia đáng chết mà tổ La Hầu. Nếu không phải hắn bạo ngược thành tính, kích nổ ta Tây Phương linh mạch, làm sao về phần này? Chuẩn đề tức giận bất bình nói. Hắn tự nhiên không dám nói Hồng Quân đạo tổ nửa phần cũng phải, vì vậy chỉ có thể ngôn ngữ lấy roi đánh thi thể La Hầu. Huống chi, ban đầu cũng đúng là La Hầu dưới cơn nóng giận, hoàn toàn kích nổ Tây Phương Thiên Địa linh mạch, mới tạo cho bây giờ như vậy tình cảnh. Mà một bên tiếp dẫn, lúc này trên trán cũng đã khôi phục tràn đầy sầu khổ vẻ mặt. Kể từ trở về cái này Tây Phương cương vực, tiếp dẫn liền sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Hắn giống như trầm tư nhìn thoáng qua Trần Khổ, đột nhiên mở miệng nói, "Đồ Nhi, ngươi cũng nhìn thấy, Tây Phương đúng là như vậy. Ngươi nếu thực tại không thể nào tiếp thu được vậy, kia, vị sư cho phép ngươi tự do." Ngươi cũng có thể trở về kia phương Đông Thiên Địa đi thôi." Lời vừa nói ra, chuẩn đề đều là kinh hãi, không thể tin nổi nhìn về phía tiếp dẫn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tiếp dẫn là muốn đoạn tuyệt cùng Trần Khổ quan hệ thầy trò, để cho này tiến về phương Đông Thiên Địa tu hành sao? "Sư Minh, cái này..." Dưới chuẩn đề ý thức mở miệng, mong muốn hỏi thăm cái gì, nhưng không đợi hắn nói tiếp, tiếp dẫn liền sắc mặt ngưng trọng tiếp tục mở miệng nói, "Trần Khổ Đồ Nhi là tư chất ngút trời, kinh tài tuyệt diễm. Bọn ta nếu là cưỡng ép đem hắn ở lại Tây Phương, cũng chỉ là dạy hư học sinh mà thôi." Ngưng nói, tiếp dẫn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía chuẩn đề. Bọn ta hai người không đường có thể chọn, cái này Tây Phương chính là bọn ta vĩnh cửu quy tụ. Nhưng Trần Khổ lại không cần thiết dính dấp trong đó, cùng bọn ta cùng nhau gánh như vậy hậu quả. Trên thực tế, trở về Tây Phương Thiên Địa trước, tiếp dẫn trong lòng cũng sớm đã có như vậy lo âu. Vô tận năm tháng tới nay, Phương Đông sinh linh căn bản khinh thường với đặt chân Tây Phương cương vực, liền đủ để chứng minh hết thảy. Hơn nữa, càng là thiên tư chắc tuyệt, theo hầu bất phàm sinh linh, nếu là thân ở Tây Phương Thiên Địa, bị trói buộc cùng cơ cùng cũng liền càng lớn. Hơn nữa Trần Khổ bái sư năm tháng, mặc dù không thể nói quá dài, nhưng trong lúc chúng sống, có thể nói tiếp dẫn đã sớm là diệp sư diệp phụ tồn tại. Hắn không thể vì thỏa mãn bản thân tư dục mà đem Trần Khổ bắt cóc ở Tây Phương. Ngược lại, chỉ cần đối Trần Khổ tu hành hữu ích, tiếp dẫn cũng không tiếc nhịn đau, chặt đứt phen này thầy trò nhân quả. Đúng như tiếp dẫn đã nói, hắn cùng với chuẩn đề không có lựa chọn khác. Từ ban đầu xuất thế một khắc kia trở đi, hai người đó là thuộc về Tây Phương thiên địa. Hơn nữa bây giờ Hồng Mông tử khí nơi tay, bọn họ thì càng không thể nào chặt đứt cùng Tây Phương hết thảy. Nhưng Trần Khổ bất đồng, hắn chỉ cần lựa chọn cách xa Tây Phương, như vậy ngày sau tiền đồ vẫn vậy không thể đo lường. Cũng thật may là lúc này cũng không có những cường giả khác ở chỗ này. Nếu không, mắt thấy một màn này, nhất định đã sớm kinh ngạc muốn rơi cằm. Dù sao, dĩ vãng tiếp dẫn chuẩn đề, bằng vào một câu ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên thế nhưng là cưỡng ép độ hóa những sinh linh khác. Không nghĩ tới, có một ngày, tiếp dẫn vậy mà cũng sẽ như vậy lương tâm phát hiện. Như vậy cũng có thể thấy, tiếp dẫn đối với Trần Khổ, chính là chân chính nhân cần cùng thương yêu. Tiếp dẫn vậy, để cho chuẩn đề không biết nói gì. Không thể phủ nhận, tiếp dẫn là chân chính vì Trần Khổ mà cân nhắc. Cùng mình hai người bất đồng, hắn cũng không có bị triệt để gắn chặt ở Tây Phương, lại tiềm lực vô cùng, còn có cực lớn hy vọng. Hơn nữa, chuẩn đề tự hỏi lòng, nếu là đem bản thân đổi thành Trần Khổ vị trí, sợ là cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Cái này là chuyện bình thường, dễ hiểu. Trong lúc nhất thời, hai người yên lặng không nói. Không thể không nói, từ Trần Khổ bái sư tới nay, cũng là để cho tiếp dẫn chuẩn đề cảm nhận được lớn lao an ủi cùng vui sướng. Mà bây giờ, vì Trần Khổ tiền cảnh cân nhắc, lại muốn chủ động thả này tự do. Tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cũng không dễ chịu. Dứt tiếng, tiếp dẫn ánh mắt ảm đạm xem Trần Khổ, chờ đợi người sau đáp lại. Vậy mà, Trần Khổ không nói. Tiếp dẫn vậy, để cho trong lòng hắn dòng nước ấm tuôn trào. Nhưng hắn cũng không để ý tới tiếp dẫn chuẩn đề nét mặt cùng đề nghị. Lập tức, chẳng qua là tâm niệm vừa động, trước đó ở phân bảo nham đạt được bát bảo công đức hồ, lúc này nổi lên. Rồi sau đó, lại là vung tay lên, bát bảo công đức hồ lúc này treo ở trên trời cao. Ồn ào, ồn ào. Từng cổ một công đức ao nước hòa hợp mà ra, như trời hạn gặp mưa chiếu xuống đại địa trên. Trong lúc nhất thời, trong hư không, điểm một cái linh quang chợt hiện, huyền hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu. Mà công đức ao nước rơi vào đại địa trên, hiệu quả càng là kinh người. Chỉ trong nháy mắt, nồng nặc bàng bạc khí cơ lan tràn ra. 10 triệu dặm cương vực bên trong, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên mà ra, lan tràn không chỉ. cũng liền tại dạng này tư dưỡng dưới, nguyên bản đã sớm khô bại vô tận 5 tháng linh căn tiên quả, cỏ ngọc tiên ba vân vân, lần nữa khôi phục chói mắt linh quang tiên mang, theo gió chợt trợn. Hơn nữa, trong mơ hồ, ba người trước mắt, một đạo đạo màu đen sắc khí cũng bay lên, tiêu trừ với trong hư vô, không còn sót lại gì. Công đức ao nước, không chỉ có thể tái hiện sinh cơ, vận dưỡng linh căn trở. Ngay cả nhân quả nghiệp chướng, hạo kiếp sắc khí, đều có thể nhất cử tịnh hóa. Mà tiếp dẫn ba người, lúc này thì không khỏi có một loại toàn thân thư thái, thần thức thanh minh cảm giác. Bát bảo công đức hồ tư dưỡng hiệu quả, mặc dù có hạn, nhưng làm sao Tây Phương quá mức cằn cỗi, vắng lạnh, vì vậy dưới mắt tuần dưỡng cũng vẫn vậy lộ ra rất là kinh người. Cái này như là đói mấy ngày sinh linh, trong lúc bất chợt có thức ăn bình thường. Bất kể như thế nào, ít nhất có thể nói là một cái khởi đầu tốt. Thấy vậy, Trần Khổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này công đức linh bảo, quả nhiên hiệu quả kinh người. Một bên, xem Trần Khổ cử động, tiếp dẫn chuẩn đề mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Khổ mới cười nhạt, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, ha ha, Tây Phương thiên địa dưới mắt mặc dù thảm đạm, vắng lạnh, thế nhưng bất quá là tạm thời mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tây Phương tất nhiên có thể lại hưng, để cho chúng sinh rửa mắt mà nhìn. Trần Khổ nói thế, cũng tịnh không phải chỉ là vì an ủi tiếp dẫn chuẩn đề, mà là có hai đời trí nhớ, hắn biết rõ, bản thân đã nói hết thảy, ác sẽ phát sinh. Thậm chí, đây đều là rất thu liễm cách nói. Chỉ cần thời gian đủ, đợi đến phong thần, Tây Du hai đại lượng kiếp sau, Tây Phương Phật môn càng là sẽ thành không thể nghi ngờ thiên hạ đệ nhất đại đạo thống. Đến lúc đó, ngay cả Tam Thanh đạo thống đều đã là hoàn toàn suy thoái, xuống dốc không phanh. Ngừng nói, Trần Khổ ngược lại nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Huống chi, ai bảo ta đã bái sư, trở thành Tây Phương đệ tử đâu? Cái này nếu là rời đi Tây Phương, chẳng phải là để cho chúng sinh cho là ta bị trục xuất sư môn sao? Ta thế nhưng là nhất muốn mặt người, vì vậy, sư tôn muốn cho ta rời đi, là quả quyết chuyện không thể nào. Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ cố làm một bộ giám thúi bộ dáng. Dĩ nhiên, Trần Khổ như vậy đáp lại, cũng tịnh không phải là bởi vì đoán chắc Tây Phương có thể đại hưng, mới cố ý bắt tiếp dẫn chuẩn đề thiệt cảm. Người phi cỏ cây, nào có thể vô tình. Mấy ngàn năm qua này, tiếp dẫn chuẩn đề đối hắn coi trọng cùng che chở, Trần Khổ cũng là đích thân thể hội. Cho dù không có cái này cảm giác tiên tri ưu thế, nghĩ đến, bản thân cũng sẽ không như vậy vô tình, phản bội tiếp dẫn chuẩn đề mà đi. Mà như vậy đáp lại, cũng hòa hoan mấy phần lúc trước bầu không khí ngột ngạt. Tiếp dẫn chuẩn đề không nhịn được lắc đầu bật cười. Nhất muốn mặt, tiểu tử ngươi cũng là thật không ngại nói. Bất quá, ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng liền tràn đầy cảm động ý Trần Khổ như vậy đáp lại, hiển nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi hai người dự liệu. Chương 50, bát bảo công đức hồ hiển uy, vận dưỡng Tây Phương vật vật. Chương 50, bát bảo công đức hồ hiển uy, vận dưỡng Tây Phương vật vật. Tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt đu hòa, nhìn thẳng vào mắt một cái, không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Trần Khổ kiên định như vậy, để bọn họ hai người cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Dù sao, ban đầu thu đồ, tiếp dẫn đã từng triển lộ chuẩn thánh chi uy, có chút bức bách Trần Khổ ý tứ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ Trần Khổ đối với bọn họ đã là trọng tình trọng nghĩa như thế. Dĩ nhiên, tiếp dẫn lúc trước vậy, cũng không phải là thử dò xét Trần Khổ. Nếu người sau quả thật lựa chọn rời đi, trở về phương Đông thiên địa, như vậy tiếp dẫn chuẩn đề cũng sẽ không nhiều nói gì. Ha ha, tốt, tốt a. Vân đạo được đồ như vậy, đã mất thế vậy. Tiếp dẫn không nhịn được an ủi cười to, cảm thán như thế đạo. Xem Trần Khổ còn đang vận dụng bát bảo công đức hồ, vận dưỡng Tây Phương linh căn tiên thảo, vạn vật sinh linh vân vân. Chuẩn đề cũng làm là sẽ quay về qua thần tới. Ha ha, nếu sư điệt cũng như vậy năng nổ mười phần, bọn ta hai người còn có cái gì tốt sầu khổ? Vân đạo cũng tới độ hóa cái này vô tận oan hồn, cải thiện ta Tây Phương thiên địa. Dứt tiếng, chuẩn đề quanh thân khí cơ cuộn cuộn qua ra. Thần thánh an lành chuẩn thánh khí hơi thở tràn ngập, chung quanh đầy trời sát khí, oan khí trở, đều là đột nhiên yếu bớt. Tiếp dẫn cũng không còn nói nhảm. Tây Phương độ ách quyết. Trong miệng khẽ quát một tiếng, tiếp dẫn cũng bắt đầu thi triển ra huyễn hoặc khó hiểu pháp môn. Trong miệng hắn nổ ra từng đạo tối tâm cao thầm, ý nghĩa không hiểu pháp chú, như đại đạo luân âm hưởng triệt, nếu như trưởng trung Phật quốc muôn vạn Phật tử nhị non bình thường, vang dội ở Tây Phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm bên trong, gió rít chợt dừng, cái loại đó để cho ra đầu tê dại oan hồn hô hào tiếng, cũng là tùy theo yếu bớt. Cuối cùng, hoàn toàn không còn tồn tại. Hiển nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề hai người, ngày xưa từ lâu vì độ hóa Tây Phương oan hồn, tịnh hóa vô tận oán niệm, mà hao phí cực lớn tâm lực, lại thôi diễn ra nhằm vào này pháp môn. Mà theo tiếp dẫn chuẩn đề ra tay, oan hồn bị độ, oán niệm tịnh hóa, từng sợi công đức huyền quang, cũng là càng thêm rạng rỡ chói mắt, rực rỡ hết sức. Đến đây, những thứ này công đức huyền quang mới có thể trường tồn, tiếp tục tư dưỡng nơi đầy vô tận sinh linh. Ba người một bên ra tay, vận dụng các loại huyền diệu đạo pháp, cùng với bát bảo công đức hồ loại bảo vật, một bên tốc độ cực nhanh hướng Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Nơi đó cũng là mới ba người bọn họ mục đích cuối cùng. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là Tây Phương thiên địa, cũng có thể nói vô biên vô hạn, rộng lớn dị thường. Mà tiếp dẫn chuẩn đề thủ đoạn, cho dù có thể ảnh hưởng phương viên hàng ngàn, hàng vạn dặm, nhưng đối với toàn bộ Tây Phương mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ba người phim hành động khắc không có dừng lại. Mà chỗ đi qua, cũng không còn là trước đó như vậy tiêu điều, vắng lạnh chi cảnh tượng. Thay vào đó, thời là linh quang hòa hợp, sinh cơ hạo đãng, công đức ao nước chiếu xuống, thần huy lấp lánh, huyền diệu không thể nói. Cú may trong bát bảo công đức hồ bộ tự thành không gian, công đức ao nước vô cùng vô tận bình thường. Vì vậy, Trần Khổ cũng là không lo lắng tiêu hao hầu như không còn. Một ngày này, ba người rốt cuộc đã tới dưới Tu Di Sơn. Ha ha, đây cũng là bọn ta đạo tràng sở tại. Tiếp dẫn dừng bước, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Cổ cũng làm tức định con người, ngước nhìn trước mắt cực lớn tuyệt luân, khôi hoàng tráng khoát Tu Di Sơn.
Không sai,
chính là nhìn lên. Trước mắt Tu Di Sơn, thực tại quá mức khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, này chừng 100 triệu 10 ngàn dặm rộng, không thấy cuối. Đỉnh núi chỗ, thẳng đứng thẳng vân tiêu, kỳ cao không thể đo lường. Như người ta thường nói giới tử nạp cần gì hai chữ, vốn là mang ý nghĩa không thể đo lường chi hùng vĩ, thậm chí đủ để coi là một phương thế giới trung tâm. Chỉ riêng là như vậy hùng vĩ cảnh tượng, cũng đã làm cho Trần Khổ không nhịn được tâm thần kích động, mặt mũi nghiêm nghị. Mà quan trọng hơn chính là, so sánh với ba người đi qua vô tận cương vực, cái này Tu Di Sơn không còn lại như vậy đổ nát, tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa Tu Di Sơn bên trên đều có mắt Trần có thể thấy linh khí bay lên, chìm chìm nổi nổi, huyền hoặc khó hiểu. Mặc dù không đạt tới gần như hóa thành thực chất mức, nhưng Tu Di Sơn bên trên từng cây linh căn tiên thảo, bị này tư dưỡng dưới, cũng là sinh cơ bừng bừng, không đến nỗi là nhất phái hoang vu cảnh tượng. Đứng trên đỉnh núi, cũng có từng viên sao trời vòng quanh, phát ra ánh sao, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm địa giới. Tuy nói không so được Côn Lôn Sơn như vậy phương Đông động thiên phúc địa, nhưng đặt ở Tây phương địa giới, cũng là xưng được là cực kỳ an lành, bất phàm.
Ha ha,
như vậy rất tốt. Ngược lại có thể trực tiếp trồng trọt nhiều linh căn tiên quả. Trong Trần Khổ tâm suy nghĩ, hắn trước đó ngược lại còn có chút lo âu, như sợ Tu Di Sơn nếu là như lai lúc đường bình thường, sợ rằng đều không đủ lấy để cho các loại linh căn ở chỗ này sống sót. Nhìn thấy trước mắt, để cho trong lòng hắn yên tâm, cũng tiết kiệm được một phen đi trước cải thiện Tu Di Sơn phiền toái. Ngay sau đó, lật bàn tay một cái, từng mảng lớn bất diệt linh quang chợt hiện. Một bụi lại một bụi linh căn tiên quả, ngay sau đó nổi lên. Tiên tiên giao lê thụ, tiên tiên hỏa tạo thụ vân vân, Trần Cổ đem trước đó du lịch trong đoạt được, không giữ lại chút nào triệu hoán mà ra. Rồi sau đó, quần quần pháp lực hạo đãng mà ra, đem trực tiếp trồng ở Tu Di Sơn phụ cận. Bây giờ Trần Cổ chính là Hôn Nguyên Kim Tiên Tu Vi, cũng là không cần tiếp dẫn chuẩn đề ra tay. Hơn nữa, cái này trong lúc lơ đãng triển lộ thủ đoạn, ngược lại để cho tiếp dẫn chuẩn đề nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy rung động cảm giác. Linh căn rậm rạp tung tùm, cành lá sum suê, phát ra 10,000 đạo hào quang, ánh chiếu Tu Di Sơn. Nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề có một loại giống như cải thiên hoán địa cảm giác, không khỏi âm thầm liễu lưới. Còn không chỉ có như vậy, Trần Khổ một lần nữa tế lên bát bảo công đức hồ. Lần này, ao nước không còn như trời hạn gặp mưa chiếu xuống, mà là chảy cuộn cuộn, trực tiếp đổ vào lên trước mắt những thứ này linh căn. Cùng lúc trước công đức huyền quang bất động, lần này Trần Khổ vận dụng chính là chân chính bản nguyên công đức lực. Dù sao, nơi này chính là Tu Di Sơn chỗ, cũng ngày hôm đó sau thánh nhân đạo trận, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà dù cho chẳng qua là một tia công đức lực, nhưng công hiệu quả lại có thể nói kinh thế hai tụ. Chỉ thấy công đức lực chỗ đi qua, một bụi lại một bụi linh căn, đột nhiên bộc phát ra mênh mông bàng bạc khí tức. Trong cõi minh minh nghiệp trướng, sát khí trở, trong nháy mắt không còn sót lại gì. Linh căn tựa hồ cũng nhiều hơn một loại nhảy cấm vậy cảm giác. Mà Tu Di Sơn quanh mình 10 triệu dặm bên trong, trùng trùng điệp điệp linh khí phun ra nuốt vào, không cần tiếp dẫn chuẩn để đám người cố ý ra tay, liền giống như là tạo thành một loại huyền diệu tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, tuyên cổ bất diệt. Tu Di Sơn là Tây phương trong thiên địa tâm, kể từ đó, công đức lực tự sẽ từ từ tịnh hóa Tây phương hết thảy, mà không cần tiếp dẫn chuẩn để khổ nữa ha ha địa lấy nhân lực trở nên. Ngoài ra, như vậy tịnh hóa sẽ còn từ từ lan tràn ra, cuối cùng kéo dài đến khắp Tây phương thiên địa. Ha ha, xem ra Đỗ Nhi đã sớm lưu đồ tốt hết thảy. Lại thêm hắn kia tiên tiên đối với linh căn tiên quả cảm giác bén nhạy, mới có thể làm cho ta Tây phương có hôm nay cảnh này. Tốt, quá tốt rồi. Tiếp dẫn thán phục, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt cũng càng phát ra an ủi, tán thưởng. Nếu không có Trần Khổ trước đó vô số lần bén nhạy cảm ứng, bọn họ tuyệt sẽ không đạt được nhiều như vậy linh căn tiên quả, cũng liền không cách nào thay đổi Tây phương hiện trạng. Hơn nữa, nhìn Trần Khổ làm như vậy giòn lưu loát, đều đâu vào đấy cử động, hiển nhiên hắn đối với cải thiện Tây phương cũng là sớm đã có ý nghĩ của mình. Tên đệ tử này, một lần nữa để cho tiếp dẫn chuẩn đề dựa mắt mà nhìn, lại mừng rỡ. Chuẩn đề cũng khẽ cười nói, có sư điệt ở chỗ này, trọng trấn Tây phương thiên địa, ngày một ngày hai. Hiển nhiên, chuẩn đề cũng là lòng tin đại trấn. Chẳng qua là, hắn đã nói, cũng không phải là cái này nhiều linh căn tác dụng, ngược lại là đối Trần Khổ hết sức khen ngợi ngữ điệu, không hề bùn xỉn khen ngợi của mình. Giờ khắc này ở chuẩn đề trong lòng, một cái Trần Khổ, liền thắng được muôn vàn linh căn tiến quả. Mà đang ở tiếp dẫn chuẩn đề thán phục lúc, đột nhiên, trên trời cao, dị tượng nảy sinh. Ùng ùng. Thiên đạo có cảm giác, oanh minh không ngớt, đưa đến tiếp dẫn chuẩn đề lúc này đáy mắt. Ngay sau đó, hào quang tôn trào, thủy thải đảm bảo, tử khí đi về đồng 30,000 giảm. Chỉ thấy vô tận trên trời cao, dọc trời ngập đất công đức tường vân hiện lên, thình lình chính là hướng Tu Di Sơn phương hướng mà tới. T. Cái này. Trên trời hạ xuống công đức. Công đức. Tiếp dẫn chuẩn đề một cái liền nhận ra, đó chính là vô lượng công đức hiển hóa. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, kêu lên một câu. Thiên đạo công đức rơi xuống, một màn này đối với tiếp dẫn chuẩn đề mà nói, thế nhưng là vô tận năm tháng tới nay, cũng chưa từng thấy qua. Chương 51, chuẩn đề, hồng nông tử khí cũng không thơm. Chương 51, chuẩn đề, hồng nông tử khí cũng không thơm. Tiếp dẫn chuẩn đề kinh tiếp đan sen, ánh mắt chấn động địa ngẩng đầu nhìn một màn này. Công đức. Đối với bất kỳ một cái nào hồng hoang tu sĩ mà nói, đây đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Càng không cần phải nói là sớm thành thói quen Tây phương cẩn cối tiếp dẫn chuẩn đề. Hai người kích động lộ rõ trên mặt. Nhưng ngay sau đó, chuẩn đề giống như là ý thức được cái gì. A, trên trời hạ xuống công đức, vì sao bần đạo không có chút nào cảm ứng? Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Nghe vậy, tiếp dẫn cái này cũng mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện quả là thế. Hai người không khỏi sắc mặt nhất thời một sụp. Theo đạo lý mà nói, trên trời hạ xuống công đức, mà thu được công đức người, tất nhiên sẽ sinh lòng huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, hoặc là nói, là một loại bị tiên đạo ban phúc vậy cảm giác. Nhưng dưới mắt, liền xem như hai người hết sức nếm thử đi câu thông trên trời cao vô lượng công đức, đều là không có bất kỳ hiệu quả. Vậy chỉ có thể nói rõ, dưới mắt những thứ này vô lượng công đức, cũng không phải là bởi vì bọn họ mà hạ xuống. Chẳng lẽ là bởi vì bọn ta tiếp nhận hồng mông tử khí, đã gánh vác nhân quả? Cho nên, cải thiện Tây Phương, trọng trấn phương này cương vực, đã là trở thành một loại không thể thoái thác sứ mạng. Nguyên nhân chính là này, bọn ta bất kể làm gì, đều là lẽ đương nhiên, mà sẽ không dẫn hạ thiên đạo công đức. Tiếp dẫn trầm ngâm nói như thế, đã đoán được nguyên do trong đó. Nghe vậy, Chuẩn Đề vẻ mặt càng thêm u đoán. Tốt mà, đạt được hồng mông tử khí giá cao, bây giờ cũng đã bắt đầu triển lộ ra. Như vậy mắt thấy công đức giáng lâm, lại không liên quan đến mình, thật là để cho Chuẩn Đề vạn phần khó chịu. Nhưng ngay sau đó, Chuẩn Đề liền bừng tỉnh ngộ bình thường mà kinh ngạc thốt lên nói, bọn ta bởi vì hồng mông tử khí mà gánh vác nhân quả, nhưng cái này lại không có quan hệ gì với chân cổ. Nói như vậy, cái này ngút trời công đức chính là nhân sư điệt mà hạ xuống. Hai người vội vàng chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, vô lượng công đức trùng trùng điệp điệp rơi vào Tây Phương Thiên Địa, chuẩn xác hơn nói là treo cao với Trần Khổ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, công đức như cựu thiên sông lớn rũ xuống bình thường, liên tục không ngừng hướng Trần Khổ trong cơ thể chút xuống. Công đức huyền quang ánh chiếu dưới, Trần Khổ lộ ra càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể rực rỡ, khí huyết cuồn cuộn, càng là bộc phát ra kinh người tiếng sấm, khí thế hạo đãng. Cùng lúc đó, Trần Khổ trong lòng cũng sinh ra một loại không hiểu cảm ứng. Ngươi cải thiện Tây Phương cương vực, vận dưỡng vạn vật sinh linh, hành động này có lợi cho hồng hoang phát triển, là đại công đức cử chỉ. Thiên đạo vô tư, cho nên hạ xuống công đức, tỏ vẻ tưởng thưởng. Lần này cũng không phải là nghịch thiên ngộ tính cảm ứng gây ra, mà là một loại trong cõi minh minh thiên đạo ý chí hiển hóa bình thường. Thiên đạo chí công, đối với phản nghịch thiên đạo người sẽ hạ xuống khủng bố thiên phạt, đem mà sát. Ngược lại, đối với có lợi cho hồng hoang phát triển người, thiên đạo cũng tự sẽ hạ xuống đối ứng tưởng thưởng. Hiểu một điểm này, trong Trần Khổ tâm càng là mừng lớn. Tây Phương càng tối. Không, giờ phút này ở trong mắt Trần Khổ, cái này phiến đất không lông cũng đều là vô cùng vô tận cơ duyên a, dù sao hôm nay chẳng qua là trồng trọt một chút linh căn, lấy một tia công đức lực ẩn dưỡng, đều đã đưa đến thiên đạo có cảm giác hạ xuống như vậy tưởng tượng. Đợi một thời gian, nếu có thể để cho Tây Phương linh căn trải rộng, thậm chí còn sinh linh cũng đạt được đại tu vi, khí vận ngút trời, ngày đó đạo ý chí tưởng tượng chẳng phải là sẽ càng thêm kinh người. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ xem vẫn có vẻ hơi vắng lạnh Tây Phương, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Tốt, quá tốt rồi, đối với ta mà nói, Tây Phương càng là càng cỗi, ta mới có nhiều hơn thỏa sức tung hoành cơ hội. Trần Cổ không nhịn được nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, ý tưởng như vậy nếu như bị tiếp dẫn Chuẩn Đề biết được, nhất định muốn sạm mặt lại, mắng to Trần Khổ nghịch tiên. Thì ra tiểu tử ngươi là còn ngại Tây Phương không đủ lạc phách. Mà Trần Cổ mặc dù nhận lấy ngút trời công đức quan thể, nhưng hắn chẳng qua là đem tạm thời nạp ở thức hải trong, cũng không trực tiếp hấp thu. Phải biết, công đức có thể nói là vạn kim du vậy tồn tại, dùng để tăng cao tu vi, cường hóa thiên phú, luyện hóa linh bảo, cùng với lãng phí tự thân nghiệp lực vân vân, cũng không thành vấn đề. Thậm chí, người mang đại công đức người, ngay cả thiên đạo bản thân cũng không thể đem tùy tiện mà sát. Nhưng Trần Khổ cũng không có đem dùng tại bất luận một loại nào cách dùng trên. Hắn ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối với cái này bảng bạc công đức có tính toán khác. Bên kia, xem Trần Khổ cả người đều gần như bị công đức lôi cuốn, uy áp hạo đãng, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng đầy là thán phục chi sắc. Ngay sau đó, hai người cũng đều mặt lộ nghi ngờ không hiểu. Tiểu tử này đang làm gì? Như vậy bảng bạc như vực sâu công đức, nếu là dùng để tăng cao tu vi vậy, coi như không thể thẳng tới chuẩn thánh tột cùng, nhưng chuẩn thánh hậu kỳ tất nhiên là không thành vấn đề. Chuẩn Đề thấp giọng nói, hắn rõ ràng cảm ứng được, Trần Khổ khí tức cũng không có biến hóa chút nào, càng không cần phải nói tăng lên. Điều này thật sự là có chút trái ngược lẽ thường. Dù sao, đối với hồng hoang tu sĩ mà nói, tu vi chính là trọng yếu nhất. Vô luận là đổi thành bất luận kẻ nào, đạt được công đức gia thân, nói vậy thứ nhất thời gian đều là biết dùng đến tăng lên tu vi. Nghe Chuẩn Đề vậy, tiếp dẫn lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ không ngoài ý muốn, mở miệng đáp lại nói, ha ha. Hoặc giả đồ nhi có cái gì khác ý tưởng đi. Ngưng nói, hắn lại vẻ mặt có chút cổ phải nói, huống chi, hắn nếu là cố gắng được đến tăng lên tu vi, ngược lại có chút phí của trời. Đối với hắn mà nói, cảnh giới chi tăng lên, vốn cũng không phải là việc khó gì. Tiếp dẫn vậy, để cho Chuẩn Đề sắc mặt hơi chậm lại. Là, Trần Khổ tiểu tử này, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Từ lúc đầu bái sư, bất quá thái ớt kim tiên tu vi, trong lúc bất chi bất giác, liền đã đạt tới bây giờ chuẩn thánh cảnh. Hắn bằng vào tự thân thiên tư, tu đến chuẩn thánh tuyệt cùng, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nói cách khác, chính là hắn có thể đem công đức gác lại ngày sau, làm hắn dùng. Chính là như vậy tùy hứng. Vừa nghĩ tới này, Chuẩn Đề càng thêm không che giấu được trong lòng hâm mộ sách, tiểu tử này thật đúng là chiếm toàn bộ chuyện tốt. Theo hầu đỉnh cấp, thiên tư chắc tuyệt, tâm tính trầm ổn. Bây giờ ngay cả thiên đạo cũng ưu ái với hắn, hạ xuống công đức gia thân. Vân đạo đột nhiên cảm thấy hồng mông tử khí đều có chút không thơm. Chuẩn Đề đếm kỹ lên Trần Khổ các loại yêu nghiệt chỗ, bất luận một loại nào đặt ở những người khác trên người đều là mơ ước đại cơ duyên, lớn phúc vận. Mà bây giờ những thứ này lại đều hội tụ ở Trần Khổ một người trên thân. Hai bên so sánh dưới, hồng mông tử khí phảng phất không còn là đại cơ duyên, ngược lại trở thành một loại lớn lao gân cùm. Loại này vô cùng khiến cho tiếp dẫn Chuẩn Đề lại không cách nào vương vấn cái này đầy trời công đức, cũng liền chẳng trách Chuẩn Đề sẽ phát ra cảm thán như vậy. Nghe nói thế, Tiếp Dẫn lắc đầu bật cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn ngược lại không giống như chuẩn đề như vậy chua, hoặc là nói, công đức rơi vào nhà mình đồ nhi trên thân, ngược lại so chính Tiếp Dẫn đạt được, càng thêm để cho hắn cao hứng. Đang ở Tiếp Dẫn chuẩn đề trong lúc nói chuyện với nhau, hồi lâu, ngút trời công đức rốt cuộc toàn bộ rơi xuống, đầy trời dị tượng tùy theo từ từ tiêu tán, không còn tồn tại. Chân cổ khí tức cũng không có biến hóa gì, chẳng qua là hai tròng mắt trong lúc triển khai, tự có một loại siêu phàm xuất trần khí chất phát ra. Cứ việc không có trực tiếp hấp thu, nhưng công đức vào cơ thể, hãy để cho Trần Khổ phát sinh một loại huyền diệu lột xác, khó mà diễn tả bằng lời. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nhìn một cái vẻ mặt khác nhau Tiếp Dẫn chuẩn đề hai người. Ngay sau đó trong lòng hơi động. Tắt. Một đạo thần mang nổ bắn ra, rơi vào Trần Khổ trong lòng bàn tay. Vật này cũng không phải là cái khác, mà là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Tạo Vật Đỉnh. Chương 52, Tiếp Dẫn chuẩn đề khiếp sợ, linh bảo còn tam tộc. Nhà từ thiện mà. Chương 52, Tiếp Dẫn chuẩn đề khiếp sợ, linh bảo còn tam tộc. Nhà từ thiện mà. Linh bảo vừa ra, chỉ một thoáng, ba người quanh thân, âm dương nhị khí đan bảo, hòa hợp hỗn tan, huyền hoặc khó hiểu. Từng mảng lớn đạo văn cũng phát hỏa mà ra, trong mơ hồ, giống như là mô tả ra một loại to lớn tuyệt luân, tối tâm thần dị đại đạo đồ án. Bất diệt linh quang bùng mãi, càng làm cho tâm thần người kích động. Tạo Vật Đỉnh. Đây cũng là Trần Khổ lúc trước tại phân bảo nham bên trong một cái khác đại thu hoạch. Vật này đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo, bên trong đỉnh ẩn chứa thái cực tám quẻ trở tiên tiên đạo văn, nhưng hội tụ thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt. Dùng để luyện chế linh bảo, tiên đan vân vân, đều là làm ít được nhiều, chuyện tất nhiên. Trong truyền thuyết, Hồng Quân đạo tổ trong tay có càn khôn đỉnh, có luyện hóa bản vật, phản bản quy nguyên công hiệu, có thể tăng lên linh bảo phẩm cấp, chuyển ngày muốt vì tiên tiên. Mà cái này Tạo Vật Đỉnh tác dụng, mặc dù không kịp càn khôn đỉnh, nhưng đối với vốn cũng không có bao nhiêu linh bảo Tây Phương mà nói, dưới mắt cũng coi như được là tạm than ngày tuyết. Trần Khổ cầm trong tay Tạo Vật Đỉnh, nhìn về phía một bên Tiếp Dẫn. Đây là Tạo Vật Đỉnh, có thể luyện chế các loại linh bảo, thậm chí còn tiên đan vân vân. Mặc dù không thể cùng Hồng Quân đạo tổ trong tay càn khôn đỉnh so sánh, nhưng cũng xứng được tác dụng kinh người. Ngay sau, cũng có thể dùng này để bù ta Tây Phương linh bảo chưa đủ thiếu sót. Đệ tử không hề am hiểu luyện khí, luyện đan chi đạo, vì vậy cái này linh bảo hay là giao cho sư tôn nắm giữ cho thỏa đáng. Không sai. Trần Cổ lúc này lấy ra cái này linh bảo, chính là vì đem giao cho nhà mình sư tôn Tiếp Dẫn đạo nhân. Hắn lời nói nhún nhường, trên thực tế có nghịch thiên ngộ tính gia trì, mong muốn lĩnh ngộ luyện khí, luyện đan chờ đạo ý, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Trần Cổ vô tình ở đây, dù sao tham thì thâm đạo lý, hắn biết rõ. Dưới mắt, hay là chuyên tu tự thân chi đạo, để cầu ngày sau có thể chứng đạo hư nguyên, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà nghe Trần Khổ vậy, Tiếp Dẫn chuẩn đề xem phát ra thần mang Tạo Vật Đỉnh, cũng có chút trợn mắt há mồm, rung động không dứt. Lại là một quặc đại kinh hỉ. Đúng như Trần Khổ nói, Tây Phương Thiên Địa Linh Bảo chưa đủ, cũng là Tiếp Dẫn chuẩn đề trong lòng đau. Nếu không phải như vậy, bọn họ ban đầu cũng không cần đào sâu ba thước, siêu tầm cơ duyên như thế kia, từ đó bị chúng sinh em thầm chửi sau lưng. Có cái này Tạo Vật Đỉnh nơi tay, cũng liền tương đương với ngày sau có thể luyện chế ra liên tục không ngừng linh bảo. Phải biết, chân chính cường giả luyện chế ra hậu thiên linh bảo, cũng chưa chắc có thể so với bình thường tiên thiên linh bảo yếu. Một điểm này, từ phong thần thời kỳ quảng thành tử trong tay phiên thiên ấn là có thể nhìn ra. Nên, băng vào bảo vật này, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đền bù Tây Phương linh bảo chưa đủ. Tốt, tốt. Bọn ta dù cũng không phải là chuyên tu con đường luyện khí, nhưng bạn pháp đồng tông, ngược lại cũng biết chút. Huống chi, đợi đến bọn ta thành thánh, luyện chế linh bảo, càng là không thành vấn đề. Cái này Tạo Vật Đỉnh, cũng là giúp bọn ta đại mang. Tiếp Dẫn vui mừng quá đối xem Tạo Vật Đỉnh, liên tiếp cảm khái nói. Tiếp Dẫn chuẩn đề dù sao tu hành vô tận năm tháng, chính là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Đối với luyện khí, luyện đan chi đạo đã từng có chút ít lướt qua. Vì vậy, Tiếp Dẫn lộ ra lòng tin 10 phần, lời nói mãnh liệt. Dù sao, Tạo Vật Đỉnh đã tới tay, cũng không thể để cho như vậy đó vật bị long đong không phải. Thu đúng. Trần Khổ tên đệ tử này, thật là thu đúng a. Hồng Hoang Thiên Địa, chỉ nghe nói qua sư tôn cấp đệ tử bảo vật này, mà ngược lại, đệ tử cơ duyên hiến tặng cho sư tôn, hoặc giả cũng có thể xưng được là hiếm thấy đầu một lần. Hắn cũng không khách khí cái gì, lúc này vung tay lên, đem Tạo Vật Đỉnh nhận lấy. Một màn này, để cho một bên chuẩn đề cũng nhìn có chút ao ước ghen ghét. Dĩ nhiên cũng không phải là ao ước Tiếp Dẫn có thể nắm giữ Tạo Vật Đỉnh như vậy linh bảo, mà là ao ước Tiếp Dẫn có thể thu được như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, thật là mặt mũi làm dạng dỡ chuyện. Đang ở chuẩn đề trong lòng cảm thán, Tiếp Dẫn vui vẻ ra mặt lúc, Trần Khổ động tác lại cũng chưa dừng lại. Tâm niệm khẽ động, Kỳ Lân ấn, Thổ Long Châu, Phượng Hoàng Phiến, ba đạo thần mang chợt hiện, treo ở Trần Khổ trước mặt, lại là ba kiện chí bảo hiện ra. Trong lúc nhất thời, ba cổ ngang nhiên vô cùng khí tức, nhất thời cuốn qua mà ra, kích động với trên trời cao. Trong mơ hồ, thậm chí có rồng âm, phượng gáy cực lớn thiên âm vang dội, đinh hai nhức óc, để cho da đầu tê dại. Tiếp Dẫn chuẩn đề trợn mắt há mồm, mặt mở bức. Cứ thật, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu cơ duyên? Cái này, Thổ Long Châu, Phượng Hoàng Phiến, hai món bảo vật này cũng đến trong tay của ngươi. Phục hồi tinh thần lại, lấy Tiếp Dẫn chuẩn đề ánh mắt, tự nhiên một cái liền nhận ra trước mắt đến tột cùng là vật gì. Chuẩn đề khó nén trong lòng chấn động, kêu lên một tiếng, nói như thế. Ban đầu ở Bất Chu Sơn thượng du lịch, Trần Khổ thu hoạch Kỳ Lân ấn một màn, Tiếp Dẫn chuẩn đề là chính mắt thấy. Thậm chí, khi đó bọn họ còn từng cùng Thủy Kỳ Lân tàn hồn, từng có ngắn ngủi trao đổi. Nhưng chuẩn đề không nghĩ tới, bây giờ ngay cả rồng, phượng hai tộc truyền thừa chí bảo, vậy mà cũng rơi vào Trần Khổ trong tay. Tam đại chủng tộc chí bảo tề tụ, đây là bực nào kinh thế hãi tục đại cơ duyên. Tiếp dẫn cũng giống vậy khiếp sợ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ở tổ Long Châu, Phượng Hoàng Phiến hai kiện linh bảo bên trên du tẩu. Không sai, tuyệt sẽ không sai. Hai món bảo vật này trong vẫn có tổ Long cùng Nguyên Vượng lưu lại khí tức. Ngày xưa thiên địa bá chủ, loại khí tức này tuyệt đối không giả được. Tiếp dẫn vậy, càng là xác nhận hai món bảo vật này chân thực tính. Tổ Long Châu cùng trong Phượng Hoàng Phiến, mặc dù cũng không có tổ Long cùng Nguyên Vượng tàn hồn may mắn sót lại, nhưng trong đó cái loại đó phách tuyệt thiên địa, cho dù chết đi vô tận năm tháng, vẫn còn làm người chấn động cả hồn phách khí tức cường đại, vẫn vậy để cho người cảm thấy trận trận kinh hãi. Hơn nữa, không cần nói nhiều, cái này tổ Long Châu cùng Phượng Hoàng Phiến, cùng Kỳ Lân ấn cũng là giống vậy. Dưới mắt nhìn như không quá thu hút, nhưng chỉ là bởi vì thiếu hụt hai tộc khí vận gia trì. Nếu là có thể trở lại Long Phượng hai tộc trong tay, nhất định có thể khôi phục ngày xưa trạng thái tốt cùng, thần uy chấn động hoàn vũ. Ha ha, Đỗ Nhi thật là phúc phận thâm hậu. Tiếp dẫn cười to, ngạo nghễ tự đắc lẩm bẩm. Nếu chỉ là thu được tam đại chí bảo một trong, hoặc giả tác dụng còn có thể nói là có hạn. Nhưng tam đại chí bảo đều ở cùng một người trong tay, kia trong đó ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, phải biết, theo tiếp dẫn chuẩn đề, trước đó phân bảo nham phân bảo đều là mỗi người dựa vào cơ duyên đoạt được. Bọn họ cũng không có thấy được Trần Khổ hỏi tham gia hồ an gian cử động. Cho nên, tiếp dẫn liền lẽ đương nhiên cho là, chẳng lẽ nói quyển này chính là thuộc về Trần Khổ đại cơ duyên. Nói cách khác, là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc chí bảo, toàn bộ lựa chọn Trần Khổ. Huống chi, tiếp dẫn cũng không quên, Trần Khổ thế nhưng là còn có thí thần thương, thập nhị phẩm diện thế hắc liên như vậy càng thêm thành quả kinh người đâu. Đây gần như đã không phải là một câu phúc duyên thâm hậu có thể nói rõ, đơn giản chính là như yêu nghiệt tồn tại. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng không biết tiếp dẫn ý nghĩ trong lòng. Xem tiếp dẫn chuẩn đề tràn đầy biểu tình khiếp sợ, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý mà trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Ban đầu thủy kỳ lần tàn hồn cam kết, một lần nữa vọng về ở trong óc, để cho hắn tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ lúc này mới lên tiếng nói: "Sư tôn, sư thúc, đệ tử nghĩ ngợi hồi lâu. Đúng như kia thủy kỳ lần nói, cái này tam tộc chí bảo ở tại chúng ta trong tay, uy năng trung quy có hạn. Đã như vậy, chúng ta là không có thể đem cái này ba kiện chí bảo trả lại đến tam tộc trong tay." "Cái gì?" Nghe Trần Khổ nói, chuẩn đề kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. "Đây là vì sao?" "Cái này ba kiện chí bảo mặc dù không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là đỉnh của đỉnh bảo bối, cứ như vậy trả lại, chẳng phải là quá đáng tiếc?" Hay là nói, Trần Khổ có khác mục đích. Chương 53, nhu đồ tam tộc trợ lực, tiếp dẫn ban cho bảo. Chương 53, nhu đồ tam tộc trợ lực, tiếp dẫn ban cho bảo. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Khổ, tiếp dẫn chuẩn đề có chút một bước, kinh ngạc không thôi. Bọn họ ngược lại không làm thiếu nửa đường đánh cấp cấp đoạt người khác cơ duyên chuyện. Nhưng bây giờ, như vậy đỉnh cấp chí bảo, khó khăn lắm mới bắt được trong tay của mình, lại muốn chủ động trả lại. Chẳng lẽ mình tên đồ nhi này, sư điệt, lại cũng lương tâm phát hiện, chuẩn bị làm người lương thiện không được. Không. Tiếp dẫn chuẩn đề rất rõ ràng, Trần Khổ vô sỉ trình độ, so với bọn họ đều là chỉ hơn không kém. Tiểu tử này mới thật sự là vô lợi không dậy sớm nổi, tuyệt sẽ không làm cái gì lạm người tốt. Sư điệt hành động này, có gì thâm ý? Chuẩn đề không khỏi trầm ngâm hỏi. Nghe vậy, Trần Khổ lúc này mới mở miệng yếu ớt, nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, trả lại ba kiện chí bảo, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ. Đệ tử suy nghĩ, nếu là có thể dùng cái này đem đổi lấy tam tộc liên thủ, tương trợ bọn ta trọng trấn Tây Phương. Như vậy, chẳng phải đẹp hay? Không sai. Trước đó, trong Trần Khổ tâm còn có chút do dự, xoắn xuýt có hay không nên đem kỳ lân ấn trả lại cấp kỳ lân nhất tộc. Nhưng ba kiện chí bảo tề tụ, ngược lại để cho dưới Trần Khổ định quyết tâm. Hắn muốn lấy cái này ba kiện chí bảo, đổi lấy tam tộc trợ lực. Như người ta thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tam tộc mặc dù bây giờ lãnh đời không ra, lại từ từ suy thoái. Nhưng cuối cùng là ngày xưa thiên địa tam đại bá chủ, khó có thể tưởng tượng hùng mạnh. Bọn họ nếu là lại triển vì thế, cũng tất nhiên hãy để cho chúng sinh kinh hồn bạt vía tồn tại. Hơn nữa, tam tộc sinh linh số lượng cũng không thể đánh giá. Phải biết, bây giờ Tây Phương thiếu, không chỉ là linh khí, công đức, linh bảo vân vân. Ban đầu lượng kiếp, khiến cho Tây Phương sinh linh vạn không còn một, tới bây giờ còn chưa khôi phục. Cái này trước phía trước tròn 1 triệu dặm bên trong, nhưng không thấy bất kỳ một đạo bóng dáng, cũng đủ để hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Sinh linh khó khăn, cũng đồng dạng là Tây Phương thiên địa một lớn chưa đủ. Chính là vì vậy, ngàn vạn năm tới, dù là tiếp dẫn chuẩn đề thỉnh thoảng du lịch thiên địa, các nơi làm tiền. Mặc dù rơi vào cá nhân người xem thường, sau lưng chê cười kết quả, nhưng cũng không có làm trở lại bao nhiêu chỗ tốt, hiệu quả trùng quy có hạn. Chỉ cần có thể để cho tam tộc tương trợ, trọng trấn Tây Phương tiến độ, nhất định có thể gấp đôi địa tăng gọn. Ai bảo nhân lực có cuối cùng, nhưng thế lực không giống nhau a. Nghe Trần Khổ nhu đồ, tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là sửng sốt một chút. Đổi lấy tam tộc tương trợ, đây cũng là để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, kể từ ban đầu Long Hán sơ kiếp hạ màn, tam tộc đã sớm là bị coi là ngày chán ghét tiên bỏ tồn tại bình thường, chúng sinh chỉ sợ tránh không kịp, như sợ tiêm nhiễm ban đầu sát phạt nghiệp chướng, ảnh hưởng tự thân tu hành. Lại có ai sẽ nghĩ đến chủ động cùng tam tộc liên thủ đâu? Bất quá, cẩn thận suy tư dưới, tiếp dẫn chuẩn đề vẻ mặt vẫn không khỏi được trở nên nghiêm trọng, nghiêm nghị. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, Trần Khổ đề nghị cũng không phải không thể. Diệu hay, diệu hay. Ha ha, không sai, tam tộc tương trợ, cũng chỉ có Đồ Nhi ngươi mới có thể nghĩ đến như vậy nghịch thiên biện pháp à? Tiếp dẫn vừa mừng vừa sợ. Có thể tưởng tượng được, chính là bởi vì tam tộc bị người người ghét bỏ, một khi đối bọn họ làm thiện ý, càng biết để cho tam tộc khó có thể kháng cự, như nhặt được trí bảo bình thường. Thậm chí, nói không khoa trương chút nào, dưới mắt mỗi một lần có thể một lần nữa xuất thế, lại triển thần uy cơ hội, đối với tam tộc mà nói, cũng như cây cỏ cứu mạng vậy, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Phương pháp trái ngược, thường thường sẽ đạt được không tưởng được hiệu quả kinh người. Một bên, Chuẩn Đề cũng trầm ngâm nói, cái này ba kiện chí bảo ở tại chúng ta trong tay, hiệu quả bình thường, cũng chỉ có trả lại cấp tam tộc, cũng mới có thể phát huy ra này uy lực chân chính. Huống chi, ta Tây Phương gánh bắt nhân quả đã đủ nhiều, cũng là không kém tam tộc về điểm kia. Sư Điệt cân nhắc, từng bước chu toàn, thiên ý vô phùng. Chuẩn Đề lời nói trong, hơi có chút con giận quá nhiều rồi không sợ cắn cảm giác. Đã nhân quả ngút trời, sao lại cần lo lắng cùng tam tộc dính líu quan hệ? Hoặc là, lui một bước nói, nếu là không thể trọng trấn Tây Phương vậy, như vậy dưới mắt bọn họ gánh vác nhân quả, đều không cách nào hóa giải, cũng liền càng không cần suy nghĩ cái gì tương lai. Ngoài ra, lời của hắn trong cũng có sâu sắc thán phục ý ban sơ nhất bát bảo công đức hồ, vận dưỡng Tây Phương linh căn tiên thảo, công đức ánh sáng chiếu thiên địa, chính là vì cải thiện Tây Phương sinh linh tu hành hoàn cảnh. Tạo vật đỉnh chính là vì luyện chế linh bảo, tiên đan, cũng có thể từ mặt khác tăng lên Tây Phương thực lực. Mà Trần Khổ cái này liên thủ tam tộc lưu đồ, thì có thể lớn mạnh Tây Phương khí vận. Có thể nói, Trần Khổ cân nhắc đã là cố kỵ đến mọi phương diện, cũng đủ để cho Tây Phương thiên địa toàn phương vị tái hiện ngày xưa vinh quang. Như vậy tâm tư kỹ càng, để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề đều có một loại tự than thở không bằng cảm giác. Tốt, Đồ Nhi một phen cổ tâm, vi sư cảm giác sâu sắc an ủi. Cái này tam tộc chí bảo, vi sư liền nhận lấy. Tiếp dẫn nói như thế, lần nữa không chút do dự nhận lấy ba kiện chí bảo. Không cần nói nhiều, liên thủ tam tộc chuyện, dĩ nhiên là tiếp dẫn Chuẩn Đề ra mặt, mới càng thêm thích hợp. Trần Khổ trung quy chẳng qua là cái văn bối, danh vọng chưa đủ, sợ là khó có thể đạt được tam tộc tín nhiệm. Mà tiếp dẫn Chuẩn Đề mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ hùng mạnh. Huống chi, tam tộc mặc dù lãnh đời không ra, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới thế cuộc cũng không biết gì cả. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thân là Hồng Quân ngồi xuống đệ tử ký danh, lại nắm giữ chứng đạo thành thánh cơ duyên chuyện, nghĩ đến cũng đã chuyển tới tam tộc trong hai. Trên thực tế, đây cũng là Trần Khổ lựa chọn giao ra tam tộc chí bảo nguyên nhân chỗ. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề mới bình tĩnh lại, thu hồi đầy mặt an ủi cùng vẻ tán thưởng. Ha ha, Đồ Nhi ngươi như vậy vì Tây Phương suy nghĩ, ngược lại để vi sư bất đi không ít tâm lực. Bọn ta thân là trưởng bối, lại bị nhiều như vậy cơ duyên tặng cho, vi sư đều có chút ngượng ngùng. Tiếp dẫn Chuẩn Đề đối mặt Trần Khổ, chưa bao giờ có đối mặt cái khác sinh linh dậy như vậy ra mặt bộ dáng. Hôm nay, Trần Khổ liên tiếp lấy ra linh bảo, có thể nói là không giữ lại chút nào. Tiếp dẫn Chuẩn Đề đối với lần này, tự nhiên cũng rất là lộ vẻ xúc động, trong lòng cảm động. Trần Khổ thân là đệ tử, còn như vậy, tiếp dẫn Chuẩn Đề lại sao không biết ngượng giấu giếm. Ngưng nói, tiếp dẫn tiếp tục trầm ngâm nói, vi sư cũng không có cái gì phần thưởng nào khác, có thể ban cho ngươi. Cái này thanh liên bảo sắc cờ, liền giao cho ngươi chấp trưởng đi. Có vật này ra thân, ngay cả là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, nói vậy cũng khó mà thương người chút nào. Nói, tiếp dẫn lật bàn tay một cái, trước đó Hồng Quân đạo tổ ban thưởng thanh liên bảo sắc cờ, nổi lên. Nhất thời, thanh liên bảo sắc cờ pháp phối, bay phất phối, hơi trắng treo lơ lửng, kim quang 10,000 đạo, hiện một cái xá lợi tử. Xá lợi hào quang chợt hiện, bình tâm tinh khí, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Món bảo vật này chính là tiên tiên ngũ vương cờ một trong, cùng mậu kỳ hạnh hoàng cờ, ly địa diễm quang cờ, tố sắc vân giới cờ, huyền nguyên khống thủy cờ cùng nổi danh. Mỗi một kiện đều là phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm, cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm cấp. Mà lúc này, tiếp dẫn không chút do dự đem bảo vật này ban cho Trần Khổ, có thể thấy được tiếp dẫn là bực nào vui sướng cùng lộ vẻ xúc động. Đồng thời, tiếp dẫn cũng là cân nhắc đến, Trần Khổ đã có lục căn thanh tịnh trúc, thí thần thương bảo vật như thế, công phạt vô song, sức chiến đấu chắc tuyệt. Dưới so sánh, phòng ngự loại hình linh bảo cũng không phải quá nhiều. Mà cái này thanh liên bảo sắc cờ, ngược lại không có gì thích hợp bằng. Đối với lần này, một bên Chuẩn Đề mặt mang nét cười, khẽ gật đầu, cũng không có gì nghị. Một lần thứ thấy được Trần Khổ nghị tiên, điều này cũng làm cho tiếp dẫn Chuẩn Đề càng thêm coi trọng người trước. Trần Khổ một khi đụng phải cái gì thương nặng, thậm chí còn ôm hận bất lạc, đối với tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Tây Phương mà nói, đều là tổn thất khổng lồ. Vì vậy, nhiều hơn nữa phòng ngự thủ đoạn, linh bảo chờ ban cho hắn, cũng không hề quá đáng. Thấy vậy, Trần Khổ cũng là sững sờ,